Chương 953, Hoang Dạ Nữ Vu chương 953, Hoang Dạ Nữ Vu mắt thấy xương hàn chi dược sắp vọt tới dị thường không gian, vô số phàm nhân lao công mạng sống như treo trên sợi tóc. Ở trong mắt đáng nghèo, xương hàn chi dược cơ hồ đã bị định chết thịt nát xương tan hạ trạng. Liền ngay cả Madeline đều tại lắc đầu, lời nói đáng tiếc. Cũng không biết đáng tiếc chính là những cái kia vô tội sinh mệnh, còn là trong núi băng đại lượng vật tư. Nhưng mà một giây sau, A Ngẹo liền phát hiện trước đó suy đoán sai lầm. Xương Nguyệt người mắt thấy không thể làm, dứt khoát từ bỏ thao tác cầm lái, mà là đổi dùng biện pháp khác. Chỉ thấy xương hàn chi dược bên trên không gian máy phát bị cưỡng ép mở ra. Lúc đầu không gian máy phát là dùng tại vượt khoảng cách xuyên qua một cái khởi động đầu mối, tác dụng là ngưng tụ không gian năng lượng, tại ổn định trong không gian sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng tại không gian năng lượng hỗn loạn địa phương, thí dụ như Phạ Mị dị cao nguyên, vậy liền vô cùng có khả năng tạo thành tính hủy diệt hậu quả, một đạo dữ tợn tân sinh vết nứt không gian trực tiếp xuất hiện tại băng sơn phía trên. Tân sinh vết nứt không gian lập tức hấp dẫn trước sau hai nơi dị thường không gian, lúc đầu đã tạm thời ổn định lại dị thường phạm vi, trong chốc lát liền xuất hiện lan tràn quyết tán. Băng sơn phía trên vô số đồ vật đều bị vết nứt không gian lôi kéo, thậm chí cấu kiện đều bị hút vào trong khe hở, hóa thành cỏ rác. Đây là tại gia tốc hủy diệt, tự tìm đường chết. Cách đó không xa, một cái vu sư học đồ chính hỏi đến bên cạnh thân vu sư. Vị kia vu sư lắc đầu, chỉ vào cách đó không xa xương hàn chi dực, ngươi nhìn lại một chút. Ngay tại không đến một giây bên trong, xương hàn chi dực không gian vị trí đột nhiên xuất hiện cử biến. Lúc này đã ném đi tại dị thường không gian bên ngoài mấy chục dặm, xa xa thoát ly dị thường không gian kiềm chế. An toàn rồi. A Ngẹo một mặt nghi hoặc, hắn vừa rồi một mực chú ý đến xương hàn chi dực, hoàn toàn không có phát hiện hắn là như thế nào cải biến phương hướng, chẳng qua là cảm thấy xương hàn chi dực giống như là bị bắn ra như đạn pháo, nháy mắt liền ném đến nơi xa. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xem ra là không việc gì, đi qua đi. Mạc Linh lúc này dẫn đầu hướng xương hàn chi dực vị trí bay qua. A Ngẹo đi theo, đang bay về phía xương hàn chi dực thời điểm, A Ngẹo cũng quay đầu quan sát trước đó vết nứt không gian chỗ. Chỉ tu sửa sinh đầu thứ ba vết nứt không gian, đã hóa thành dị thường không gian, đồng thời nó liên tiếp trước đó hai cái dị thường không gian, biến thành một cái to lớn dị thường không gian, phạm vi bao phủ vượt qua trước đây A Ngẹo nhìn thấy tất cả dị thường không gian. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái lơ lửng ở giữa không trung to lớn hắc cầu. Bên ngoài bao vây lấy một tầng bí lực, bên trong thì là hỗn loạn tới cực điểm không gian năng lượng. Làm A Ngẹo theo Mãn Lĩnh đi tới xương hàn chi dược vị trí lúc, đã cách dị thường không gian có mấy trăm dặm xa. Xương hàn chi dược rơi xuống đất, ngừng bất động. Quay về băng sơn phía trên, A Ngẹo rõ ràng cảm giác được xung quanh có hai cỗ cổ quái lực lượng tràn ngập tại băng sơn mỗi một cái bộ vị. Hai loại lực lượng rất mâu thuẫn, nhưng tựa hồ lại là tương sinh tiếp nhận. Tại A Ngẹo nghi hoặc thời điểm, bên cạnh thân Madeline đột nhiên nói, mượn từ vết nứt không gian tân sinh, thả ra lực hút cùng sức đẩy, chẳng lẽ vị kia cũng ở nơi đây? Lực hút, sức đẩy. Madeline nhắc nhở, để A Ngẹo hoàn toàn hiểu ra, hai loại lực lượng đích thật là có hấp dẫn cùng bài xích cảm giác. Cho nên nói, trước đó xương hàn chi rực nháy mắt liền bị ném đi, là bởi vì hai loại lực lượng. Đối mặt A Ngẹo nghi vấn, Madeline bắt đầu, đây là một loại năng lượng phương thức vận dụng, không gì hơn cái này xảo diệu mượn từ không gian hỗn loạn năng lượng đến làm nguyên động lực, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Gan to như vậy ý nghĩ, cùng đối với năng lượng chính xác điều khiển, hẳn là vị kia tồn tại. Vị nào tồn tại? A Ngẹo đang nghĩ hỏi thăm thời điểm, đã thấy băng sơn chi đỉnh một gian ma lực trong phòng nhỏ, đi ra một cái cảm giác tồn tại cực mạnh nữ tử. Sở dĩ nói nàng cảm giác tồn tại cực mạnh, là bởi vì làm nàng phóng ra đến trước mắt, toàn bộ băng sơn trong phạm vi tất cả dị lực tất cả đều hướng nàng vào tới, nàng phảng phất đứng tại vòng xoáy năng lượng trung tâm, mỗi một bước đều mang theo lạnh thấu xương của phong. Nữ tử khuôn mặt không tính xinh đẹp, nhưng mười phần đặc biệt. Một đầu trắng bên trong mang một chút trong suốt tóc dài, tại trong cuồng phong tùy ý tản mạn, phản phất đại biểu cho băng xương ý chí. Mà con mắt của nàng lại như lửa cháy hừng hực tiêu đốt, dù chỉ là nhìn thẳng nàng, đều phản phất tự thân huyết dịch tại quần quần tiêu đốt. Băng cùng lửa giao hòa chi ca, cố tại một thân một người. Sự xuất hiện của nàng, lập tức gây nên ở đây tất cả vu sư chú ý, đồng thời, tại áng nghẹo mắt cùng trong phạm vi, cơ hồ tất cả vu sư đều đối với nàng có kiêng kỵ, dù cho bên cạnh thân Madeline cũng là như thế. Xương hàn chi dược xuất hiện trục trặc, tạm thời đừng ngừng một lát. Chờ đợi sửa chữa kết thúc về sau lại lên đường. Nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng đạo này tin tức lại trực tiếp giải đến trong lòng của tất cả mọi người. Nàng nói xong câu đó, liền quay đầu về đỉnh núi ma lực phòng nhỏ. Đợi đến nàng rời đi về sau, mãnh liệt cảm giác tồn tại mới chậm rãi biến mất, không khí hiện trường cũng dần dần khôi phục. Đừng ngừng. Xem ra, liền xem như vị đại nhân này, muốn bình yên vô sự đem xương hàn chi dược mang ra trước đây nguy cảnh, cũng không dễ dàng à. Ngươi ngược lại là sẽ bổ thương, nếu là đổi lại là ngươi, tại vừa rồi dưới tình huống đó, ngươi có thể đem chính mình hoàn hảo không chút tổn hại mang về đều đủ. Bây giờ xương hàn chi dược cũng chỉ hơi bị hao tổn, đừng ngừng một lát liền có thể lên đường, đã rất không dễ dàng. Trung quanh có người thảo luận, A Ngẹo nghe một vòng xuống tới, đại khái đã rõ ràng, trước đó đem xương hàn chi dược theo hiểm địa mang ra chính là trước đó nữ tử. Mà lại, cơ hồ tất cả mọi người đối với nàng đều kính sợ có phép. Nàng là ai? A Ngẹo nhớ lại trước đó nữ tử kia khuôn mặt đặc thù, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào nghe người ta nói qua. Mà lại, có được cường đại như thế lực lượng nữ vu, tại vu sư giới kỳ thật cũng ít khi thấy. Nếu như tăng thêm một cái giới hạn điều kiện, xương nguyệt liên minh cường đại nữ vu. A Ngẹo trong đầu hiện ra hai cái danh tự, cùng dã man hang động cùng một nhịp thở xa mắn thạ, cùng được xưng là phe huyết mạch mạnh nhất nữ vu, Sơ Nệ Phạ. Lúc trước tại Thiên Không Cơ Giới Thành trên phòng đấu giá, A Ngẹo đã từng gặp được Sơ Nệ Phạ, chỉ là không có nhìn thấy hắn diện mạo. Sơ Nệ Phạ ngoại hiệu là hoang dã nữ vu, ngắn ngủi hơn 200 năm liền đạt tới cấp 2 chân chi vu sư tình trạng, hắn tốc độ tu luyện coi như cùng Sơn Đở so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Ang sở dĩ hiểu rõ Sơn Nệ Phạ, là bởi vì Nụ Xịt đem Sơn Nệ Phạ xem như mục tiêu, thường thường bị Nụ Xịt nâng lên bên miệng. Nụ Xịt đã từng nói, Sơn Nệ Phạ bề ngoài đặc thù dùng một cái từ để hình dung, chính là xương nổi giận mắt. Mà trước đó nữ tử kia, đối diện nên cái này là thủ. Chẳng lẽ, nàng chính là hoang dã nữ vu? Cũng không lâu lắm, Mạc Lìn liền chứng thực Ang nghèo phỏng đoán. Chỉ thấy Mạc Lìn sắc mặt có chút ảm đạm, thấp giọng nói, ta nghe nói trước đây không lâu, Sơn Nệ Phạ còn tại Skoen thế giới tiền tuyến. Không nghĩ tới, bây giờ thế mà cũng bị triệu đến vực sâu. Xem ra, cách muốn các hạ động thủ thời gian đã không xa. Quả nhiên là Sơn Nệ Phạ. Ang trong lòng có chút giật mình, một cái cấp 2 chân chi vụ sư chấn trận, nghĩ đến lần này hộ vệ đội an toàn hẳn là có chỗ bảo hộ, chỉ có điều chính như Mạc Lìn nói tới, liền Sơn Nệ Phạ đều bị điều đến vực sâu, như vậy bây giờ vực sâu tình trạng, có lẽ đã đến hết sức căng thẳng thời khắc. Mạc Lìn quay đầu, thấy Ang còn nhìn xem đỉnh núi ma lực phòng nhỏ, cho là hắn không biết Sơn Nệ Phạ, liền thấp giọng giải thích nói, Sơn Nệ Phạ là phe huyết mạch cấp 2 chân chi vụ sư. Nàng chân chi lộ, nghe nói liền cùng lực hút cùng sức đẩy có quan hệ, bất quá bởi vì hắn giỏi về hỏa hệ cùng băng hệ chi thuật, cũng có người nói, hắn chân chi lộ nghiên cứu chính là trái ngược chi lực. Mặc kệ là loại nào, dù sao đều là chiến lược cực mạnh con đường. Mạc Lìn cảm khái, lấy Sơn Nệ Phạ năng lực, thậm chí có thể trực tiếp đem xương hàn chi dược theo cao nhất tốc độ, lấy nục thân cưỡng ép bất ngừng. Bất quá, làm như thế hạ trạng, xương hàn chi dược liền không còn là đường ngừng một lát, mà là triệt để tan ra thành từng mảnh. Bởi vì Sơn Nệ Phạ hiện thân, băng sơn phía trên một chút vu sư bắt đầu tụ tập, bắt đầu bí ẩn thảo luận lên bực sâu thế cục. Mạc Lìn cùng Áng nghèo ngược lại là có chút ở vào tình trạng bên ngoài, Mạc Lìn nhân mạch không rộng, Áng thì không có bị những người khác để vào mắt. Trong lúc nhất thời, cũng có chút giống như là bị cô lập tại bên ngoài. Mạc Lìn cũng không cảm giác dị dạng, ngược lại cảm thấy tự tại chút. Thừa dịp đoạn này nhàn rỗi thời gian, cùng Áng nghèo hàn huyên. Trước đó, ta cũng tham dự viễn cổ bãi sông đấu giá hội. Đã từng nghĩ cạnh tranh ngươi luyện chế hộp tâm nhạc, bất quá rất đáng tiếc, không có đập tới. Mạc Lìn dừng một chút, ta đập ngươi cái kia hộp tâm nhạc, chính là rất muốn biết, gợn dạ sáng tạo pháp, thật cùng ngươi hộp tâm nhạc có quan hệ sao? Gợn dạ sáng tạo pháp, có lẽ cùng Áng hộp tâm nhạc có chút quan hệ, dù sao có thần bí cụ tượng vật ở bên trong. Nhưng liên quan thật lớn sao? Kỳ thật không phải, chủ yếu nhất vẫn là gợn dạ tự thân nội tình đã tích lũy đến, thần bí cụ tượng vật chỉ có điều lên một cái kiếp nổ tác dụng, hẳn không có liên quan quá nhiều. Áng nghèo dùng một loại mơ hồ ngôn từ trả lời. Áng nghèo loại này mơ hồ thái độ, ngược lại là để Madeline nhìn ra chút cái gì. Bất quá, nàng cũng nhìn ra được hiện tại coi như truy vấn, Áng nghèo cũng sẽ không thật lòng đã cáo, dứt khoát không có trong vấn đề này nói thêm. Ta cũng nhìn cái kia hộp âm nhạc huyễn cảnh, đích xác rất không tệ. Trong huyễn cảnh một ít sự vật, để người có miên man bất định cảm giác, nói không chừng thật là có khả năng hiểu ra chút đạo lý. Mắt liền sơ lược về sau, không tiếp tục liền luyện kim một chút tính kỹ thuật hoặc là bí ẩn vấn đề, hướng Áng nghèo cầu tuân. Nếu như Áng chỉ là phổ thông học đồ, mắt liền ngược lại là có thể bức bách trả lời, sẽ không đứng tại Áng nghèo lập trường cân nhắc vấn đề. Nhưng Áng nghèo bây giờ đã tiến vào tổ chức hạch tâm cấp độ, mà lại Áng nghèo luyện kim kỹ thuật cũng đáng được Mạc Lìn bình đẳng kết giao. Mạc Lìn hỏi vấn đề đều là rất đơn giản vấn đề. Nàng hỏi ra, bất quá là muốn tìm cái câu chuyện, tại dần dần trong lúc nói chuyện với nhau cùng Áng chậm rãi thành lập được quan hệ. Bất quá bọn hắn còn không có trò chuyện bao lâu, một cái còn lưng râu trắng tiểu lão đầu đột nhiên đi đến bên cạnh bọn họ. Cái này còn lưng lão đầu, Áng nghèo nhớ kỹ chính là trước đây Mạc Lìn nói tới cái kia nhân mạch cực lớn Vĩ Hạch. Áng coi là Vĩ Hạch đi tới là có chuyện gì muốn cùng Mạc Lìn nói, vốn định tự giác né tránh. Nhưng lúc này Vịt Hạch đột nhiên nói, ngươi là cái kia bộ âm nhạc thuận sĩ A nghèo. Tấu chương xong, chương 954, Vịt Hạch giao dịch chương 954, Vịt Hạch giao dịch bộ âm nhạc thuận sĩ là cái quỷ gì? A ngơ sắc mặt trong chốc lát trở nên có chút đen, nhưng đối mặt dù sao cũng là một vị chính thức vu sư, hắn chỉ có thể cố nén muốn nhả danh dục vọng, giải thích nói, lại nhân, ta chính là A nghèo, bất quá, bộ âm nhạc thuận sĩ hẳn là không liên quan gì đến ta. Ngươi không phải thật thích luyện chế bộ âm nhạc sao? Lời này lại không phải Vịt Hạch nói, mà là Madeline ở bên trêu ghẹo nói, ta trước đó nghe thụ linh đại nhân nói, ngươi luyện chế món kia cao giai tác phẩm cũng là hộp âm nhạc, lại thêm ngươi trước đó luyện chế một loại hộp âm nhạc thuật sĩ không phải thật phù hợp ngươi sao? Áng kéo ra khoe miệng, khô cằn giải thích nói, ta luyện chế hộp âm nhạc thuần túy chỉ là ngoài ý muốn, chỉ tại hắn trong túi ngủ lại Toby, nó thích âm nhạc, cho nên ta ngay từ đầu mới luyện chế hộp âm nhạc. Về sau luyện thuật tay, liền luyện thêm mấy cái, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta thích hộp âm nhạc, ta cũng có cái khác tác phẩm tiêu biểu. Úc, thì ra là thế. Mắt Linh cười tủm tỉm trả lời một câu, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Vịt Hạch. Nàng có chút hiếu kỳ, Vịt Hạch tìm A nghèo làm cái gì? Vịt Hạch lúc này lại là cười nói, ta trước đó nhìn thấy ngươi thời điểm, còn không dám xác nhận, không nghĩ tới thật đúng là ngươi. Theo Áng hộp âm nhạc tại viễn cổ bãi sông đấu giá về sau, thanh danh của hắn liền bắt đầu dần dần lửa. Thẳng đến về sau, hắn luyện chế ra cao giai tác phẩm hình ảnh lưu truyền ra về sau, kỳ danh càng tăng lên. Bất quá bất luận cái gì nhiệt độ đều có lui bước thời điểm, huống hồ đây là thay đổi trong nháy mắt vu sử giới. A nghèo nhiệt độ thịnh nhất thời điểm, cũng một mực không có hiện thân, huống chi bây giờ A nghèo nhiệt độ dần dần tiêu ẩn. Cho nên, Vịt Hạch nhìn thấy A nghèo nhất thời cũng không có hướng Áng trên thân nghĩ, mà lại liền xem như trên tạp chí đăng qua Áng nghèo hình dạng cũng là 2 năm trước hình dạng, bây giờ Áng thân cao kéo dài một đoạn, khuôn mặt mặc dù còn chưa triệt để cởi ra ngây ngô, nhưng đã mới gặp thành thủ, cũng làm cho hắn cùng lúc trước hình dạng có một chút ngăn. Vịt Hạch không có nhận ra cũng thuộc về bình thường. Huống chi Vịt Hạch căn bản sẽ không cho rằng Áng nghèo sẽ bị phái đi vực sâu. nhưng mới gặp á nghèo lúc nghi hoặc, một mực để Vịm Hạch có chút không bỏ xuống được. Về sau suy nghĩ sâu xa hơn nửa ngày, trong lúc vô tình lướt tới, Mạc Lìn cùng á nghèo nói chuyện trời đất một chút ngôn ngữ chi tiết, tựa hồ nói đến hộp âm nhạc cùng lợi kim. Này mới khiến Vịm Hạch sững sờ, liên tưởng đến á nghèo. Vịm Hạch đối với á nghèo hết sức tò mò, mà lại vài ngày trước cùng bạn cũ Gột nói chuyện phiếm thời điểm, nghĩ đến Vĩnh Dạ Quốc sự tình tựa hồ á nghèo cũng biết chút nội tình. Vĩnh Dạ Quốc thai ương lại vô cùng có khả năng uy hiếp được Tây Địa Mộ Xạ, cho nên hắn mới ưỡn nghiêm mặt tới. Đại nhân, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Á nghèo hỏi. Vịm Hạch cười rất hiền lành, trong nội tâm ý nghĩ một chút cũng không có lộ ra ngoài, nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chính là đối với ngươi có chút hiếu kỳ. Dừng một chút, Vịm Hạch lại nói, dù các hạ cũng là tâm lớn, thế mà lại phái ngươi đi vực sâu. Nếu như đổi lại là ta, cũng sẽ không làm chọn lựa như vậy. Á nghèo, cái này không có quan hệ gì với dù các hạ, đi vực sâu là chính ta chủ ý. Ta nghe nói, đoạn thời gian trước Tô Di thế mới đi vực sâu, bây giờ đều còn tại vực sâu thông đạo phụ cận bồi hồi. Không nghĩ tới, ngươi cũng muốn đi vực sâu, chẳng lẽ nói, Huyễn Ma các hạ có cái gì động tác lớn hay sao? Mạc Lìn con mắt có chút nheo lại, Vịm Hạch tiên sinh nhìn qua, đối với Huyễn Ma các hạ hành động cảm thấy rất hứng thú sao? Vịm Hạch cười nói, chính là đơn thuần có chút hiếu kỳ. Vịm Hạch đại nhân, ta đi vực sâu chỉ là bởi vì bây giờ thực lực đến bình cảnh, cần đạo sư chỉ điểm thôi. Mà lại, ta mới trở về Phồn Đại Lục không lâu, cái khác một số việc, ta cũng không phải là quá biết. Á nghèo nói. Thấy Á nghèo nhăn lại lông mày, đồng thời trong ánh mắt nhiều hơn một phần cảnh giác, Vịm Hạch ở trong lòng khẽ thở một hơi. Mạc Lìn nếu như không ở bên một bên, hắn có rất nhiều phương pháp để Á nghèo mở miệng, dù cho không cần vận dụng uy hiếp. Nhưng bây giờ Mạc Lìn rõ ràng là muốn cho Á nghèo chỗ dựa, hắn cũng không tốt lại tiếp tục lời nói khách sáo. Vịm Hạch nghĩ, quyết định đổi loại sách lược. Ta muốn cùng làm cái giao dịch, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Vịm Hạch nhìn về phía Á nghèo. Làm giao dịch? Á nghèo nhíu lên lông mày, nếu như đại nhân là nghĩ luyện kim lời nói, gần nhất khả năng không được. Ta bây giờ chủ yếu tâm tư muốn trước thả tại đột phá bình cảnh phía trên. Vịm Hạch, mặc dù luyện kim ta cũng có chút kế hoạch, nhưng đã ngươi có việc, kia liền trước gác lại một bên. Ta nói giao dịch, chủ yếu là nghĩ theo ngươi nơi đó đổi lấy một tin tức. Đổi lấy tin tức? Mạc Lìn cũng tò mò nhìn qua, có tin tức gì thế mà liền nhân mạch cực lớn Vịm Hạch cũng không biết. Ngược lại, muốn hỏi A nghèo. Tin tức gì? Vịm Hạch sờ sờ tròm râu của mình, lòng lòng lẻo lẻo mí mắt tiêu nhịu xuống, làm cho không người nào có thể thấy rõ ánh mắt của hắn. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, Vĩnh Dạ Quốc chi biến. Vĩnh Dạ Quốc chi biến, kỳ thật chỉ chính là Vĩnh Dạ Quốc các nơi xuất hiện mái vòm, lan tràn tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi một năm ở giữa, Vĩnh Dạ Quốc liền đã lật úp hầu hết, thậm chí bắt đầu hướng xung quanh nước láng giềng quyết tán. Với lúc, Tây Địa Mộ Xạ vị trí phì nhiều nước, ngay tại Vĩnh Dạ Quốc biên giới. Đối với Vịm Hạch vấn đề, A nghèo cũng không tính là quá kinh ngạc. Lúc trước hắn cùng Sơn Đở theo thất thủ Bất Miên Thành đi ra lúc, liền đã có dự cảm sẽ bị người hỏi thăm. Chỉ có điều, với lúc A nghèo muốn trở về cựu thổ đại lục, Sơn Đở cũng đem Bất Miên Thành sự tình đơn độc nắm ở trên người mình, cố ý giảm xuống A nghèo độ chú ý, chuyện này mới không giải quyết được gì. Nhưng kỳ thật, lúc trước ở bên ngoài Bất Miên Thành một chút vũ sư, kỳ thật đối với A nghèo là có hoài nghi. Nhất là vị kia đến từ Bạch San Hô Phù Đảo Học Viện phát dây cung người Áng Lộ giáo sư, rất rõ ràng biết chút ít cái gì. Cho dù Sơn Đở đem những người này nghi hoặc ép xuống, nhưng theo Vĩnh Dạ Quốc mái vòm không ngừng mở rộng cùng tăng nhiều, những này hoài nghi cuối cùng sẽ bắn ngược, đồng thời xôn xao. Mà A tại Bất Miên Thành xuất hiện dị động, khẳng định sẽ bị thu vào người hữu tâm trong mắt. A nghèo suy tư, nên như thế nào đi trả lời Vịm Hạch thời điểm, Mạc Lìn đột nhiên nói, A nghèo bất quá là cái học đồ, coi như tham dự Bất Miên Thành sự kiện, nhưng hắn cũng chỉ là cái may mắn khách qua đường. Chuyện này cùng hắn hỏi A nghèo, không bằng đi hỏi chân chính biết chân tướng người. Huyễn Ma các hạ cũng tại vực sâu, ta nhìn Vịm Hạch tiên sinh cũng là chuẩn bị muốn đi vực sâu, không bằng đến lúc đó trực tiếp hỏi Huyễn Ma các hạ. Đối mặt Mạc Lìn, Vịm Hạch cười nói, đợi đến vực sâu về sau, ta tự nhiên sẽ đi trưng cầu Huyễn Ma các hạ ý kiến, nhưng ta cũng muốn biết, A nghèo là như thế nào đối đãi chuyện này. Vịm Hạch nhìn về phía A nghèo, đáy mắt lóe ra tinh quang. Ta theo một chút bạn bè nơi đó, được đến chút tin tức. Lúc trước, là ngươi ở trong Bất Miên Thành mân mê ra cơn bão năng lượng a. Nghe nói, cái kia đạo cơn bão năng lượng nếu như có thể tiếp tục kéo dài, nói không chừng Bất Miên Thành mái vòm đều sẽ biến mất. Còn có, ngươi trước đó cái thứ nhất theo Bất Miên Thành mái vòm bên trong đi ra, bất quá đi ra về sau lại đi trở về đi, một màn này thế nhưng là bị roi ma nữ nhìn thấy trong mắt. Vì Bạch nói những tin tức này, liền Mạn Lìn cũng không biết. A nghéo lại là tại nội tâm thở dài, quả nhiên, theo Vĩnh Dạ Quốc tình thế mở rộng, hắn lúc trước một chút dị dạng hành vi tất nhiên sẽ bị những người khác một lần nữa nhắc lên. Vịm Hạch có thể là cái thứ nhất chất vấn hắn người, nhưng tuyệt không có khả năng là cái cuối cùng. A nghèo đang suy tư một lát về sau, ngẩng đầu nhìn thẳng Vịm Hạch. Vịm Hạch lộ ra nụ cười, chờ đợi A nghèo lý do thoái thác. Kỳ thật, so với Sơn Đờ, hắn càng muốn biết A nghèo đối với Vĩnh Dạ Quốc cách nhìn. Dù sao Sơn Đờ nói lời là thật hay giả hắn nhìn không thấu, nhưng A nghèo nhà, coi như không cần dám thật chi thuật, bằng vào A nghèo lúc nói chuyện nhịp tim, máu chạy tốc độ cùng tin tức tố giải, đều có thể đánh giá ra thật giả. A nghèo cũng nở nụ cười. Tại Vịm Hạch ánh mắt phía dưới, từng chưa nói ra mà nói, ta không nguyện ý. Vịm Hạch sững sờ, còn không có kịp phản ứng A nghèo ý tứ, bên cạnh Mạc Lìn liền nở nụ cười. Người trước đó hỏi thăm A nghèo, có nguyện ý hay không làm cái giao dịch, hắn không phải trả lời sao, hắn không nguyện ý. Mạc Lìn cười nói, nàng còn tưởng rằng A nghèo sẽ chấn nhiếp tại Vịm Hạch vu sư thân phận, dùng mơ hồ ngôn từ đi trả lời, không nghĩ tới A trực tiếp cự tuyệt. Rõ ràng A nghèo ý tứ về sau, Vịm Hạch biểu lộ nháy mắt trở nên có chút u ám. Đây là hắn trong nửa tháng, ăn vào cái thứ hai xẹp. Trước một cái là bệ ở, về sau một cái chính là A nghèo, nhưng ít ra bệ ở là chính thức vu sư, A chỉ là một giới học đồ, hắn sao có thể nhẫn? Vì Pet tính tình đang chờ bộc phát thời điểm, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một trận ồn ào. A, đó là cái gì? Có người chỉ vào nơi xa chân trời. Chỉ thấy xanh như mới rửa cuối chân trời, đột nhiên nhiều một điểm đen tốc độ cực nhanh hướng Xương Hàn Chi Dực Đỗ phương hướng bay tới. Làm điểm đen tiếp cận, mới phát hiện kia là một cái quấn tại màu đen dưới áo choàng bóng người. Nguyên bản có người coi là người đến là vì dò xét trước đó dị thường không gian, dù sao cái kia dị thường không gian cực lớn, trước đây đã hấp dẫn vài nhóm tuần sát người. Nhưng không nghĩ tới sự tình, người đến bay thẳng cướp đến Xương Hàn Chi Dực bên trên. Lúc này mới gây nên một trận tiếng ồn ào. Vì Bạch lúc này đang nghĩ ngợi cho A Nghèo một bài học, lại nghe được sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, "A Nghèo, quá tốt, may mắn ta đuổi kịp." Nói liên miên lại nhại thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, đồng thời còn nương theo lấy tiếng bước chân, "Ta trước đi một chuyến dã man hang động, thật vất vả mới biết được ngươi leo lên Xương Hàn Chi Dực, ta còn tưởng rằng không đuổi kịp, không nghĩ tới vận khí ta còn rất khá." Rất nhanh, người tới liền dừng bước, đứng đến Bạch sau lưng cách đó không xa, Vị Bạch hơi nghi hoặc một chút quay đầu, cùng người đến đối mặt với mặt. Vô luận là Vị Bạch hay là người đến, khi nhìn đến đối phương thời điểm con ngươi cũng hơi co rụt lại. Vị Bạch, "Vệ ở, ngươi làm sao lại ở chỗ này?" Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Người tới chính là trước đây không lâu theo Vịp Hạch nơi đó rời đi bệ ở, cho tàn thời gian thương khách đoàn đoàn trưởng. Vì sao ngươi sẽ xuất hiện tại đây? Cái này không chỉ là bệ ở ý nghĩ, cũng là Vịp Hạch ý nghĩ. Bệ ở lông mày nhíu lên, nhìn về phía A Nghèo. Vịp Hạch thì là nhìn một chút bệ ở, lại quay đầu nhìn một chút A Nghèo, trong đầu ầm vang một vang, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tấu chương xong, chương 955, tin tức cùng ngờ vực vô căn cứ chương 955, tin tức cùng ngờ vực vô căn cứ lúc trước thần chỉ người hầu giúp đỡ gột quyền định một cái phạm vi. Bệ ở ẩn mà không nói người kia, có thể là luyện kim thuật sĩ, mà bây giờ A Nghèo chẳng phải là một cái luyện kim thuật sĩ, mà lại bệ ở còn đặc biệt đến tìm A Nghèo, hẳn là hắn chính là bệ ở vẫn muốn ẩn tàng người kia. Vì Phách tâm niệm không ngừng chuyển động, chỉ bất quá hắn biểu lộ nhưng không có bất kỳ gợn sóng nào, mà là mang tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá A Nghèo cùng bệ ở. Hắn rất muốn biết bệ ở đến tìm A Nghèo đến tột cùng vì sao. Bệ ở lúc này trong lòng cũng đang không ngừng bốc lên dấu chấm hỏi, không nghĩ tới lần này đến tìm A Nghèo còn đụng phải Vị Phách, cũng không biết Vị Phách tại đây là vì cái gì, chẳng lẽ nói Vị Phách phát hiện A Nghèo kỳ thật có thể là bị cả xin nhỉ đánh dấu người. Bệ ở lúc này trong lòng cũng có chút ngờ vực vô căn cứ, thế là quyết định mặt bên tìm hiểu một câu, không nghĩ tới Vịp Hạch ngươi cũng ở nơi này, ngươi cùng A Nghèo cũng nhận biết. Vịp Hạch cười không đáp, hắn trả lời, ngược lại sẽ để bệ ở mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng, còn không bằng lưu cái mơ hồ mang để bệ ở chính mình đi đoán. Bất quá Vịp Hạch không nghĩ tới chính là, hắn mặc dù không trả lời, nhưng một bên mạn lìn lại là phá hắn đài. Vịp Hạch tiên sinh tới, là muốn hướng A Nghèo hỏi thăm vĩnh dạ quốc sự tình, bất quá A Nghèo đã cự tuyệt. Mạn lìn lời nói, lập tức để bệ ở rõ ràng thứ gì. Xem ra Vị Phách hẳn còn chưa biết, A Nghèo cùng cả xin ý liên hệ, nghĩ đến cái này, bệ ở biết mình nên như thế nào trả lời. Bệ ở trên mặt làm ra tiếc nuối bộ dáng, ai, lần này ta tới, lúc đầu cũng là nghĩ tìm A Nghèo ngươi giao dịch một chút vĩnh dạ quốc tin tức, ngươi đều cự tuyệt Vị Phách, xem ra ta cũng không chiếm được tin tức gì. A Nghèo sững sờ, nghi ngờ nói, bệ ở đoàn trưởng, trước đây rộ sắm nói, ngươi muốn cùng ta giao dịch tin tức, chính là chỉ cái này. Bệ ở gật gật đầu, không sai. A Nghèo lộ ra thật có lỗi chi sắc, cái kia thực tế thật có lỗi, vĩnh dạ quốc sự tình, các ngươi nếu như muốn biết còn là đi hỏi ta đạo sư đi. Hắn đã từng hạ lệnh để ta không phải nói ra ngoài, dù sao lực lượng của ta cấp độ quá thấp, tại Bất Miên Thành nhìn thấy đồ vật rất có thể đều là không chân thực. Đã như thế, vậy thì thôi. Bệ ở cười ha hà nói, hắn lần này tới tìm A Nghèo đích xác có giao dịch vĩnh dạ quốc tin tức ý tứ, bất quá đây chỉ là mục đích thứ nhất, trao đổi không đến cũng liền thôi. Hắn trọng yếu nhất còn là muốn tìm A Nghèo hỏi thăm một chút, A Nghèo vì sao lại biết cả xì nhỉ cái này tục danh. So với Vị Hạch hùng hổ doa người, bệ ở thông tình đạt lý, để A Nghèo dễ chịu rất nhiều. Bất quá lúc này Vị Hạch lại ở bên dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem bệ ở. Ngươi đến tìm A Nghèo, không phải chỉ nơi này à? Có lẽ còn có sự tình khác. Thí dụ như, cả xin nhì. Vị Phách trong lòng cán cân nghiêng đã sớm chết đi, dù sao cùng bệ ở có quan hệ, mà lại đối phương còn là luyện kim thuật sĩ, A Nghèo không phải liền là lựa chọn tốt nhất. Bệ ở dò xét Vị Phách liếc mắt, trong lòng biết Vị Phách khẳng định đã bắt đầu hoài nghi. Bất quá, bệ ở cũng không để ý, coi như thật làm cho Vị Phách phát hiện A Nghèo cùng cả xin nhì quan hệ, kỳ thật đối với hắn cũng không quá mức trở ngại. Huống chi, hiện tại Vị Phách cũng chỉ là hoài nghi. Nhưng là, bệ ở cũng rõ ràng. Nếu như lộ ra ngoài ra là A Nghèo hướng hắn tìm hiểu cả xin nhì sự tình, có thể sẽ đối với A Nghèo mang đến chút phiền phức. Hắn lần này tới, chủ yếu là nghĩ rút ngắn cùng A Nghèo quan hệ, coi như A Nghèo không phải cái kia chân lý hạt giống chỉ là hắn luyện kim thuật sĩ thân phận, cũng đủ để cho hắn hạ thấp tư thái đi lấy lòng. Cho nên, bệ ở tự nhiên không có khả năng để A Nghèo bởi vì chính mình mà lâm vào phiền phức vòng xoáy. Cho nên, đối mặt Vị Hạch rõ ràng có lời bên ngoài chi ý dò xét lời nói, bệ ở nhún nhún vai nói, "Đích xác, vốn là còn cái tin tức muốn cùng A Nghèo nói, chỉ có điều ngươi đều ở bên cạnh, nghĩ đến, ta cũng không cần thiết nói." Vị Phách tự nhiên coi là bệ ở là chỉ cả xin nhỉ sự tình, lòng hắn tiếp theo trận kinh hỉ, xem ra bệ ở là thừa nhận A Nghèo chính là cái kia chân lý hẳn giống. Bất quá một giây sau bệ ở lại nói, A Nghèo, nguyên lai ngươi đã sớm cùng Vị Phách từng có liên hệ, xem ra ta trước đó mang tới tin tức đối với ngươi mà nói cũng không có gì trợ giúp. A Nghèo nghi hoặc, bệ ở đoàn trưởng, ta không có rõ ràng ngươi ý tứ. Bệ ở làm ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi còn không biết, ta nói với ngươi tấm kia gia tăng may mắn thuộc tính ma văn quận ra, chính là Vip Hack. Vip Hack. Bệ ở trước đó ý tứ chẳng lẽ không phải chỉ Áng cùng cả Cassini có quan hệ, mà là nói, Áng nghèo là muốn mua ma văn quận ra cái kia hộ khách. Tại Vip Hack ngậm bức thời điểm, Áng quay đầu cũng có chút kinh nghi quay đầu nhìn về phía Vip Hack. Vip Hack đại nhân, nguyên lai Bệ ở đoàn trưởng nói ma văn quận ra người bán là ngươi. Bệ ở cười tủm tỉm nói, không sai, chính là hắn. Hắn ra giá một giọt cố định mạnh vụ, cũng không biết Áng nghèo ngươi có nguyện ý hay không cùng hắn trao đổi. Một giọt cố định mạnh vụ. Đổi một tấm da tăng may mắn thuộc tính ma văn quận ra. Mắt lìn ở bên một mực không nói chuyện, nàng còn chưa hiểu mấy người kia chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến Bệ ở lý do thoái thác, cũng không nhịn được xì một tiếng. Vị Bạch tiên sinh, ngươi cái này ra giá thật là có chút không tử tế. Vị Bạch cười cười xấu hổ, nhìn về phía Áng trong đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn thật đoán sai rồi? Bệ ở đến tìm Áng nghèo, cùng cả Xin Nhi kỳ thật không quan hệ. Vị Bạch nghĩ nghĩ, hỏi, Áng nghèo, không biết ngươi có thể luyện chế ra che đậy tiên đoán chi thuật tác phẩm không? Áng nghèo, ta trước đó nói, ta hiện tại tạm thời không có tính toán luyện kim. Vị Bạch, ý của ngươi là, ngươi có thể luyện chế ra che đậy tiên đoán chi thuật đạo cụ? Áng không biết Vị Bạch muốn hỏi cái gì, bất quá hắn cũng biết cùng loại đem máu che chở đạo cụ tại Nam Bực Vu sư giới cực kỳ thưa thớt, cho nên chỉ là hàm hồ trả lời. Ta học qua liên quan ma năng trận, nhưng có thể thành công hay không, còn cần thử một chút. Vị Bạch sau khi nghe xong, lại là thật sâu liếc nhìn Áng nghèo. Nếu như ngươi thật có thể luyện chế ra che đậy dự ngôn thuật đạo cụ, ngươi có thể tới tìm ta, ta có thể dùng gia tăng may mắn thuộc tính ma văn quận ra cùng ngươi giao dịch. Che đậy dự ngôn thuật tác phẩm tại Nam Bực cực kỳ hiếm thấy, so với ngươi một tấm rách ra quấn, giá trị cũng cao không ít. Madeline lúc này lại nói, Vị Bạch lại lơ đễnh, cải biến lượng biến đổi ngưỡng giới hạn ma văn của ra, sớm đã thất truyền. Mặc dù hiệu quả chỉ có thể duy trì 2-3 giây, nhưng có đôi khi 2-3 giây là đủ xoay chuyển hết thảy. Loại vật này, dùng giá trị để cân nhắc cao thấp là không công ngoan. Vị Bạch sau khi nói xong, hướng Áng có chút gật gật đầu, tại ta không có đem chương này ma văn quận ra dùng xong trước đó, lời ta nói, đem một mực hữu hiệu. Dứt lời, Vị Bạch quay đầu nhìn về một bên khác đi đến. Hắn có thể nhìn ra, Áng nghèo đối với hắn có lòng cảnh giác. Mạc Lĩnh cũng một mặt đề phòng, dù sao bọn hắn lần này đi vực sâu sẽ còn ở chung một đoạn thời gian, hơi nghi hoặc một chút, tạm thời không giải được cũng không sao, không nhất thời vội vã. Vị Bạch rời đi, hắn tin tưởng Bệ ở lời nói sao? Kỳ thật không phải. Áng có phải là cùng Cassini có quan hệ, kỳ thật phương pháp khảo sát cũng không khó. Lúc trước, Liên Ghost đều tại dự ngôn thuật nhìn trộm bên trong gãy kích, như vậy liên lạc lại một chút Ghost, để hắn kiểm tra Áng nghèo, nhìn Áng có thể hay không che đậy dự ngôn thuật liền biết một hai. Vị Bạch rời đi, Bệ ở lúc này lại là bờ môi nhẹ nhàng khẽ động, một đạo kình ngữ thuật truyền vào Áng nghèo não hải. Kinh ngữ thuật là Bệ ở sáng tạo một loại mã hóa thanh âm kênh. Mặc dù nói là một mình sáng tạo, kỳ thật bất quá là sóng âm chi thuật biến chủng, cùng loại truyền thanh thuật, nhưng so với truyền thanh thuật càng thêm bí ẩn, cần tiến hành giải mã về sau mới có thể nghe được. Mà giải mã môi giới là cho tàn thời gian thương khách đoàn thẻ xám. Đồng thời khác biệt thẻ xám cũng đối nên khác biệt giải mã phương thức, đây cũng là cho tàn thời gian có thể để cho tuyệt đại đa số hộ khách hài lòng địa phương, bởi vì mỗi cái được đến thẻ xám hộ khách đều sẽ bị độc nhất vô nhị đối đãi. Áng cầm ra thẻ xám, rất nhanh liền phân tích ra Bệ ở ý tứ. Ta còn có cái tin tức muốn nói cho ngươi, bất quá, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Cho dù kinh ngữ thuật giữ bí mật năng lực không tệ, nhưng nơi này có quá nhiều vũ sư, mà lại Bệ ở có thể cảm giác được băng sơn đỉnh ma lực trong phòng nhỏ, phát tán ra cường đại lực áp bách. Nghĩ đến có cực mạnh cường giả ở bên, cho nên nơi này nói chuyện luôn luôn có chút bất an. Áng nghèo nghĩ nghĩ, cùng Madeline nói, đại nhân, ta có một số việc muốn cùng Bệ ở nói, chờ chút liền trở lại. Madeline nhìn một chút phương xa còn tại sửa chữa xương hàn chi dược xương nguyệt hộ vệ đội, đánh giá một ít thời gian, đối với Áng nghèo gật gật đầu, được thôi. Áng nghèo liền theo Bệ ở bay lượn đến chân trời. Một bên khác, Vị Bạch nhìn xem Bệ ở mang Áng nghèo rời đi, trong lòng có chút suy đoán, nhưng rất nhanh liền kiềm chế xuống tới. Tối nay liên hệ Ghost về sau, hết thảy liền biết. Áng nghèo rời đi về sau, Mạc Lìn phát hiện băng sơn phía trên bầu không khí đột nhiên có chút thay đổi. Trước đó nàng cùng Áng nghèo đứng ở một bên, không quá để người chú ý, nhưng Bệ ở đến, tăng thêm Vị Bạch tiến lên, để một chút vu sư đem ánh mắt ném đến bọn hắn bên này. Mà Bệ ở nói chuyện với Áng nghèo thời điểm, cũng không có cố ý dùng thuật pháp tiến hành che lấp, như thế khiến người khác phát hiện một sự kiện, Mạc Lìn nữ sĩ đã lâu không gặp. Ai, CG ản gia tộc sự tình, ta cũng rất đau xót. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi sẽ gia nhập dã man hang động. Ngươi tới dừng một chút, đúng rồi, trước đó đi theo bên cạnh ngươi cái kia học đồ, chẳng lẽ chính là sư tâm đuổi gai Áng nghèo. Madeline còn không có ứng phó xong cái này đã từng tựa hồ từng có gặp mặt một lần, nhưng chưa bao giờ nói chuyện qua vu sư. Kết quả, lập tức lại có người đi tới. Úc, trời ạ. Ta thân ái Madeline, thật là khiến người không thể tin được. Ngươi tới dùng sốc nổi ngữ khí nói, không nghĩ tới dùng các hạ thế mà phái Áng nghèo đi vực sâu, đây quả thực rất không thể tưởng tượng nổi. Đối xử như thế một nhân tài, còn không bằng để Áng nghèo đến chúng ta tức cử học viện. Đi tức cử học viện làm cái gì? Học tập hí kịch sao? Tấu chương xong, chương 956, cả xì nỉ chương 956, cả xì nỉ ngày đêm càng dễ, chân trời chìm nổi ngôi sao. Tại mờ nhạt giữa mây mù, Bệ ở ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Áng nghèo. Áng nghèo đối cảnh là bầu trời đêm cùng đầy sao, còn có trên cao nguyên ở khắp mọi nơi hàn phong. Cái này cách xương hàn chi dực đã có một khoảng cách, ở chỗ này đi. Bệ ở lơ lửng giữa không trung, gió đêm thổi đến trên người hắn màu đen áo choàng liệt liệt rung động. Bệ ở không có lập tức nói đến ý, mà là điểm câu, ta nghe nói bây giờ vực sâu thế cục không phải rất sáng tỏ, Áng nghèo, ngươi đã muốn đi vực sâu, chú ý không muốn xâm nhập. Vậy ở trạm đến là thôi, cũng không dẫn A Nghẹo phiền chán, lời nói xoay chuyển liền nói lên chính sự. Ta tới tìm ngươi, chủ yếu có hai cái mục đích. Giao dịch Vĩnh Dạ quốc nội tình tin tức là thứ nhất, cái thứ hai chính là có liên quan đến ngươi trước đó hỏi thăm người kia. Vệ ở nói lúc này, biểu lộ trở nên có chút trịnh trọng. Ngươi chỉ là Cassini. Vệ ở gật đầu, không sai, chính là hắn. Hắn là ai? Ang có thể cảm giác được, trước đó tại xương hàn chi dược bên trên, vệ ở có chút tận lực không tỉ cả Tây Ni sự tình, hắn lúc ấy liền có chỗ cảnh giác, cái này thân phận của Cassini có thể sẽ có chút mờ ám, cho nên Ang nghèo cũng phối hợp vệ ở, cũng không có nói ra chuyện này. Vệ ở, đang trả lời cái vấn đề này trước đó, ta có thể hỏi trước ngươi một chuyện không? Ang không nghi ngờ gì, gật gật đầu, có thể. Không biết có thể hay không nói cho ta, ngươi là từ chỗ nào nghe nói cái tên này? Vệ ở nghiêm mặt nói. Vệ ở vẻ mặt nghiêm túc, đã để Ang trong lòng đại khái có một cái khái niệm. Có lẽ, cái này Cassini cũng không phải là dị tượng trong không gian hư cấu nhân vật, mà là một cái chân thực tồn tại người. Nếu như Cassini tồn tại là chân thật, như vậy Ang có chút rõ ràng vệ ở vì sao trịnh trọng như vậy. Bởi vì Cassini có thể tham gia đến Ang nghèo luyện kim dị tượng bên trong, đồng thời còn vô cùng có khả năng để đem máu che chở xuất hiện dị hiệu, có thể thấy được thực lực tuyệt đối không thấp. A Nghèo nhớ kỹ hắn đã từng tại Dã Man hang động gặp được Vương Miện Thẳng Hề tín đồ, mà có khắc Vương Miện Thẳng Hề tên thật dấu vết hào vật phẩm, có thể có được càng rất cao hiệu quả. Nhưng dù cho là Vương Miện Thẳng Hề, cũng vô pháp trực tiếp giao cho truyền kỳ cấp hiệu quả. Mà đêm máu che chở dị thường, thế nhưng là có thể chống cự truyền kỳ cấp nhìn chăm chú, như vậy cái này tất nhiên là truyền kỳ cấp hiệu quả. Nói cách khác, ca sĩ ý nói không chừng cùng Vương Miện Thẳng Hề là cùng một giai cấp tồn tại, thậm chí cao hơn. Mà Vương Miện Thẳng Hề là vực sâu tuyệt thế đại ma thần. Một tôn phổ thông ma thần giáng lâm nam vực, liền có thể nhấc lên diệt thế hai hương. Đại ma thần càng là đủ để sụp đổ nam vực, làm nam vực mấy ngàn năm không cách nào khôi phục sinh cơ. Nếu là đổi thành tuyệt thế đại ma thần, Ang không dám tưởng tượng, nếu như cả xí nhỉ thật cùng Vương Miện Thẳng Hề ở vào cùng một giai tầng, vậy cái này là bực nào khủng bố tồn tại. Không thể nói sao? Vệ ở thấy Ang nghèo một mực trầm mặc, truy vấn một câu. Ang nghèo lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ, dùng hơi mập mờ suy đoán ngôn ngữ nói, ta theo những người khác trong miệng, nghe nói tên cả xí nhỉ. Hắn cái này những người khác chỉ chính là cả xí nhỉ chính mình. Cho nên, từ một loại nào đó góc độ đến xem, hắn cũng không tính nói dối. Bệ ở nghe xong, lại là thật sâu liếc nhìn A Nghèo. Hắn như thế nào không biết A Nghèo đang chơi văn tự trò chơi, dù sao đã từng hắn còn là học đồ thời điểm, đối mặt chính thức vu sư hỏi thăm, không muốn trả lời lúc cũng là dùng loại phương pháp này đến trả lời. Bất quá bệ ở mặc dù xem đấu, lại không nói toạc. A Nghèo đã trả lời như vậy, thì thật cũng mang ý nghĩa hắn vô cùng có khả năng chính là cái kia bị cả xỉ nhỉ đánh dấu người. Bệ ở không có cố ý đi cầu chứng, nhưng trong lòng đã nhận định A Nghèo bị cả xỉ nhỉ đánh dấu. Vừa nghĩ tới trước mặt đứng đấy một cái chân lý hạt giống bệ ở đã mang hưng phấn kích động, đồng thời cũng có chút đố kỵ. Cho dù hắn hiện tại so A Nghèo đi đầu một bước, nhưng A Nghèo được đến cả xin nghỉ chứng nhận, liền đủ để chứng minh, hắn tiền đồ không thể đo lường. Có lẽ không cách nào đặt chân chân lý con đường, nhưng chỉ cần lựa chọn không phạm sai lầm, tương lai coi như chuyển kỳ đều vô cùng có khả năng. Bây giờ ở trong vực sâu dã tâm bừng bừng mừng, hắn đã từng liền nhìn thấy qua cả xin nghỉ. Mà sự thật cũng cho thấy, bây giờ nam vực thực lực người mạnh nhất, cũng đích xác chính là mừng. A Nghèo tương lai không thể đo lường, mà chính hắn, khả năng chạy tới cuối cùng, cho tới nay cũng không có sở đến chân chi một bên, càng không nói đến chân lý. Vậy ở làm sao không đố kỵ? Chỉ có điều, phàm nhân có lẽ sẽ bị đấu kỵ làm đầu góc choáng váng, làm một cái nhìn quen mưa gió vũ sư, vậy ở chỉ là đem trong lòng điểm kia đấu kỵ hỏa diễm bốc tắt, đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải rút ngắn A Nghèo quan hệ. Nếu là A Nghèo thật đi đến một bước kia, chỉ là nhặt cường giả nhát tuệ, đều sẽ mang đến vô tận chỗ tốt. Nghĩ đến cái này, vậy ở thu hồi không tất yếu tâm tư, dùng hơi ánh mắt phức tạp nhìn về phía A Nghèo, mặc kệ ngươi là từ chỗ nào nghe tới cái tên này, về sau tận lực không muốn lại đối ngoại đề cập. Dừng một chút, vậy ở tại A Nghèo trong nghi hoặc, giải thích nói, cả xin nghỉ cái tên này, mang ý nghĩa vô tận quang minh. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa một tầng lĩnh hàng bóng tối, bởi vì hắn chính là kẻ cắp thời gian. Bệ ở rời đi, ngồi một cái phi thiên cá voi, tắm rửa tinh quang, biến mất ở trong màn đêm. Ang thì còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ ở loại tình huống này nghe tới kẻ cắp thời gian cố sự. Còn nhớ kỹ năm ngoái hắn theo Miễn Ma đảo rời đi, chuẩn bị trở lại cố thổ thời điểm, Gỡ Dạ đã từng đề cập tới kẻ cắp thời gian, chỉ có điều lúc ấy bị đánh gãy, đằng sau liền không tiếp tục nói. Đợi đến hắn lần nữa nghe tới kẻ cắp thời gian sự tình lúc, chính là vừa rồi. Bệ ở cũng có chút kinh ngạc. Ang thế mà không biết kẻ cắp thời gian, thế là rất tưởng tận hướng Ang phổ cập khoa học lên kẻ cắp thời gian vĩ đại. Làm bệ ở nói ra kẻ cắp thời gian cái truyền thuyết này nhân vật sự tích lúc, Ang cơ hồ lập tức liền xác định, kẻ cắp thời gian chính là trước đó luyện chế đêm máu che chở lúc, cái kia quỷ dị xuất hiện tại hắn dị tượng trong không gian người thần bí. Ang còn nhớ rõ, lúc trước cái kia ngồi ở trên thời gian chi luân thần bí bóng đen, cười nhẹ nhàng đối với hắn nói, thiếu niên hừng, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy còn lại lựa chọn ta liền lấy đi. Khi đó Ang còn có chút không rõ bóng đen ý tứ, bây giờ nghĩ đến, lại là rõ ràng. Bóng đen ăn cắp hắn từ bỏ lựa chọn, sau đó tại đêm máu che chở bên trên đối với hắn tiến hành phản hồi. Cái này cùng kẻ cắp thời gian định nghĩa sao mà tương tự, thậm chí có thể nói, bóng đen chính là kẻ cắp thời gian. Kẻ cắp thời gian xuất hiện, mang ý nghĩa có khả năng đạp lên chân lý. Ang thấp giọng từ lẩm bẩm, lại là có chút hoài nghi. Nếu quả thật có người có thể tại thời gian tiết điểm thượng du rời, đồng thời xem thấu chân lý hạt giống vậy, hắn bản thân cũng đã là chân lý. Thế nhưng là hắn còn đang trộm lấy chân lý, mang ý nghĩa hắn vẫn như cũ chệch hướng chân lý chính đạo. Đã như thế, hắn dựa vào cái gì cảm thấy người khác có được chân lý tiềm lực đâu? Đương nhiên, A Nghèo cũng biết chính mình cấp độ quá thấp. Dựa theo bệ ở thuyết pháp, kẻ cấp thời gian tối thiểu là chuyển kỳ trở lên, kỳ tích tam giai đại vũ sư. Loại kia vĩ nạn cấp độ nhân vật, A Nghèo hiện tại đi ước đoán, hoàn toàn là hạ chủng tại ngữ băng. Nhưng là, bảo trì hoài nghi bản thân liền là một cái vũ sư tu dưỡng. Thật đến giai đoạn kia, lại đến một lần nữa định nghĩa cũng không mượn. Bất kể như thế nào, A Nghèo hiện tại là rõ ràng, cả xin ý vị như thế nào. Chân lý hạt giống có lẽ là một cái mỹ hảo từ ngữ, nhưng nếu như thực lực của ngươi không cách nào xứng đôi cái đánh dấu này, như vậy liền rất có thể biến thành cái khác vu sư thí nghiệm hàn mẫu. Dù sao vu sư giới hình người dáng vẻ sắc, không phải mỗi người đều có thể giống bề ở như vậy, có thể đè xuống đố kỵ, lựa chọn chờ đợi. Xem ra sau này muốn càng chú ý. A Nghèo đuốt đuốt có chút nở về thái dương, xoay người hướng Xương Hàn Chi Dực vị trí bay đi. Tại phi hành trên đường, A Nghèo hồi tưởng lại bề ở nói tới một cái danh sách. Danh sách nội dung là bây giờ đã minh xác biểu thị bị kẻ cắp thời gian đánh dấu người. Trong đó đứng mũi chịu sáo chính là Sương Nguyệt Liên Minh muốn các hạng, tiếp xuống một số người, Ang phần lớn đều nghe nói qua, tất cả đều là vu sư giới cự phách. Đáng nhắc tới chính là, Ang ở phía trên còn chứng kiến tên Sunder. Vậy ở phần danh sách này, chỉ có mười mấy người. Nhưng cũng không ý vị bị kẻ cắp thời gian đánh dấu người liền nhiều như vậy, dựa theo bệ ở thuyết pháp, trước mắt nam vực bị đánh dấu người khả năng tiếp cận trăm vị. Ang có lẽ là cái này trăm vị bên trong thực lực thấp nhất. Cái này cũng mang ý nghĩa, một khi Ang nghèo bị lộ ra, vô cùng có khả năng bị người cho để mắt tới. Sớm biết lúc trước liền không nên hỏi thăm bệ ở, đi thẳng về hỏi sẩn được không phải? Ang trong lòng thầm nghĩ, lúc trước chính mình còn là quá qua loa. Bất quá còn tốt, bệ ở trước mắt đến xem, đối với hắn là hữu hảo. Nhưng là, vị bạch liền rất khó nói. Bệ ở cùng Ang nghèo nói lên cả xin y tự nhiên mà vậy sẽ nâng lên gột cùng vị bạch. Bệ ở đem hắn đến Tây Địa Mổ Xa đại khái, đều nói cho Ang nghèo, đồng thời dặn dò, vị bạch nhìn qua tính cách tương đối thân mật, nhân mạch cực lớn, nhưng chân thực nội tại không ai nói rõ được. Đến nỗi gột, ta cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá ngươi đã có chống cự dự ngôn thuật luyện kim đạo cụ, ngược lại là tạm thời có thể không ngại. Dựa theo bệ ở thuyết pháp, vị bạch đã bắt đầu hoài nghi A Nghèo, cho nên hắn phải tất yếu cẩn thận một chút. A Nghèo lúc rời đi, không có một gợn sóng. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, trở về lúc lại xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn còn chưa rơi xuống đất, đã cảm thấy có rất nhiều người đang quan sát hắn. Mà lại, Mạc Lìn phụ cận cũng có mấy cái vu sư vây quanh, rõ ràng trước khi đi, Mạc Lìn vẫn còn cô lập trạng thái, làm sao trở về sau liền biến thành xã giao chi hoa rồi? A Nghèo mang nghi hoặc rơi xuống Mạc Lìn sau lưng. Vừa rơi xuống đến, A Nghèo liền bị trước đó vây quanh Mạc Lìn những người kia cho vây lại. Người chính là A Nghèo. Huyễn Ma các hạ ngược lại là thu một cái học sinh tốt ta. Úc, ông trời của ta. Tức cự học viện sẽ vĩnh viễn vì ngươi mở ra cửa trường. A Nghèo sững sờ, theo trong ngôn ngữ của bọn hắn, hắn đại khái rõ ràng là tình huống gì. Những người này hẳn là vì hắn. Nhìn bọn hắn tha thiết ánh mắt, tựa hồ đúng là như thế. A Nghèo trước đó về dã man hang động thời điểm, đã từng đã cảm nhận được thanh danh mang đến nhân khí. Bất quá, hắn lúc ấy cũng không để ý, cho rằng chỉ tại dã man hang động khả năng có chút thanh danh. Bây giờ, hắn mới chân thực cảm nhận được thanh danh mang đến hiệu ứng. Tấu chương xong, chương 957, luyện kim công xưởng chương 957, luyện kim công xưởng thanh danh hiệu ứng nhìn qua không sai, nhưng bị tên chỗ mệt mỏi ví dụ cũng rất nhiều. Liên ví dụ như Ảng tại cự tuyệt mấy vị vu sư luyện kim thỉnh cầu về sau, rõ ràng cảm giác được, có người ném đến trên người hắn ánh mắt nhiều chút không ngờ. Mà lại, mắt thấy có càng nhiều người kích động tiến lên, Á Nghèo đã cảm thấy tâm mệt mỏi. Cũng may, lần này hắn cũng không phải là một người đi ra, Mạc Lìn tức thời chế tạo cái ma lực phòng nhỏ, hai người vào nhà về sau, Ảng hơi thở dài một hơi. Nhìn xem A Nghèo vô ngực thở ra bộ dáng, Mạc Lìn lại là cười nói, bây giờ tình trạng còn là tốt, chí ít tại Sương Nguyệt địa bàn bọn hắn còn không dám lô mãng, mà lại có thật nhiều truyền thống vu sư đều tương đối bưng giá đỡ, không có chủ động tìm ngươi bắt chuyện. Một khi ngươi một thân một mình, kia liền khó mà nói. Mặc dù có người trở ngại thanh danh, cũng sẽ bị dã man hang động trả thù, có thể sẽ không tổn thương A Nghèo. Nhưng chỉ cần không tạo thành tổn thương, cưỡng ép luyện kim chẳng phải được. Tựa như vài ngày trước, A Nghèo gặp được Nỉ Cổn Sần đồng dạng. Cũng may Nỉ Cổn Sần bản thân cũng là một cái luyện kim thuật sĩ, ngược lại là không có cưỡng bức A Nghèo đi luyện kim. Nhưng là, cũng cưỡng ép để A Nghèo cùng hắn tiến hành luyện kim giao lưu. Đương nhiên, A Nghèo cũng tại trong giao lưu thu hoạch được rất nhiều tri thức hỏa hoa, cho nên cũng không tính thua thiệt. Nhưng những người khác coi như sẽ không như Nghị Cổn Sần như vậy ôn hòa, bọn hắn muốn chỉ là luyện kim kết quả, đến nỗi nguyên lý cùng quá trình, cái này không trọng yếu. Vậy ta nên làm cái gì? A Nghèo khổ cấp cấp nói, hắn hiện tại có chút hoài niệm trước đó hắn cùng Mạc Lìn bị cô lập thời điểm. Ngươi ý nghĩ nhưng thật ra là đúng, bây giờ đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất chính là đem cơ sở làm chắc, sau đó đột phá bình cảnh. Là ngươi trở thành chính thức vu sư về sau, ngươi liền có thể ứng phó tuyệt đại đa số tình trạng, lại thêm ngươi sẽ trọng lực mạch lạc, liền chân chi vu sư đều bắt ngươi không có cách nào, trừ kim tự tháp đỉnh mấy vị kia. Bất quá, nếu như ngươi thật bị kim tự tháp đỉnh bọn hắn nhớ thương, cái này cũng có thể đối với ngươi cũng không phải chuyện gì xấu. Chí ít ngươi hoàn thành yêu cầu của bọn hắn, đối với ngươi có chỗ tốt rất lớn. Ang thở dài một tiếng, thanh danh cũng là đem kiếm hai lưỡi. Cái gọi là kiếm hai lưỡi, hoàn toàn là bởi vì thực lực ngươi không xứng đôi kỹ thuật. Mạc Lìn cảm khái nói, học đồ liền có thể luyện chế ra đối với chính thức vu sư, thậm chí chân chi vu sư hữu ích tác phẩm, người khác làm sao có thể không nhớ ngươi? Coi như bọn hắn đã tại ma lực trong phòng nhỏ, nhưng vẫn như cũ có người thỉnh thoảng tới bái phòng. Nhất là một vị đến từ tức cự học viện nam tính vu sư, những người khác từng cái rời đi, hắn lại còn không tự giác, vẫn như cũ dùng cái kia trầm bổng du dương ngự khí giật dây ảng nghèo rời đi dã man hang động, nhìn về phía hơi thở bó đuốc ôm ấp, để ảng thực tế có chút chịu không nổi phiền phức. Về sau, tức cự học viện vu sư còn đang biểu diễn khoa trường tiết mục, mặt lìn làm xem kịch, ảng thuần vào hai này giá thai kia. Loại này cổ quái bầu không khí, thẳng đến một vị người mặc màu trắng vu sư bảo nam tử đến thăm mới bị đánh bỡ. Nam tử cũng là một vị chính thức vu sư, màu trắng vu sư bảo phối màu làm nhạt áo choàng, áo choàng phía trên khẽ cong trăng lạnh bị xương hàn trô đông lạnh. Theo dấu hiệu này liền có thể nhìn ra người xuất từ xương nguyệt liên minh. Ta gọi ngược ghẹo, là lần này xương nguyệt hộ vệ lĩnh đội, quấy rầy. Nam tử tướng mạo rất lạnh lùng, tiến vào phòng nhỏ về sau đơn giản giới thiệu một câu, liền nói lên ý đồ đến. Ta nghe nói hộp âm nhạc thuật sĩ lần này cũng ở trong đội ngũ, không biết có thể hay không xin người giúp một chuyện. Ngựa ghẹo trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt ở trên người A Nghèo. Ngựa ghẹo đại nhân, không biết là cái gì bận điệu. Người đến là lần này Sương Hàn Chi Dực bên trên, ngoại trừ Sơn Nệ Phá người đứng thứ hai, áng tự nhiên không dám thất lễ. Sương Hàn Chi Dực phía bên phải treo đỡ xương xuất hiện băng liệt tổn thương, trước mắt chúng ta Sương Nguyệt luyện kim thuật sĩ ngay tại gấp rút chữa trị. Bất quá, hắn một tốc độ của con người quá chậm, vì để tránh cho tiến về vực sâu thời gian bị chậm trễ, có thể hay không mời tiền sinh tiến về giúp đỡ cùng nhau chữa trị. Ngựa ghẹo nói. A Nghèo nhíu mày lại, ta học chính là phụ ma, mà Sương Hàn Chi Dực bên trên ta cũng không nhìn thấy ma văn dấu vết. Ngựa ghẹo, không sao, Sương Hàn Chi Dực là đặc thù sinh vật luyện kim, bản thân cùng điều hòa cùng phụ ma kỳ thật đều không có quan hệ gì, tiên sinh chỉ cần giúp đỡ dung luyện cùng tạo hình một chút vật liệu là đủ. Sinh vật luyện kim. A Nghèo nhíu nhíu mày. Hắn không thế nào tiếp xúc qua sinh vật luyện kim, nhưng hắn biết sinh vật luyện kim kỳ thật tuyệt đại đa số đều là sinh mệnh cải tạo. Mà loại này luyện kim chi thuật nhân tài kiệt xuất, cơ bản đều là cả lạ bị người, thí dụ như Hạ Lộ Hải Lĩnh Lam Tử Vũ Bà, liền 10 phần am hiểu sinh vật luyện kim. A Nghèo liếc nhìn Madeline, muốn nhìn một chút nàng là ý kiến gì. Bất quá Madeline lại là nhún nhún vai, biểu thị áng có thể tự mình lựa chọn. A Nghèo nghĩ nghĩ, đối Mã Ghèo gật gật đầu, "Tốt, ta đi theo ngươi." Vừa đến, bản thân hắn đối với sinh vật luyện kim liền có hứng thú, nói không chừng có thể mượn cơ hội này học tập đến cái gì. Thứ hai, hắn cũng hy vọng nhờ vào đó tránh đi một chút phiền nhiễu, thí dụ như tức cự học viện vũ sư, lại thí dụ như bên ngoài nhìn chằm chằm những người khác. Thế là, A Nghèo đi theo Ngựa Ghèo rời đi. Mạch mang A Nghèo đến trung hạ tầng một cái căn phòng độc lập bên trong có một chút vật liệu, còn có tương ứng luyện kim công cụ, A còn chưa hiểu nên làm cái gì thời điểm, Ngựa Ghèo đã vội vàng rời đi. Trong gian phòng phân hai cái bộ phận, bên trái địa phương che kín các loại hình thù kỳ quái sinh vật thân thể, còn có sinh vật tiêu bản cùng bàn giải phẫu một loại công cụ, bên phải thì là ảng tương đối quen thuộc luyện kim vật liệu. Ngựa ghẹo cái gì đều không có bàn giao liền đi, á nghèo nhất thời cũng không biết làm cái gì, dứt khoát ở trong phòng thí nghiệm đi dạo một vòng. Trong phòng thí nghiệm không chỉ có sinh vật luyện kim đại biểu, luyện kim khối lỗi, còn có rất nhiều vật kỳ quái. Mọc ra vô số xúc tu cực đại nhãn cầu, tại trong ống nuôi cấy quần mình giãn ra. Hai con rõ ràng là nhân loại tay gãy, tại một cái quan sát trong giường ôm nhau vũ đạo. Đỉnh lấy tinh thể tài nguyên khoáng sản bò sát sinh vật, tại pha lê thiết diện trong trùng xào không ngừng dao động. Ngâm dịch bên trong một cái hạ thân là rắn, ánh mắt lóe huyết quang nữ tử, đối với A Nghèo liếm liếm đầu lưỡi. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cổ quái tạo vật, để A Nghèo mở rộng tầm mắt. Bất quá, những sinh vật này luyện kim thành phẩm, đều mang rõ ràng hung lệ thuộc tính, A Nghèo chỉ cần tới gần, liền sẽ biểu hiện ra mãnh liệt tính công kích. Nhưng là, trong mắt của A Nghèo, những này đều chẳng qua là hồ giấy. Bởi vì nơi này sinh vật luyện kim đều là đê giai năng lượng phản ứng, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. A Nghèo dạo qua một vòng, vẫn chưa có người nào đến chào hỏi hắn, hắn liền chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem. Bất quá hắn vừa tới cổng, liền nghe tới phía sau trong phòng thí nghiệm truyền đến một trận tiếng ho khan, đồng thời một trận quần quần khói đen đồng bền mà ra. A Nghèo bị khói đen sặc một cái, nhìn lại, đã thấy tại phòng thí nghiệm một bên, một cánh cửa trống rỗng bị đẩy ra, một mặt đen xì dầu mỡ mập mạp, ho khan từ trong cửa bò đi ra. Không sai, chính là dùng bò. Mập dính thịt hướng về phía trước ngọ ngoại, thật vất vả bước ra cửa cột. Trước đó khói đen cũng là từ bên trong cửa đồng bền mà ra. A Nghèo nghi hoặc quan sát một chút trong môn hoàn cảnh, phát hiện bên trong thế mà là một cái thiết bị đầy đủ phòng thí nghiệm. Hắn đang nghĩ lại quan sát một chút, mập mạp nằm dạp trên mặt đất, rối ra thô ngắn chân hung hăng một đá, cửa liền bị đóng lại. Vừa đóng cửa, liền tự động biến mất không thấy gì nữa. Hủy, hủy, lại muốn chủ luyện. Ta không muốn a. Mập mạp vốn là nằm trên mặt đất khóc thút thít, đột nhiên cái mũi của hắn giật giật, tựa hồ ngửi được cái gì, à, người sống hương vị. Mập mạp đột nhiên một cái xoay người, đứng lên, sau đó hắn cách một tầng hơi mỏng khói đen, cùng A Nghèo đối mặt mắt. Ngươi là? Ngựa Ghẹo giúp ta tìm đến trợ thủ. Mập mạp cau mày nói. Trợ thủ? A Nghèo nghĩ nghĩ, gật đầu, xem như thế đi, nói là để cho ta tới hỗ trợ dung luyện cùng tạo hình một chút vật liệu. Mập mạp nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, quá tốt, rốt cục có một cái hiểu luyện kim. Ta một người đều nhanh mà chết. Mập mạp sau khi nói xong, thấp giọng lẩm bẩm một câu, treo đỡ xương xuất hiện vết thương, cánh phải cũng có xương tổn thương, trọng thương như thế, Sở Nệ Phạ tiểu thư còn muốn ta sáng mai trước đó luyện xong, cái này sao có thể mà? Ngươi nói đúng hay không? Mập mạp nhìn về phía A Nghèo, A Nghèo chỉ có thể xấu hổ kéo ra khóe miệng, hắn một giới ngoại nhân, cũng không thể tại xương Hàn Chi Dực đã nói Sở Nệ Phạ nói xấu chứ. Ta học không phải sinh vật luyện kim, cũng không quá hiểu. A Nghèo cười ha hả, một câu mang qua đi, lập tức trở lại chính đề, không biết ta cần luyện thứ gì. Mập mạp cũng không so đo, ngồi ở một bên hơi nghỉ thở ra một hơi, sau đó đứng người lên, ngươi chờ chút nữa, ta đi vào cầm vật liệu cùng bạn bè, ngươi chiếu vào luyện thành là. Không phải quá khó. Đúng rồi, ngươi học qua hỏa dung pháp cùng ngưng kết thuật không? À nghèo gật đầu, hóa qua. Vậy là tốt rồi, chỉ là luyện chế có thể sẽ hao phí chút thời gian. Mập mạp vừa nói, một bên vươn tay thuấn phát một đạo thuật pháp, trước mặt liền xuất hiện một cánh cửa. Bất quá cánh cửa này lại là màu đen, cùng lúc trước cửa trắng cũng không giống nhau. Hắn mở cửa về sau, đi vào. A nghèo đứng ở ngoài cửa đi đến quan sát một chút, phát hiện cùng trước đó cửa trắng không sai biệt lắm, bên trong công cụ cùng bài trí, nói rõ bên trong cũng là một cái phòng thí nghiệm. Chỉ chốc lát sau, mập mạp đi ra, cầm trong tay một đống vật liệu, cùng mấy trương giấy thật mỏng phiến, trước những này đi, ta đoán chừng ngươi đến sáng mai cũng luyện không hết. Mập mạp sau khi nói xong, phát hiện A có chút hoảng hốt, ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía trong môn. Làm sao? Đối với luyện kim công xưởng hiếu kỳ. Thanh âm của mập mạp truyền vào A nghèo trong tai. Đây chính là luyện kim công xưởng. A nghèo hỏi. Không sai, trước đó chính là ta sinh vật luyện kim công xưởng, đây là kim thạch học luyện kim công xưởng. Mập mạp có chút đắc ý nói. A có chút hiểu rõ, hắn tự nhiên là biết luyện kim công xưởng. Đây là một cái cấp một thuật pháp, cùng loại vu thuật vườn hoa khái niệm, có thể tùy thân mang theo một cái độc lập phòng thí nghiệm luyện kim. Nhìn qua, A nghèo vòng tay không gian tựa hồ cũng có thể đạt tới tương ứng hiệu quả, còn có thể thả vật sống, ma thực chờ chút. Kỳ thật không phải. Vòng tay không gian kỳ thật không như trong tưởng tượng ổn định như vậy, một khi xuất hiện kịch liệt nổ tung thí nghiệm, rất dễ dàng tạo thành không gian sụp đổ. Mà luyện kim công xưởng liền sẽ không có cái vấn đề này. Mập mạp sở dĩ như thế đắc ý, là bởi vì luyện kim công xưởng mặc dù là thuật pháp, nhưng ban sơ cố định không gian lúc sẽ tiêu hao đại lượng vật liệu, giá trị là phổ thông không gian chứa vật vô số lần. Rất nhiều vu sư liền không gian chứa vật đều không có, hắn có thể một lần có được hai cái, đủ để kiêu ngạo. Người trẻ tuổi như vậy liền có thể trở thành luyện kim học đồ, lại củng cố mấy chục năm, chờ ngươi trở thành vu sư thời điểm, nói không chừng liền có tiền có thể học tập luyện kim công xưởng. Mập mạp Dương Dương tự đắc nói xong lời nói này về sau, xoay người rời đi tiến vào cửa đen bên trong, đừng chậm trễ thời gian, bắt đầu luyện chế đi, thiếu không được ngươi chỗ tốt. Tấu chương xong, chương 958, phân công hợp tác chương 958, phân công hợp tác gã nghèo vốn còn nghĩ hỏi thăm một chút mập mạp thân phận, nhưng hắn không có chút nào làm tự giới thiệu dự định. À nghèo Dubai, xem ra hắn muốn nhờ vào đó đến vụ trộm học tập ra đời vật luyện kim là không có trông cậy vào. Bất quá cũng được, coi như là tránh thanh tính đi. Tiếp lấy, Ang cầm lấy bản vẽ, ngồi xuống một bên. Xem hết trên bản vẽ trình tự, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp cầm tài liệu lên liền mở ra dung luyện. Mập mạp tiến vào cửa đen về sau, đột nhiên nhớ tới chính mình mặc dù cho bên ngoài người tuổi trẻ kia bản vẽ, nhưng một chút cụ thể dung luyện trình tự, còn có tài liệu phối trộn lại là quên nói, mặc dù đều là chút cơ sở bộ kiện, nhưng đối với luyện kim học đồ mà nói, rất ít có thể nắm giữ trong đó phân lượng. Nghĩ đến cái này, mập mạp lập tức thả ra trong tay công việc, chuẩn bị đi ra nói cho hàng nghèo. Kết quả hắn vừa mới đứng đến cửa đen cổng, liền nhìn thấy bên ngoài ánh lửa lấp lóe, liền bắt đầu dung luyện rồi. Mập mạp nhíu mày lại, sẽ không phải là loạn chơi a? Coi như dung luyện đồ vật đều là cơ sở, nhưng dù sao cũng là muốn dùng tại xương hàn chi dược bên trên, chi tiết nhỏ xảy ra vấn đề đều rất dễ dàng gây nên chỉnh thể sụp đổ. Nghĩ đến cái này, mập mạp trong lòng đột nhiên một cái lộ bụng. Hắn đi lặng lẽ đi ra ngoài, vốn muốn gọi ngừng A Nghèo. Kết quả hắn đứng ở một bên nhìn hai giây, liền phát hiện A Nghèo lấy lượng cùng dung luyện trình tự đều là đúng, tốc độ cũng so hắn trong tưởng tượng nhanh. Mập mạp điên lặng lui về cửa đen, thấp giọng lẩm bẩm một câu, ngược gẹo lần này mang đến người, ngược lại là rất đáng tin. Có thể lập tức phát hiện dung luyện phối trộn cùng chính xác trình tự, tuyệt đối là chìm đắm luyện kim một đạo quân tay. Mập mạp thầm nghĩ nói, chờ một chút ngược lại là có thể đi hỏi một chút ngược gẹo, gia hỏa này là cái kia. Qua một thời gian ngắn cái kia thí nghiệm, nói không chừng có thể để hắn hỗ trợ làm cái trợ thủ. Mập mạp trở lại cửa đen bên trong bàn thí nghiệm, đã bên ngoài người kia rất đáng tin cậy, hắn ngược lại là có thể yên tâm. Mập mạp lại là không biết, tại hắn trở lại cửa đen về sau, A Nghèo dung luyện tốc độ liền bắt đầu tăng tốc. Lần thứ nhất dung luyện thời điểm, hắn còn hơi muốn cảm thụ một chút trình tự, nhưng tiếp xuống lại là không cần, dù sao chính là cái thuần thủ công. Lúc đầu mập mạp dự tính muốn tới sáng mai, A Nghèo đại khái mới luyện chế không sai biệt lắm, kết quả trước thời hạn gần 10 giờ. Chưa qua không điểm, mập mạp một mặt nghi hoặc bị A Nghèo kêu lên cửa đen. Hắn ở bên trong kỳ thật cũng là dung luyện vật liệu, kết quả dung luyện một nửa, liền cảm thấy được bên ngoài có người đang kêu to. Hắn vốn là nghĩ đến, xem ra bên ngoài cái kia tiểu học đồ hay là bị làm khó, có vấn đề yêu cầu dạy, kết quả khi hắn đi ra đến về sau, lại là nhìn thấy đối phương mang mỉm cười, nói, đã dung luyện xong, bán thành phẩm ở đây. Không biết, còn có hay không cái khác địa phương cần. A Ngư chỉ phòng thí nghiệm cái bàn, hỏi. Cái này liền dung luyện xong rồi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Mập mạp buồn bực quay đầu nhìn lại, con mắt đông nhiên trừng tròn xoe, chỉ thấy trên mặt bàn bày đầy bán thành phẩm linh kiện. Liên tạo hình đều hoàn thành rồi. Mập mạp kinh ngạc lắp bắp nói, theo những này bán thành phẩm phía trên còn chưa tan đi đi năng lượng có thể thấy được, đây tuyệt đối là vừa rồi mới ra lò. Thế nhưng là, hắn rõ ràng mới tiến vào cửa đen không bao lâu a. Mập mạp nhịn không được liếc qua đồng hồ treo trên vách tường. 11 giờ tối 40 phân. Hắn tiến vào cửa đen thời điểm, đại khái là 8 giờ rưỡi tả hữu, nói cách khác, chỉ dùng 3 giờ liền luyện chế hoàn tất rồi. Liền xem như hắn toàn lực ứng phó, cũng kém không nhiều chính là cái tốc độ này a. Chẳng lẽ nói, những này bán thành phẩm kỳ thật có vấn đề? Nhìn qua hoàn thành kỳ thật không phù hợp tiêu chuẩn. Nghĩ đến cái này, mập mạp đội vàng cưỡi trên trước, con mắt lóe ra nhàn nhạt quan huy, dùng ra na đan chi nhãn đối với những này bán thành phẩm tiến hành kiểm tra. Trải qua kiểm tra về sau, mập mạp cho ra kết luận, toàn bộ hợp cách mà lại dung luyện trình độ cực kỳ hoàn mỹ. Hắn có chút hoảng hốt nhìn xem A Nghèo, trên dưới quan sát nửa ngày, trừ cảm thấy người trước mắt bề ngoài tốt một chút bên ngoài, không có phát hiện cái gì dị thường. Chẳng lẽ hiện tại tùy tiện lôi ra một cái luyện kim học đồ, hiệu suất cứ như vậy nghịch thiên rồi. Còn là nói ngươi là đến từ thiên không cơ giới thành. Mập mạp dùng 10 phần chắc chắn ngữ khí, nói: "A nghèo sững sờ, không hiểu mập mạp làm sao đạt được kết luận như vậy, lắc đầu nói, cũng không phải là. Vậy ngươi đạo sư sẽ không phải là luyện kim đại sư a?" "Cũng không phải. Cái kia, vậy ngươi đến tụt cùng là ai?" Mập mạp nghẹn đã hơn nửa ngày, dứt khoát trực tiếp hỏi. A nghèo đang chờ trả lời, đã thấy đi vào cửa một người, chính là trước đó Ngựa Gẹo. Ngựa Gẹo nhìn thấy A nghèo cùng mập mạp hai mặt nhìn nhau, còn không biết xảy ra chuyện gì, chần chờ một lát nói: "Mập phần các hạ, A tiên sinh, các ngươi đây là đang làm cái gì?" Tiến vào phòng thí nghiệm về sau giờ thứ ba, A nghèo rốt cuộc biết mập mạp danh tự, gọi là Mập phần. Mập phần cũng biết được tên A nghèo, bất quá hắn lông mày một đám, Ngựa Gẹo ở trên xưng hô, thế mà đối trước mắt tiểu học đồ thêm hậu tố. Đây có nghĩa là Ngựa Gẹo chỉ ít tán thành thân phận của đối phương, đồng thời cho rằng đối phương có thể làm được cùng chính mình bình đẳng đối đãi vị trí. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Mập phần nhướng mày, chẳng lẽ nói, cái này còn là cái gì không được người? Bất quá, một cái học đồ, có gì ghê gớm, trừ phi là đoạn thời gian trước dã man hang động. Mập phần nghĩ đến lúc này, đột nhiên sử sốt, bây giờ Sương Hàn Chi Dực ngay tại Vã Mỹ Dị Cao Nguyên, trước đây không lâu bọn hắn mới tại dã man hang động tiếp người, sẽ không phải, cái này học đồ chính là trong truyền thuyết người kia à? Nghĩ đến cái này, Mập phần quay đầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm A Nghèo. Người là cái kia? Sữa bò Nam Tước. Mập phần chần chờ một chút, hỏi. A Nghèo. Sữa bò Nam Tước, bao nhiêu quen thuộc xưng hô? Bất quá cái xưng hô này rõ ràng tại dã man hang động đều không có truyền ra, làm sao lại ở bên ngoài truyền ra? A Nghèo trong lòng dâng lên một người hình tượng, biết hắn cái xưng hô này người không phải quá nhiều, nhưng có thể có sức ảnh hưởng cũng chỉ có mấy cái như vậy, thí dụ như Sunder, bất quá Sunder chắc chắn sẽ không hô hắn. Như vậy liền chỉ còn lại lúc trước tại Thiên Không Tháp đăng ký lúc cái kia hai người, một cái là bà rổ quẹ, một cái khác thì là mẹ làn da. Bà rổ quẹ bây giờ còn tại dã man hang động, hẳn không phải là hắn nói. Mẹ làn da hiểm nghi lớn nhất, bởi vì phụ thân của nàng còn là Thiên Không cơ giới thành hai đại thành chủ một trong cơ giới thú hoàng lọ sần. Ở trong lòng Hạng Yên lặng nghĩ ngợi cái này xấu hổ ngoại hiệu là như thế nào truyền ra thời điểm, Ngựa Gẹo lại nói: "Mật phần các hạ, các tiên sinh ngoại hiệu ta nhớ được tựa như là hộp âm nhạc thuật sĩ." A Nghèo: "Ngoại hiệu này cũng không dễ nghe, cự tuyệt." Nghe tới Ngựa Gẹo lời nói, Mật phần đã xác định người trước mắt thân phận. Hắn ánh mắt sáng lên, tâm tư bắt đầu linh hoạt, bất quá trong miệng lại còn chẹp chẹp bờ nói: "Sữa bò Nam Tước danh hiệu rõ ràng so hộp âm nhạc thuật sĩ dễ nghe, ta liền rất thích cái danh hiệu này, cùng danh hiệu của ta nhiều phối." A Nghèo ngẩng đầu, đang nghĩ ngợi trước mắt Mật phần là cái gì danh hiệu lúc, lại nghe chính hắn nói ra: "Đường đỏ người đi theo, sữa bò Nam Tước, nhìn một cái nhiều phối. Ngươi liền nên dùng sữa bò Nam Tước, ngoại hiệu này nhiều khốc." A Nghèo tức sạm mặt lại, nhịn không được mở miệng nói: "Những này đều không phải ta ngoại hiệu, ta hiện tại cũng chưa có xác định ngoại hiệu." Mắt thấy ngoại hiệu tranh luận tựa hồ muốn xuất hiện không ngớt tình huống, Ngựa Gẹo kịp thời kêu dừng, hắn lần này tới còn có mặt khác nhiệm vụ, cũng không dám chậm trễ thời gian. Cái khác việc vặt tạm thời buông xuống. Ngựa Gẹo bày ra nghiêm mặt: "Bậc phần các hạ, Sơ Nệ Phạ tiểu thư vừa mới nhận được tin tức, một thiên hậu, vượt giới thông đạo năng lượng thủy triều sẽ biến mất, nếu như không thể đuổi tại biến mất tiến đến hướng ngược sâu, vượt giới phong hiểm sẽ tăng lớn rất nhiều. Cho nên, nàng hy vọng ngươi có thể tại 2 canh giờ bên trong, đem xương hàn chi dược chữa trị hoàn tất." 2 canh giờ bên trong, cái này sao có thể? Trước đó rõ ràng còn nói đợi đến sáng mai, hiện tại trước thời hạn nhiều như vậy, sao có thể hoàn thành được? Bậc phần vô ý thức phản bác. Ngựa Gẹo nhíu mày, nếu như năng lượng thủy triều xuất hiện xu hướng tăng, chúng ta vượt giới có thể sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Cho nên, có thể hay không tăng tốc một chút tốc độ chữa trị? Bậc phần cũng nhíu mày, hắn cũng rõ ràng trong này đạo đạo. Nhưng là, hắn một người muốn đuổi tại 2 canh giờ bên trong hoàn thành, gần như không có khả năng. Đột nhiên, Mật Phần dừng lại, hắn hiện tại cũng không phải một người a. Mật Phần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A Nghèo, nếu như sữa bò Nam Tước có thể toàn lực phối hợp ta, ta cảm thấy hẳn là có thể hoàn thành. A Nghèo yếu đất nói: "Mật Phần đại nhân, gọi thẳng tên của ta là được rồi." Ngựa Gẹo nghe xong, ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, mang thỉnh cầu chi sắc: "Bác tiên sinh, không biết ý nguyện của ngươi như thế nào?" A Nghèo nghe không hiểu bọn hắn trước đó lời nói, nhưng đại khái ý tứ hẳn là, nếu như không tranh thủ thời gian chữa trị xương hàn chi dược, có thể sẽ bỏ lỡ an toàn vượt giới thời cơ. Cái này cũng quan hệ an nguy của mình, A Nghèo nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Có thể." Được đến Ang trả lời khẳng định về sau, Ngựa Gẹo thở dài một hơi. Bận phần nguyên bản tại xác nhận Ang thân phận về sau, còn muốn cùng hắn tâm sự, bây giờ cũng không có thời gian. Bận phần phân ra một điểm linh quang, rơi vào đến góc tường luyện kim khôi lỗi phía trên. Lúc đầu giống như một tờ giấy trắng khôi lỗi khuôn mặt, theo đạo này linh quang, biến thành bận phần bộ dáng. "Đây là ta khôi lỗi phân thân, hắn đến an bài ngươi luyện chế. Muốn 2 canh giờ bên trong hoàn thành, hiện tại liền không thể chậm trễ." Bận phần thu hồi ngạo mạn chi sắc, đối với Ang nói. Sau đó bận phần lập tức tiến vào cửa đen tiến hành luyện chế. Hắn khôi lỗi phân thân cũng theo đó cầm ra liên quan vật liệu, đối với A Nghèo giảng giải lên cần luyện chế cấu kiện. Nếu như là những người khác, khả năng còn cần giáo sư cụ thể luyện chế trình tự cùng liên quan chi tiết. Nhưng A Nghèo lại không cần, mỗi lần khôi lỗi phân thân nói ra luyện chế nội dung, A Nghèo thậm chí không có bất luận cái gì chần chờ, liền bắt đầu luyện chế. Ngựa Gẹo nhìn xem trước mắt phân công hiệu suất, mỉm cười, rời khỏi phòng thí nghiệm. Có A Nghèo gia nhập, chữa trị tốc độ bắt đầu tăng tốc. Vận phần đem kim thạch học luyện chế, toàn bộ giao cho A Nghèo phụ trách, chính hắn thì đối với sinh vật luyện kim bộ phận tiến hành gia công. Hai người phân công hợp tác, hiệu suất không chỉ là 1+1. Dạng sáng đồng hồ đi qua không bao lâu, còn chưa tới một điểm, nguyên bản có thể muốn mấy canh giờ công tác, bây giờ lại đã hoàn thành. Còn lại, chính là bởi phần tiến hành sinh vật luyện kim chữa trị. Tấu chương xong, chương 959, sinh vật luyện kim chương 959, sinh vật luyện kim chính tự, à nghèo là không giúp được. Hắn lúc đầu nói tạm lánh một hai, bất quá bởi phần lại là không để ý mà nói, vẻn vẹn là chữa trị, lại không phải sáng tạo, nếu như ngươi đối với sinh vật luyện kim có hứng thú, không ngại tiến đến nhìn xem. À nghèo nhãn tỉnh sáng lên, không chút do dự gật đầu. Bần Phèn phất phất tay, mở ra luyện kim công xưởng. Bất quá lần này lại là cửa trắng, chủ sinh vật luyện kim. A Ngư tùy theo đi vào về sau, liền bị trong công xưởng những cái kia hình thù kỳ quái sinh vật thể cho kinh sợ. Nếu là đối so một chút trước đó ở bên ngoài nhìn thấy những cái kia, nơi này cơ bản cũng là hoàn mỹ thành thực thể, mà bên ngoài đoán chừng đều là thất bại phẩm. Liên thí dụ như hắn ở bên ngoài nhìn thấy qua một cái mọc đầy xúc tu nhãn cầu, lúc ấy đã cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng ở trong này, hắn nhìn thấy một cái chí ít cao 2 mét to lớn tà nhãn, tại tà nhãn bốn phía mọc đầy vô số xúc tu một chút mở ra, thậm chí có thể nhìn thấy trên xúc tu cũng che kín con mắt. Chỉ là nhìn xem, liền cảm giác được một loại sợn cả tóc gáy e ngại. Đây là ta chế tác một cái tà thần. Bần Phèn có chút đắc ý nói, nó gọi mãi dạ không đặc biệt, là lọ tợ thế giới cổ tà thần tiêu để trương bên trong một loại. Bần Phèn đắc ý qua đi, lại là lộ ra một chút tiếc nuối, bất quá chân thực tà thần đã tại đột thời gian cũ mất đi, đây chẳng qua là dùng ác ma mắt vì bản thể, chế tác tương tự thể. Bần Phèn dứt lời, vừa chỉ sinh vật luyện kim trong công xưởng cái khác hoặc khủng bố, hoặc quỷ dị sinh vật, đây đều là tác phẩm của ta, nếu như ngươi có hứng thú, chờ chút ta có thể vì ngươi kỹ càng giới thiệu. À nghèo cũng không cự tuyệt, thuận hắn nói, cái kia đến lúc đó, liền xin lắng hay nghe. Rất nhiều đi tới qua bần phần luyện kim công xưởng người, kỳ thật đều sẽ đối với những này luyện kim sinh vật hiếu kỳ, bất quá bần phần cũng không phải đều nguyện ý chủ động giới thiệu. Chỉ có như Á Nghèo loại này ở trên luyện kim đã công thành danh phận người, hắn giới thiệu mới có cảm giác thành tựu. Bần phần không có lãng phí thời gian, trực tiếp mang Á Nghèo đến bàn giải phẫu. Ta bây giờ chuẩn bị luyện chế cơ thể sống xúc tu, đây là ta luyện kim lưu phái cơ sở, ta liền không giải thích, chính ngươi xem đi. Bần phần dứt lời, cầm ra một đống Á Nghèo chưa từng thấy qua cơ thể sống tổ chức, tăng thêm trước đó hắn ở bên ngoài luyện chế bán thành phẩm, bắt đầu chính mình luyện chế. Bần Phèn luyện chế thời điểm không nói gì thêm, cho dù như hắn nói tới, chỉ là chữa trị mà không phải sáng tạo, cho nên hắn không kiêng kỵ có người quan sát. Nhưng trong này tri thức hàm lượng cũng không thấp, áng có thể học được bao nhiêu, liền xem bản thân hắn. Áng không dám dùng tinh thần lực xúc tu đi quan sát, bởi vì ngoại lai năng lượng sẽ đánh loạn Bần Phèn tiết tấu. Cho nên hắn chỉ có thể dùng mắt thường đi quan sát, như vậy có được đồ vật liền mười phần có hạn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, quan sát kỳ thật cũng là một loại kinh nghiệm tích lũy. Tại áng quan sát thời điểm, cũng đang hồi tưởng chính mình từng nhìn thấy một chút sinh vật luyện kim tình hình chung. Sinh vật luyện kim cũng có khác biệt lưu phái, bây giờ chủ lưu phái là cả lạ bị người dùng xâm đặc sắc tư lưu phái, cái lưu phái này dùng nguyên bảo làm cơ sở đơn vị, chuyên về chết cảnh cùng biến thể. Bần Phèn trước đó nói hắn lưu phái cơ sở là cơ thể sống xúc tu, vậy hắn lưu phái hẳn là ảo dạ cách lưu phái, đây cũng là chủ lưu phái, am hiểu hợp thành cùng cải tạo. Bần Phèn lấy cơ thể sống xúc tu làm cơ sở đơn vị, không ngừng gia nhập luyện kim vật liệu, trong đó còn có một chút dạng xem không hiểu thao tác, cuối cùng những xúc tu này bắt đầu sinh sôi cùng lan tràn, hình thành một loại cực kỳ phức tạp tổ sinh vật dệt loại đồ vật. Bần Phèn đem những sinh vật này tổ chức, tiện tay quăng ra, ném ra luyện kim công xưởng đại môn. Những sinh vật kia tổ chức một giây liền dung nhập mặt đất, cuối cùng sẽ tự động chạy đến xương hàn chi dược phù hợp vị trí, tiến hành chữa trị. Một màn này, nhìn Áng cực kỳ ngạc nhiên. Trừ cái đó ra, Áng còn có chút kinh ngạc chính là, Bần Phèn cải biến. Làm Bần Phèn bắt đầu toàn lực luyện chế thời điểm, xung quanh năng lượng bắt đầu diện tích lớn giảm bớt, cùng lúc đó, Bần Phèn thân thể thế mà đang từ từ khô gắt. Vốn là cái đại mập mạp, nhưng theo thân thể khô gắt, vành trướng ngũ quan bắt đầu trở nên có sức sống sừng. Liền ngay cả nguyên bản nhìn qua dầu mỡ tóc cũng bắt đầu phục tùng. Cuối cùng, Bần Phèn biến thành một cái nhã nhặn anh tuấn thanh niên. Bần Phèn chính mình như không có cảm giác, nếu lại lông mày nhanh chóng tiến hành trong tay công tác, nếu là có Hoài Xuân tiểu nữ, nhìn thấy Bần Phèn bộ dáng nghiêm túc, đoán chừng đều sẽ tim đập thình thịch. Đương nhiên, nếu như đem ánh mắt rời xuống, nhìn thấy các loại huyết tinh tổ chức cùng cơ thể sống xúc tu, cái kia động lòng khẳng định lại biến thành hoảng sợ. Nửa giờ sau, Bần Phèn hoàn thành cuối cùng một cái chữa trị tổ chức. Hắn hơi thở dài một hơi, biến mất mồ hôi trán, sau đó liếc nhìn một bên đồng hồ cát. Trong mắt của hắn mang kinh hỉ. Không nghĩ tới thật đúng là đuổi tại hai canh giờ bên trong hoàn thành. Bần Phèn miệng hơi động một chút, bên ngoài chờ đợi ngựa gẹo lập tức được đến chữa trị hoàn tất tin tức, trong mắt vui mừng. Xương Hàn Chi Dực đã chữa trị hoàn tất, hiện tại chuẩn bị khởi động lại. Theo ngựa gẹo tiếng nói rơi xuống, Xương Hàn Chi Dực lập tức bắt đầu vận hành. Tại Xương Hàn Chi Dực bắt đầu tiếp tục tiến lên thời điểm, ở bao luyện kim công xưởng Bần Phèn, lúc này lại cười đối với A Nghèo nói, lần này may mắn ngươi hỗ trợ, bằng không thật đúng là rất khó hoàn thành. Bần Phèn cũng không có hỏi thăm A Nghèo có thu hoạch gì, bởi vì hắn biết, cho dù có thu hoạch cũng sẽ không quá lớn. Sớm một chút chữa trị hoàn thành, đối với ta cũng có chỗ tốt. A Nghèo cười nói. Bần Phèn, bây giờ xương Hàn Chi Dực đã chữa trị hoàn tất, tạm thời hẳn là vô sự, không bằng ta dẫn ngươi đi nhìn xem tác phẩm của ta. A Nghèo nghĩ ngợi, hắn bây giờ đi về đoán chừng hay là muốn ứng phó đám kia vô sư, còn không bằng lưu tại nơi này. Bần Phèn giới thiệu chính mình tác phẩm đến, ngược lại là thao thao bất tuyệt, cùng lúc trước luyện chế lúc trầm mặc ít nói hoàn toàn không giống. Mà lại, A Nghèo nếu như hơi khích lệ vài câu, Bần Phèn sẽ càng đắc ý, tại thời điểm hưng phấn, cũng sẽ kể một ít luyện chế lúc xảo nghĩ. Những này xảo nghĩ, trùng hợp là A Nghèo hy vọng nghe tới đồ vật. Cho nên, đến đằng sau, A Nghèo một đường đang định loạn, Bần Phèn coi như phát giác được cái gì, nhưng cũng không chịu nổi tâm tình thật tốt. Bất quá, làm Bần Phèn mang A Nghèo đi tới một cái gian phòng nhỏ thời điểm, đột nhiên ngừng lại miệng, khụ khụ, trong này liền không đi, là ta vẫn chưa hoàn thành thí nghiệm tác phẩm. A Nghèo mượn khe hở, đi đến liếc mắt, ẩn ẩn nhìn thấy bên trong có to lớn xúc tu tại xoay quanh, còn có một đạo giống như cự nhân bóng người treo cao, bất quá cái này xúc tu cùng lúc trước nhìn thấy đều không giống, tương đối thiên tượng bạch tuộc xúc tu. Luyện chế lâu như vậy, ta đều có chút đói, ta mang ngươi ra ngoài ăn một chút gì. Nói, Bực Phần liền đóng lại cửa phòng ngăn, sau đó mang A Nghèo đi ra ngoài. Dù sao nơi này là Bực Phần luyện kim công xưởng, hắn là chủ nhân, chính mình là khách nhân, A Nghèo cho dù có chút hiếu kỳ, cũng chỉ có thể nhún nhún vai đi theo Bực Phần rời đi. Bực Phần mang A Nghèo đi ra phòng thí nghiệm, tại núi băng nội bộ huyền uốn lượn diên đường nhỏ bên trong tiến lên, trên đường đi A Nghèo nhìn thấy rất nhiều xương nguyệt thủ vệ đội người. Bọn hắn mạnh ai nấy làm, bất quá khi nhìn đến A Nghèo cùng Bực Phần lúc, lại rõ ràng biểu hiện ra tôn kính. Đi một hai phút, A Nghèo nhìn thấy một gian cổng có hồng thải tia sáng quán ba. Trên biển hiệu viết, Xương Nguyệt quán ba. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, thứ 007 chi nhánh. Cơ hồ mỗi một cái xương hàn chi dược bên trên đều có Xương Nguyệt quán ba chi nhánh. Dừng một chút, Bực Phần tiến đến A Nghèo bên hai, thấp giọng nói, bởi vì Xương Nguyệt quán ba phía sau chỗ dựa là Sơ Nệ Phạ tiểu thư. Nàng trong ngày thường yêu nhất uống rượu, mà lại uống Xương Nguyệt quán ba băng hỏa tân lỷ phạ. Bực Phần nhún nhún vai, dù sao ta đối với băng hỏa tân lỷ phạ không có hứng thú gì, ta vẫn là thích bình thường nhất lúa mì đen rượu rum. Bực Phần dứt lời, mang vẻ hưng phấn bước vào trong quán rượu. Sau một lúc lâu, Ang có chút đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương. Ngồi tại đối diện Bực Phần, lúc này nhanh chóng tiêu diệt một chén cúc rượu rum cùng các loại ma vật thịt nướng. Ang coi là Bực Phần nói bụng có chút đói chỉ là nói sang chuyện khác lý do thoái thác, dù sao làm vũ sư có các loại biện pháp để sinh lý trạng thái bảo trì đỉnh phong, mà ăn cái gì là nhất lãng phí thời gian một loại. Đương nhiên, mỹ thực vũ sư đồ ăn khác nói, nhưng mà nhìn bây giờ tình trạng, Bực Phần có lẽ là thật đói, hoặc là nói thật thèm. Hắn tướng ăn so với quỷ chết đói đều không thua bao nhiêu, mà lại theo Bực Phần ăn uống thả cửa, hắn nguyên bản anh tuấn bộ dáng lần nữa bắt đầu bành trướng. Đợi đến Bực Phần tự lẩm bẩm nói, chính mình mới ăn vào 5 phần no bụng thời điểm, hắn hình thể đã khôi phục thành trước đó mập mạp trạng thái. Cùng lúc đó, A Nghèo bất quá mới ăn một đĩa nhỏ tân cỏ tư thịt nướng. Mắt thấy Bực Phần còn tại ăn uống thả cửa, A Nghèo buông xuống dao đĩa, thực tế là Bực Phần tướng ăn, để hắn không cách nào xuống nghẹn. Gia hỏa này chính là như vậy, luyện kim thời điểm là vạn người mê, nhưng nghỉ một chút xuống tới liền không nhịn được ăn uống thả cửa. Nguyên bản trong liên minh còn có một bộ phận nữ vu rất vừa ý hắn, nhưng về sau, chậc chậc, không đề cập tới cũng được. Một đạo thanh lãnh giọng nữ theo bên cạnh thân truyền đến. A Nghèo khẽ giật mình, lúc trước hắn tiến vào quán ba thời điểm, phát hiện nơi này trừ một phạm nhân đầu bếp bên ngoài, căn bản không có người, liền ngay cả phục vụ viên đều là mang ấu. Lúc nào, nhiều một nữ nhân. A Nghèo nhìn lại, đã thấy cách bên đường bên cạnh bàn bông trước, không biết lúc nào ngồi một cái tóc trắng lửa mắt nữ tử, chính cầm chén rượu ưu nhã thưởng thức. Nhìn thấy cách toàn nữ tử, A Nghèo trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước đây không lâu, hắn còn tại băng sơn đỉnh núi nhìn thấy qua nàng, nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh hoang dã nữ vu Sơ Nệ Phạ. Trước đây Bực Phần nói, Sơ Nệ Phạ thích đến cái này uống rượu, A Nghèo nghe liền qua. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là tại cái này gặp được bà tôn. Sơ Nệ Phạ trước đó lời nói, rõ ràng là tại cùng A Nghèo nói. Đối mặt dạng này một vị thực lực cường đại chân chi vu sư, A Nghèo trở nên có chút có gấp, chính cân nhắc tìm từ, đang nghĩ nên như thế nào trả lời thời điểm, ngồi ở phía đối diện Bực Phần thừa dịp ăn uống lúc đứng không, đối với Sơ Nệ Phạ phản kích nói, ngươi còn nói ta, ngươi xem một chút chính ngươi, cùng ta có cái gì khác biệt? A Nghèo nhìn xem Sơ Nệ Phạ trên bàn, tối thiểu 30 cái trở lên không pha lê bình rượu, A Nghèo cảm thấy Bực Phần nói thật đúng là không sai. Đừng nhìn những này bình rượu hình thể nhỏ, nhưng A Nghèo rõ ràng cảm thấy được một loại không gian kéo dài tới ba động. Đoán chừng bình rượu kia là luyện kim điều hợp thủ pháp xuống đặc chế bình rượu, liền cùng khắc họa mở rộng ma văn, có được càng lớn trang bị không gian. 30 cái trở lên không pha lê bình rượu, quả thực nói là thùng nước. Úc, là thùng rượu, đều không quá đáng. Sơ Nệ Phạ cùng Bực Phần thật đúng là 8 lạng nửa cân. Tấu chương xong, chương 960, ngày xem sao chương 960, ngày xem sao chí ít, ta uống rượu bảo trì hình thể. Sơ Nệ Phạ nói, thì tính sao, dù sao chỉ là dùng để chứa đựng năng lượng tối ra, nếu như ta muốn đổi một cái thể xác, tùy thời đều có thể. Bực Phần kinh thường nói, A Nghèo một câu không nói, Sơ Nệ Phạ cùng Bực Phần liền ngươi tới ta đi đối đã hơn nửa ngày. Đợi đến bọn hắn đều không nói lời nào thời điểm, đã là sau khi cơm nước no nê. Đi, A Nghèo, chúng ta về phòng thí nghiệm. A no ta lại có khí lực, chúng ta tiếp tục trước đó giảng giải. Bực Phần không nói lời gì, liền muốn lôi kéo Ang quay về trước đó phòng thí nghiệm. Lúc này, Sơ Nệ Phạ đột nhiên nói, ngươi cái kia thí nghiệm còn đang tiến hành. Bực Phần dừng lại, biểu lộ đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, chả, vẫn tại. Sơ Nệ Phạ câu lên một vòng cười lạnh, vậy ngươi cần phải giấu kỹ một chút, đám tên điên kia một mực canh giữ ở bãi cạn trường hà phụ cận, nếu là bị bọn hắn phát hiện, ngươi nhưng không có cái gì quả ngon để ăn. Sơ Nệ Phạ sau khi nói xong, bước đầu tiên vượt qua Bực Phần, hướng cửa quán ba đi đến. Tại trải qua Ang Nghèo bên người lúc, Sơ Nệ Phạ đột nhiên dừng một chút đủ, ánh mắt mang tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Ang Nghèo. Ta nghe nói, lần này nếu như không phải có ngươi, lấy Bực Phần tốc độ, là không hoàn thành nhanh chóng chữa trị. Sơ Nệ Phạ đại nhân, bất quá là trung lợi thôi. Ang cung kính nói, Phớt Lọ Dạ từng nói cho ta, nói ngươi luôn luôn quá khiêm tốn, quả là thế. Sơ Nệ Phạ cười nhạt một tiếng, ngươi công lao ta ghi lại, có khó khăn gì, ngươi có thể tới đỉnh núi tìm ta. Sơ Nệ Phạ sau khi nói xong, quay người rời đi, biến mất tại ngoài cửa tối tăm trong hành lang. Thẳng đến Sơ Nệ Phạ cái bóng hoàn toàn biến mất không thấy, Bực Phần mới bước mi tâm, thật sự là nháo tâm, ăn một bữa cơm còn gặp được Sơ Nệ Phạ. Mặc kệ nàng, đi, chúng ta tiếp tục vừa rồi chưa xong sự tình. Đây là một tòa ở vào tinh quang chỗ sâu điện đường, lấp lánh của tinh là điện đường bối cảnh, vô tận thanh quang mang ý nghĩa vĩnh hằng lại không rơi vào giá trị. Nơi này chính là quan tinh giáo đường, vô số tiên đoán vu sư chỗ truy tìm thánh địa, cũng là toàn bộ nam vực vu sư giới tất cả tin tức trong yếu tụ tập cùng tuyên bố trung tâm. Quan tinh giáo đường có hơn 30 tòa liên miên bất tuyệt điện đường, trong đó 18 vị thường trú người quan sát đều có một tòa điện đường, mà ở vào đỉnh phong nhất, thời thời khắc khắc tắm rửa vô tận tinh quang chi lực điện đường, chính là lạp phụ lệ xem sao điện. Lúc này, xem sao điện bên ngoài, một cái giàn mua khô gầy tiểu lão phu nhân, chính mang một vị ánh mắt trong suốt tuấn lãng thanh niên, bước qua tinh quang hành lang, hướng về xem sao điện đi đến. Hôm nay còn là giống như quá khứ, ít lời nhìn nhiều, có thể cảm ngộ bao nhiêu, đều xem chính ngươi. Thanh âm giàn mua, theo tiểu lão phu nhân trong miệng nói ra. Thanh niên hội ý gật gật đầu. Tiểu lão phu nhân quay đầu, phát hiện thanh niên mặc dù tại đáp lại nàng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía không biết phương xa, mi tâm thỉnh thoảng nhíu lên, hình như có tâm sự. Nàng hơi bẩn đục ánh mắt nhẹ nhàng buông xuống, tư duy trong không gian tạo dựng lên cấu kết vận mệnh trường hà thuật pháp. Sau một lúc lâu, ánh mắt của nàng từ trong vận mệnh trường hà thoát ra. Lúc đầu nàng là muốn nhìn một chút thanh niên đang suy nghĩ gì, nhưng có chút kỳ quái chính là, nàng nhìn thấy hình ảnh là hoàn toàn mơ hồ. Loại tình huống này, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Ngươi tại nhìn cái gì? Tiểu lão phu nhân nghi ngờ nói. Không có, không có cái gì. Thanh niên thanh âm rất đặc biệt, âm cuối có chút nhếch lên, dù cho nói bức dứt lời nói, cũng có một điểm lưu luyến ý vị. Tiểu lão phu nhân cũng không nhiều hỏi, chỉ là nói khẽ, ngươi là bị vận mệnh chiếu cố người, có thể nhìn thấy bên ngoài số mệnh hình ảnh. Nhưng hình ảnh chỉ là hình ảnh, ngươi thấy đồ vật, có lẽ chỉ là một cái không có chút ý nghĩa nào đằng ngắn, không có cần thiết đi suy nghĩ sâu xa. Mà lại, nếu là ngươi thông qua thiên quyến, trường kỳ nhìn trộm, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Thanh niên trầm mặc, hồi tưởng đến trước đó nhìn thấy hình ảnh, cái kia bóng tối vô tận, cùng tràn ngập phong hỏa cùng máu tanh thế giới, còn có bị huyết sắc xiềng xích trói buộc các ma, tùy tiện cười to áo bào trắng thanh niên. Một hồi lâu mới nói, ta biết. Lúc này, bọn hắn đã đi tới xem sao địa cổng, tiểu lão phu nhân dừng một chút, đi thôi, ngôi sao hội tụ này cũng là tin tức lưu giao hòa thời khắc, hôm nay xem sao, có lẽ có được. Hai người bước vào xem sao trong điện không có bất luận cái gì trang trí. Bước vào trong đó, phản phất đi tại hỗn độn trong vũ trụ. Tại bóng tối vô tận bên trong, chôn bụi cùng tân sinh điểm sáng, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên. Cuối cùng, bọn hắn đi tới che kín tinh quang chủ điện. Ngôi sao vòng xoáy trung tâm, là 6 vị nhắm mắt người quan sát. Đang quan sát người đằng sau, đã có mấy chục người yên lặng xếp bằng ở đây. Bọn hắn đến về sau, cũng lựa chọn một chỗ ngồi xếp bằng. Hôm nay là ngôi sao hội tụ ngày, mỗi nửa năm sẽ có một lần. Quan tinh giáo đường sẽ tại lúc này, đem tất cả người quan sát cùng ở trong này bồi dưỡng tiên đoán vu sư hội tụ một đường, cộng tham tinh quang chi mê nghĩ. Một ngày này được xưng là ngày xem sao. Rất nhiều ảnh hưởng trọng đại tin tức đều là tại ngày xem sao bị dò xét đi ra. Ở trong này một chút bồi dưỡng người, chưa chắc từng cái đều hiểu xem sao, nhưng sở dĩ nguyện ý tới đây, kỳ thật cũng là nghĩ ngày hôm đó nhìn xem có hay không tin tức trọng đại. Thời gian chậm chậm trôi qua, là ngôi sao treo cao, đại phóng quang huy thời điểm, ngồi tại vòng xoáy trung tâm phủ gần một người mở mắt ra, nhìn một chút bên người mấy người, thấp giọng nói, có thể bắt đầu. Xem ra lần này chỉ có 6 vị người quan sát. Có người thấp giọng thì thầm, quan tinh giáo đường đích xác có 18 vị thường trú người quan sát, nhưng cũng không đại biểu thời thời khắc khắc người quan sát đều tại quan tinh giáo đường. Rất ít có 18 vị người quan sát tề tụ ngày xem sao rầm rộ. Theo trung tâm người quan sát gật đầu, ngày xem sao liền tại không có một gợn sóng dưới tình huống, mở ra. Là ngày xem sao chính thức khởi động thời điểm, toàn bộ trong đại điện tinh quang đại thịnh, lúc sáng lúc tối, hòa lẫn. Đối với ngoài người người, trước mắt một màn có lẽ sẽ chỉ cảm thấy mộng ảo cùng xinh đẹp. Nhưng trên thực tế, trong này tràn ngập huyền bí, bởi vì đây là từ một kiện thần bí chi vật, tinh quang chi mê, biến thành tương lai tinh đồ. Cái gọi là xem sao, chính là xem tinh quang chi mê tinh đồ, dựa vào cái này đoán trước tương lai chi cảnh. Mỗi cái người quan sát, bao quát đến bồi dưỡng tiên đoán vu sư, cùng bị ân chuẩn tiên đoán học đồ, đều đem tư duy đắm chìm tại tinh đồ bên trong. Bất quá, không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy đồ vật, thí dụ như ở trong này tiên đoán học đồ, cơ bản đều là bồi dưỡng tiên đoán vu sư mang đến, bọn hắn thực lực không đủ, không cách nào nhìn thấy chân thực tin tức hữu dụng. Còn có một chút tiên đoán vu sư, lựa chọn lưu phái cùng tình quang không có chút nào liên quan, bình thường lại bỏ bê xem sao chi thuật, cũng không đoạt được. Chân chính được đến tin tức người, kỳ thật cũng chính là người quan sát, cùng cái khác giải giác mấy người. Cho nên nói, tinh quang chi mê cái này thần bí chi vật, từ một loại nào đó góc độ đến nói, đã có thể xưng là chiến lược đạo cụ. Nhưng không có bất luận cái gì vu sư tổ chức sẽ ngấp nghé nó, bởi vì quá mức vắng vẻ tối nghĩa, trừ quan tinh giáo đường người, không có mấy người có thể cần dùng đến. Tiểu lão phu nhân ngay từ đầu còn đang quan sát bên người thanh niên, nhưng một lần tình cờ, hắn nhìn thấy một đạo tinh quang chôn vùi nghĩ đến cái gì, liền đồ tử lâm vào trầm tư. Bên người nàng thanh niên, bây giờ bất quá là sơ cấp học đồ, cũng chưa từng học qua xem sao. Theo lý thuyết, hắn kỳ thật không nhìn thấy cái gì. Nhưng thanh niên không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát bên cạnh hắn đạo sư. Kỳ thật hắn chỉ cần nghiêm túc đi quan sát tinh đồ, trong đầu sẽ tự động hiện hiện một chút tinh đồ phía dưới đối ứng hình ảnh, mặc dù chỉ là trạng thái tính hình ảnh, nhưng đây đều là lượng biến đổi sụp đổ đến cực hạn tương lai hình ảnh. Bất quá, thực lực của hắn quá mức thấp kém, tại tinh đồ trong lớp lõe, chỉ có thể quan sát một tấm hình ảnh, liền kế tục không còn chút sức lực nào. Cho nên, lựa chọn quan sát thời cơ trọng yếu nhất. Cái khác tiên đoán vu sư có thể sẽ đi tính toán tinh đồ biến ảo bên trong tiêu điểm tọa độ, lấy này nghiên phán quan sát thời cơ tốt nhất. Nhưng hắn không cần, hắn trong tầm nhìn thường thường có mê vụ, đối với hắn mà nói, những này mê vụ là có sâu cạn có khác, tương đối nông cạn mê vụ, hắn thậm chí có thể lao đi, nhìn thấy mê vụ về sau tiềm ẩn hình ảnh. Nhưng nồng đậm mê vụ, hắn liền cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn biết nồng đậm mê vụ phía sau tiềm ẩn nhất định là thâm hậu chuyện trọng đại, nhưng xóa không mất, liền không cách nào nhìn thấy. Nhưng tinh đồ chi mê cho hắn lao đi những này nồng đậm mê vụ cơ hội. Chỉ cần hắn trong tầm nhìn mê vụ dày đặc nhất thời điểm, đây chính là hắn tốt nhất quan sát thời cơ. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên, tinh độ xuất hiện kịch liệt biến ảo, đại bộ phận đắm chìm tại xem sao bên trong tiên đoán vu sư tất cả đều bị bắn ra ngoài, chỉ có 6 vị người quan sát còn đỉnh lấy nhanh chóng biến ảo tinh độ, cao mày đang tiếp tục. Lại qua 2 phút đồng hồ, tinh độ biến ảo bắt đầu dần dần biến trì hoãn, thanh niên ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy vô tận mê vụ xuất hiện tại trong tầm nhìn, hắn biết, thời cơ đã đến. Hắn dương mắt, bắt đầu toàn lực quan sát đến tinh độ. Mượn tinh độ lực lượng, hắn đẩy ra nồng đậm mê vụ, nhìn thấy một bức tranh. Trong hình ảnh nội dung, để con ngươi của hắn bỗng nhiên trừng lớn. Còn muốn tiếp tục xem thời điểm, lại là ngực khí huyết quay cuồng, tiết hầu ngọt ngọt, máu tươi liền từ trong miệng phun ra. Theo máu tươi phun ra, trước mắt lại lần nữa bao phủ lên mê vụ, trong cơ thể hắn năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn, hiểu xỉu tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, tinh đồ dần dần bắt đầu cố định, người quan sát một cái tiếp một cái thức tỉnh. Tất cả người quan sát tỉnh lại về sau, tinh đồ hoàn toàn biến mất. Cái cuối cùng người thức tỉnh, vừa lúc xem sao điện chủ, là Bù Lệ, cũng là trước mắt quan tinh giáo đường thực tế kẻ khống chế. Là Bù Lệ sau khi tỉnh lại, đang chuẩn bị dư vị trước đó nhìn thấy hình ảnh, lại nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên thở hổn hển, khóe miệng có tơ máu trượt xuống, quỳ rạp xuống đất. Bên người của hắn, một cái khô gầy tiểu lão phu nhân đang dùng chữa trị thuật pháp vì thanh niên trị liệu. Lạp Tú Lệ nhìn xem thanh niên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lúc này, Lạp Tú Lệ bên người, trên tay cầm lấy quyển sách, một mặt nghiêm túc trung niên cau mày hỏi, "May à, chuyện gì xảy ra?" Vừa mới phóng thích xong an ủi thuật tiểu lão phu nhân, nghe tới bên tai truyền đến tiếng vang, thân hình dừng lại, giải thích nói, "Sư giả các hạ, đệ tử của ta khả năng quá mức lỗ mãng, cưỡng ép đi xem sao, xuất hiện phản vệ." Được xưng là Sư Giả, chính là quan tinh giáo đường người quan sát một trong, ngoại hiệu là vô vọng kẻ độc. Mà tiểu lão phu nhân thì là theo dã man hang động đường xa mà đến May A. Sư Giả nhíu mày, vốn định quát lớn một câu, nhưng nghĩ đến May A thân phận, cùng hắn đại biểu ý chí, cuối cùng là cũng không nói ra miệng, chỉ là thản nhiên nói, nếu như về sau còn không tuân quy củ lại không biết lượng sức, hắn cũng không cần tiến đến. Sư Giả lời nói, để May A cũng cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao tại người khác địa bàn, nàng cuối cùng là không nói gì thêm. Bất quá, lúc này Lạm Vũ Lễ lại đột nhiên mở miệng nói, là phản vệ sao? Ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Tấu chương xong, chương 961, báo hiệu hình ảnh chương 961, báo hiệu hình ảnh Lạm Vũ Lễ, ý của ngươi là? Sư Giả nghi hoặc nhìn trước Lạm Vũ Lễ. Quan tinh giả ý tứ, không phải liền là chỉ hắn, khả năng tại tinh đồ bên trong nhìn thấy thứ gì? Cấp độ quá thấp, hết sạch sức lực, cho nên mới sẽ thổ huyết. Nói chuyện chính là một cái biểu lộ hơi ngạo lớn, ngựa khí có chút hứng hở người trẻ tuổi. Cái này sao có thể? Sư Giả nhíu mày lại. Không có cái gì không có khả năng. Tinh không chi mê bản thân liền là một kiện cần linh cảm vật phẩm. Có lẽ người khác hết lần này tới lần khác liền bắt được một sợi linh quang đâu. Dừng một chút, hắn tiếp tục dùng khinh bạc ngữ khi nói, "Sư Giả, ta nghe qua một câu, nghe không được âm nhạc người, luôn cảm thấy những cái kia khiêu vũ người là tên điên. Ngươi nói, ta nói rất đúng không đúng?" Sư Giả biểu lộ nháy mắt trở nên có chút âm u, hắn khép lại quyển sách trên tay, liếc xéo nói, "Ivan, ngươi là tại châm chọc ta." "Châm chọc, ta cũng không dám." Ivan cười ngạo lớn, trong lời nói như tại nhận sợ, nhưng trong mặt mày lại mang khiêu khích. Ivan cùng Sư Giả đối chọi gay gắt, lại là để đang ngồi cái khác tiên đoán vu sư có chút hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng đang nói thổ huyết người trẻ tuổi, làm sao hai cái người quan sát bắt đầu lẫn nhau làm lên ngáng chân đến rồi. Mắt thấy bầu không khí có chút dương cùng bạc kiếm, một mực đang quan sát thổ huyết thanh niên là Bù Lệ, rốt cục mở miệng lần nữa, là phản vệ hay là có đoạt được, trực tiếp hỏi hắn chẳng phải sẽ biết. Là Bù Lệ dù sao cũng là quan tinh giáo đường trí cường giả, hắn nói chuyện, Ivan cùng Sư Giả cũng chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ. Lập tức, ánh mắt một lần nữa trở lại thanh niên trên thân. Tại Ma trị liệu xong, thanh niên rõ ràng tốt lên rất nhiều, bất quá hắn ánh mắt có chút hoang mang, tựa hồ đắm chìm tại chính mình trong hồi ức, không có chút nào phát hiện xung quanh dị dạng. May A ở trong lòng thở dài một tiếng, rồi ra quải trượng bụng trộm chọc chọc thanh niên. Hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn con mắt trở nên rõ ràng trước mắt, liền đối đầu Lạp Vũ Lệ ánh mắt. Lạp Vũ Lệ là một người mặc tinh huy trường bào, đầu đội ngôi sao chi quan mày trắng lão nhân. Khuôn mặt giàn mua, nhưng ánh mắt của hắn lại không thấy chút nào vẩn đục, trong trẻo trong suốt giống như hài nhi. Đang nhìn nhau lúc, phảng phất có thể nhìn thấy cái kia trong con ngươi lấp lánh vô tận tinh quang. Người tên là gì? Lạp Vũ Lệ thanh âm nhu hòa, truyền vào thanh niên trong tai. Thanh niên chần chờ một lát, mới hiểu ra Lạp Vũ Lệ là đang hỏi chính mình. Hắn nói khẽ, "Đồ Đồ Lô, ta gọi Đồ Đồ Lô." "Đồ Đồ Lô." Ngược lại là rất có thú danh tự. Lạp Vũ Lệ dừng một chút, ánh mắt lấp lóe, "Ta nhìn không thấy quá khứ của ngươi tựa hồ bị một tầng mê vụ che, vì cái gì?" Lạp Vũ Lệ lời nói, để ở đây tất cả vu sư đều sinh ra nghi hoặc, liên quan tinh giả đều không nhìn thấy người này đi qua. Đám người nhao nhao dùng ra các loại phương pháp, muốn tìm kiếm Đồ Đồ Lô đi qua. Nhưng mà chính như Lạp Vũ Lệ nói tới, tất cả đều là mê vụ. Loại hiện tượng kỳ quái này, để hiện trường xuất hiện nhất thời ồn ào. Ivan nhíu nhíu mày, tiếp tục dùng khinh bạc ngữ khí nói, "Sư Giả, ngươi khả năng thấy rõ quá khứ của hắn. Nếu như không được, ngươi có phải hay không biết lượng sức?" Sư Giả trừng mắt lấy đúng, bất quá nhưng không có lại đáp lời, bởi vì chính như Ivan nói tới, hắn cũng không nhìn thấy cái này thanh niên đi qua. Một cái tràn ngập bí ẩn người, nói không chừng lúc trước hắn phán đoán thật ra sai. Nghĩ đến cái này, Su Dạ sắc mặt trở nên càng đen. Ta không biết. Đồ Đồ Lộ lắc đầu. Đồ Đồ Lộ lời nói, khiến người khác đều nhíu lên lông mày, chính mình làm sao có thể không biết mình đi qua. Bất quá, lúc này Ma lại nói khẽ, Đồ Đồ Lộ trí nhớ lúc trước mất đi, hắn là gần 2 năm mới học được ngôn ngữ cùng thưởng thức. Ma giải thích, khiến người khác hơi thoải mái. Không biết là chuyện tốt, ta có lúc thật phi thường hy vọng chính mình cái gì cũng không biết, cái kia cũng không có nhiều phiền não như vậy sự tình. Lạp Phú Lệ dừng một chút, lần nữa nhìn về phía Đồ Đồ Lộ, hỏi ra trước đó Sư Giả cùng Ivan tranh luận, ngươi trước đó thổ huyết, là bởi vì ngươi thấy cái gì sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Đồ Đồ Lộ, đang đợi câu trả lời của hắn. Đồ Đồ Lộ lại là con ngươi co rụt lại, trước mắt phảng phất xuất hiện lần nữa trước đó hình ảnh, hắn khi tiến vào xem sao điện trước đó, đã từng không hiểu thấu nhìn thấy qua một bức tranh, trong hình ảnh có phong hỏa, có huyết tinh, còn có bị xiềng xích trói buộc các ma, cùng một cái tại ác ma bên cạnh tùy tiện cười to áo bào trắng thanh niên. Hắn lúc ấy cũng không rõ ràng bức tranh này ý tứ, thậm chí không biết trong hình ảnh mỗi một cái vật tượng ý vị như thế nào. Mà trước đó, mượn tinh không chi mê tinh đồ, hắn lần nữa nhìn thấy một bức tranh. Để hắn không nghĩ tới chính là, bức tranh này thế mà cùng trước đó hình ảnh có cực lớn trùng hợp tính. Vẫn như cũng là phong hỏa, vẫn như cũng là huyết tinh, vẫn như cũng là ở khắp mọi nơi hắc ám. Bất quá, tại cái kia áo bào trắng thanh niên phía sau, lại nhiều một cái cực lớn đến cực điểm khủng bố bóng đen, chỉ là xuyên thấu qua trạng thái tinh hình ảnh, Đồ Đồ Lộ đều có thể cảm nhận được sợ hãi vô ngần. Vì thế như vậy, tựa hồ có thể xuyên qua thời không chướng ngại, trực tiếp đối với Đồ Đồ Lộ tạo thành tâm lý xung kích. Bóng đen kia bộ dáng hắn nhìn không rõ lắm, nhưng trên thân lân giáp, phía sau cánh xương, thiêu đốt lửa tím cùng to lớn vũ khí, đều lại chỉ rõ đây là một cái vực sâu ác ma, hoặc là càng sâu, vực sâu ma thần. Nhìn thấy bức tranh này, Đồ Đồ Lộ có lẽ sẽ bị kinh sợ, nhưng cũng sẽ không để hắn quá mức ngơ ngác. Chân chính để hắn cảm giác được tê cả da đầu không phải cái kia khổng lồ bóng đen, mà là tại áo bào trắng thanh niên đối diện, nơi đó còn có một bóng người, hắn thấy không rõ bóng người bộ dáng, nhưng bóng người phía sau cái kia phát ra bánh nhuận quang huy lục văn, chính không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Xem ra, ngươi thật sự nhìn thấy thứ gì? Lạ Phù Lệ thanh âm, tựa như là vạch phá khói mù lôi điện, đem Đồ Đồ Lộ từ trong trầm tư lần nữa tỉnh lại. Đồ Đồ Lộ trầm mặc không nói, nhưng nét mặt của hắn đã nói rõ hết thảy. Ivan thổi cái huýt sáo, xem ra, quan tinh giả nói không sai. Hắn thật đúng là nhìn thấy vài thứ, cũng không phải một ít người trong miệng không biết lượng sức. Su Dạ không để ý đến Ivan, mà là nhìn thẳng Đồ Đồ Lộ, ngươi thấy cái gì? Nói ra. Đồ Đồ Lộ vẫn không có trả lời, Su Dạ cười lạnh một tiếng, một cái học đồ, còn tưởng rằng chị không được hắn sao? Su Dạ đang chờ sử dụng thuật pháp cho Đồ Đồ Lộ một bài học lúc, Lạ Phù Lệ lại là ngăn lại hắn, có nhiều thứ có thể nói, có nhiều thứ không thể nói, cái quy củ này ngươi đừng nói ngươi quên rồi. Su Dạ, hắn một giới học đồ, có thể có cái gì không thể nói tiên đoán. Lời tuy như thế, nhưng Su Dạ còn là nghĩ tra hỏi. Rất nhiều tiên đoán đích xác không thể nói thẳng, cho dù Đồ Đồ Lộ chỉ là một cái học đồ, nhìn thấy đồ vật rất ít, nhưng ai có thể nói rõ được, tin tức này có thể hay không liên lụy đến càng lớn tin tức, dẫn đến lượng biến đổi thiết lập lại. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, để tương lai biến ảo không lường, tổn thương cũng không phải là đơn nhất người, tất cả tại tin tức này liên bên trên tiên đoán vu sư đều sẽ bị vạ lây. Chuyện này tạm thời buông xuống, riêng phần mình nói một chút tổng kết, hôm nay liền tản đi đi. Lạ Phù Lệ vừa dứt lời, ở đây tất cả vu sư tất cả đều tập trung tinh thần. Rất nhiều người tham gia ngày xem sao, vì chính là cái cuối cùng này tổng kết. Cái gọi là tổng kết, chính là trước đó xem sao về sau nhìn thấy tương lai. Nếu có người nói ra chút tin tức hữu dụng, đây chính là một cái cướp đoạt tiền cơ hội. Liên thí dụ như đã từng có một lần ngày xem sao, có người nhìn thấy Roman thành dưới mặt đất nước bẩn khu xuất hiện quỷ dị khe hở. Về sau, có vu sư tổ chức đi dò xét, phát hiện một vị viễn cổ vu sư còn sót lại phòng thí nghiệm. Còn có, trăm năm trước có người xem sao, thất mộ phần vị diện xuất hiện huyết quang. Quả nhiên, không bao lâu thất mộ phần vị diện liền xuất hiện một lần quy mô không nhỏ vu sư loạn chiến, vì một bình ma thần chi huyết. Lần kia loạn chiến, tại Nam vực vu sư giới tiếng tăm lừng lẫy, được xưng là ma huyết chiến dịch. Nguyên nhân chính là này, ngày xem sao tổng kết sẽ là các đại vu sư tổ chức đều đang chăm chú sự kiện. Lạ Phù Lệ nhìn một vòng, ai tới trước? Ta tới đi. Nói chuyện chính là Sư Dạ, hắn nguyên bản chính lật ra quyển sách trên tay ghi lại cái gì, nghe tới Lạ Phù Lệ tra hỏi, khép lại sách, nói: "Vậy thì ngươi trước." Lạ Phù Lệ gật gật đầu, ở đây có thể theo tinh không chi mê ở bên trong lấy được hữu dụng tin tức, đoán chừng cũng liền người quan sát. Sư Dạ, ta tại tinh không chi mê bên trong, chủ yếu được đến tin tức là liên quan tới Phạ Mị Dị Cao Nguyên. Lần này lượng giới dung hợp, sẽ có cơ duyên cực lớn bị người thu hoạch. Trừ cái đó ra, ta vốn định tìm kiếm lượng giới dung hợp về sau cửa ra vào. Su Dạ nói lúc này ngừng lại một chút, những người khác tất cả đều bình hay. Cái gọi là cửa ra vào, kỳ thật chính là lượng giới dung hợp về sau, tiến vào phụ thuộc vị diện đường ống. Mà loại này đường ống khác nhau, thí dụ như chuyện cổ tích thế giới cửa vào chính là một gốc cây giá hốc cây. Nếu có người có thể trước thời hạn được đến cửa ra vào, đây chẳng phải là có thể vượt lên trước chiến đoạn, cho nên tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn xem Su Dạ, chờ đợi hắn lý do thoái thác. Bất quá Su Dạ lúc này lại chuyện biến đổi, nhưng mà, ta cũng không nhìn thấy cửa ra vào. Có lẽ, cửa ra vào cũng không tại Phá Mị Dị Cao Nguyên. Tất cả mọi người lộ ra vẻ thất vọng. Trong đó thất vọng nhất chỉ sợ là Maya, nếu như cửa ra vào tại Phá Mị Dị Cao Nguyên, Dã Man hang động tự nhiên sẽ chiếm theo ưu thế cực lớn, có thể ra cửa vào nếu là không tại Phá Mị Dị Cao Nguyên, cái kia muốn có được tốt đẹp nhất chỗ, chỉ sợ cũng không có cách nào. Đến nỗi, Sư giả trước đây nâng lên hai giới dung hợp sẽ có cực lớn cơ duyên, cái này ai cũng biết, ngược lại là không ai đi chú ý sư giả sau khi nói xong, Ivan trầm giọng nói, không có chút nào dinh dưỡng. Sư giả nhấc lông mày nhìn lại, như thế xem ra, ngươi được đến tin tức, hẳn là rất có phân lượng đúng không? Ivan nhún nhún vai, khả năng so ngươi có phân lượng. Cũng không đợi Lạp Vũ Lệ nói, Ivan nói thẳng, cái thứ hai, liền để cho ta tới đi. Ta lần này xem sao đạt được, là ta tâm tâm niệm niệm một sự kiện. Ivan nhìn một chút sư giả, liên quan tới năm ngoái tại Ngân Tông cổ đảo mất đi món kia thần bí chi vật. Ivan tiếng nói vừa rơi xuống, đang ngồi đám người cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Ivan, cùng là quan tinh giáo đường người quan sát một chồng, được xưng là cân bằng kẻ dạo chơi. Hắn trước kia cùng sư giả quan hệ mặc dù không nói được tốt, nhưng cũng không thể nói xấu. Nhưng hôm nay hai người đột nhiên trở nên không hợp nhau, nói đến cũng là bởi vì món kia biến mất thần bí chi vật. Ivan lúc trước là giúp đỡ hạ lộ phù thủy đi qua chặt món kia thần bí chi vật. Sư giả thì là âm thầm trợ giúp hải thần thờ lọ rèn sở. Lập trường khác biệt, dẫn đến bọn hắn tại sau này xuất hiện đủ loại xung đột, đây mới là Ivan cùng Sư Dạ lẫn nhau thấy ngứa mắt nguyên nhân. Bây giờ, Ivan đột nhiên nâng lên lúc trước mất đi món kia thần bí chi vật, lập tức dẫn tới Sư Dạ ghé mắt. Bọn hắn dùng các loại phương pháp đi dò xét món kia thần bí chi vật, đều không có chút nào đạt được, phát hiện thần bí chi vật ở vào một cái tiên đoán che đậy khu. Bây giờ Ivan đột nhiên nói, hắn có tin tức, như thế nào không để Sư Dạ cảm giác chấn kinh? Mà lại Sư Dạ đang khiếp sợ đồng thời, cũng rất nghi hoặc, Ivan biết tin tức, không tiềm ẩn xuống dưới, mà là lựa chọn nói ra. Đây là vì sao? Không chỉ Sư Dạ, ở đây những người khác đối với cái này thần bí chi vật bảo trì tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nghe nói, cái này thần bí chi vật ném một cái chính là hơn nửa năm, mà lại ở giữa chưa từng bước lên quang âm. Không có bất luận cái gì vu sư tổ chức tuyên bố phụ trách, điều này sẽ không để cho người khác hiếu kỳ. Dù sao, đây chính là một kiện danh xưng cấp chiến lược thần bí chi vật. Ở trong ánh mắt của mọi người, Ivan chậm rãi nói, tấu chương xong, chương 962, tin tức hội tụ chương 962, tin tức hội tụ kỳ thật, từ khi ta dùng hết phương pháp điều tra không được món kia thần bí chi vật hạ xuống về sau, ta liền có nghĩ qua để tinh không chi mê đi dẫn dắt ta, nhìn xem món kia thần bí chi vật vị trí. Bất quá, hai lần trước ngày xem sao ta đều thất bại, lần này ta rốt cục thành công. Ivan thu hồi trên mặt hứng hờ biểu lộ, trong lúc biểu lộ ẩn hàm một kia cố chấp. Cái gọi là nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Ivan chấp nhất, tăng thêm tâm lý dẫn dắt, để hắn tại thất bại mấy lần về sau, rốt cục tại tinh không chi mê dưới sự trợ giúp, nhìn thấy một tia manh mối. Bất quá, cái này cái gọi là manh mối kỳ thật cũng làm cho hắn không hiểu ra sao. Hắn thử nghiệm đi giải đọc phân tích, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đem cái manh mối này công bố ra ngoài, tiếp thu ý kiến của chúng, có lẽ có đoạt được. Ta cảm ứng không rõ ràng lắm, nhưng ta được đến một cái tin tức. Món kia vật phẩm, giống như cũng không ở trên nhân loại. Ivan lời nói, để đám người hai mặt nhìn nhau. Không bị nhân loại đoạt được, chẳng lẽ nói ở trên người của hải thú? Có người thấp giọng nghị luận, bọn hắn mặc dù không có tự mình tiến về Ngân Tông Cổ Đảo, nhưng lúc đó Ngân Tông Cổ Đảo rầm rộ đã có người mượn từ hình ảnh truyền bá đến các nơi. Nơi đó trừ nhân loại, cơ bản cũng là hải thú. Không có khả năng, tuyệt đối là nhân loại. Nói chuyện chính là xấu dạ, lúc ấy Ngân Tông Cổ Đảo tình huống, Phở Lọ Rèn Sơ đã toàn bộ nói với hắn. Đầu tiên là Lý Vị Á Hồn lúc ấy từng gầm thét qua, không chỉ Phở Lọ Rèn Sơ một người, rất nhiều người đều phân tích ra Lý Vị Á Hồn gầm thét ý tứ, đáng ghét nhân loại. Đây cũng chính là nói, cái kia phong bế hắc ám trong không gian, là có nhân loại dẫn đầu đi vào. Về sau, Phở Lọ Rèn Sơ còn ở bên trong phát hiện bí ẩn không gian ba động, hắn đi tìm thời điểm, tìm tới một đầu cực kỳ ẩn nấp không gian thông đạo, làm Phở Lọ Rèn Sơ muốn mượn không gian thông đạo định vị một bên khác tọa độ lúc, phát hiện không gian thông đạo đã bị người phá hủy đi. Cái này cũng có thể nói rõ, có một vị tinh thông ma văn học nhân loại tại một phương khác nhanh chóng xóa đi không gian thông đạo, tổng hợp để bày tỏ đối phương tuyệt đối là nhân loại. Sư giả trong lời nói lời ngầm, Ivan cũng nghe được rõ ràng, hắn cười lạnh một tiếng, nói không chừng là một cái tinh thông biến hóa ma vật đâu. Lý vị ạ hồn IQ, các vị cũng rõ ràng, nó cũng có nhận lầm khả năng. Đám người thuận Ivan mạch suy nghĩ suy tư, tựa hồ đích xác có đây khả năng, nhưng giải thích như thế nào bọn hắn thông qua dự ngôn thuật trinh sát không đến đối phương vị trí đâu. Một cái ma vật biết chút ma văn cũng là không hiếm lạ, nhưng tổng sẽ không còn tự mang tiên đoán che đậy lực trường a. Đối với này, Ivan giải thích là nhún nhún vai, nói, cái này, ta liền nói không rõ ràng. Dù sao ta thấy cái gì, ta liền nói cái gì. Có lẽ tinh không chi mê tinh đồ phạm sai lầm, lừa gạt ta cũng khó nói. Lúc này, Lạ Vũ Lệ đột nhiên nói, kỳ thật cũng có một loại khả năng, được đến thần bí chi vật vẫn như cũng là nhân loại, bất quá, hắn đem món đồ kia thả tại không phải người trên thân. Ivan gật gật đầu, đích xác, cũng có loại khả năng này. Vậy nếu như có thể xác định không phải người chủng loại là cái gì, lại đi loại bỏ cùng hắn liên quan nhân loại vũ sư, phạm vi liền sẽ thu nhỏ. Nói chuyện chính là xấu ra. Hắn nói xong câu đó về sau, ánh mắt của mọi người lần nữa trở lại Ivan trên thân. Nếu như Ivan có thể xác định cái kia không phải người chủng loại, đích xác tương đối dễ tìm. Ivan lạnh lùng liếc Sư Hữu Dạ lên mắt, hắn tự nhiên có thể cảm giác ra Sư Hữu Dạ dụ ý, mượn từ chung quanh cái khác vu sư đối với chính mình tạo áp lực. Bất quá Ivan cũng không thèm để ý, hắn vốn là có nói ra dự định, con kia không phải người chủng loại ta không biết, bất quá ta có thể cảm giác được một loại tràn ngập tham lam, điên cuồng tâm tình tiêu cực. Còn có, ẩn ẩn âm u ở mức cảm giác. Ivan nói vẫn như cũng là trống rỗng khái niệm, nhưng cũng đủ để làm cho người suy tư. Tham lam cùng điên cuồng, không phải là tham lam ma. Có người suy đoán, nếu như là tham lam ma lời nói, cái kia cơ hồ tuyệt đại đa số triệu hoán vu sư đều có thể triệu hoán đi ra, hoặc là bạo ngược các ma. đám người suy đoán nửa ngày, ngược lại là mở rộng phạm vi. Mấu chốt còn là tiên đoán che đậy lực trường, cái khác suy đoán bất quá là tăng thêm phiền não. Lạp Phú Lệ ngăn lại đám người tiếp tục không ngừng nghỉ suy đoán, tiếp tục đi, đón lấy ai đến. Su Dạ cùng Ivan hai người nói ra tin tức, đều thuộc về giống như lưu dụng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng không có tác dụng gì phạm chủ. Cho nên, đám người đối với vị kế tiếp tin tức, đều tràn ngập chờ mong. Lạp Phú Lệ quay đầu nhìn một vòng, ánh mắt thả tại một cái hai chân mắt cá chân còn xiềng xích sừng dê nam tử trên thân. Thi kệ ủa, ngươi nhưng có phát hiện gì? Cái chán sinh ra sừng dê nam tử mở mắt ra, trong mắt mang nồng đậm đến có thể thấy rõ ràng sắc, muốn. Tất cả bị sừng dê nam tử liếc nhìn mà qua người, vô luận nam nữ già trẻ, cũng hơi run rẩy một chút, luôn có loại bị người khinh bạc giả tượng. Khuôn mặt này anh tuấn kỹ xảo, nhưng gắn đầy dục vọng nam tử, cũng là hiện trường 6 vị người quan sát một trong, được xưng là treo ngược mất quy cách người thi kệ ủa. Thi kệ ủa mở ra tay, đừng hỏi ta nhìn thấy đồ vật, các ngươi cũng không muốn nghe. Thi kệ ủa không muốn nói, là Vũ Lệ chỉ có thể đem ánh mắt rời về phía người kế tiếp. Còn lại người quan sát, trừ ra hắn bên ngoài, còn có 2 vị. Lạ Vũ Lệ đem ánh mắt bỏ vào mặt đêm tối vĩnh sinh bảo gột trên thân, gột ánh mắt có chút hoảng hốt, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lạ Vũ Lệ đang nghĩ đem gột tỉnh lại, ngồi đối diện hắn, toàn thân bao phủ tại màu xám rách dưới trong áo choàng người, đột nhiên nói, ta tới đi. Lạ Vũ Lệ có trong nháy mắt sững sờ, trong ngày thường, vị này cơ bản sẽ không phát biểu, thời nay khắc thế mà chủ động nói chuyện rồi. Lạ Vũ Lệ gật gật đầu, tốt, Acytos, ngươi tới đi. Acytos ngẩng đầu, đám người có thể ẩn ẩn nhìn thấy dưới áo choàng tấm kia gần như xương khô gương mặt. Đây chính là Acytos, được xưng là chân bức vãng sinh giả cũng là tất cả người quan sát lai lịch bên trong, thần bí nhất một vị. Hai chuyện, một tốt một xấu. Acytos thanh âm mang xương cốt ma sát lúc bén nhọn âm thanh, có chút chói tai, đầu tiên nói trước, ta mơ hồ cảm giác được, có thể sẽ cải biến vũ sư giới hiện hướng vĩ đại chi tác, ngay tại dần dần sinh ra. Cải biến vũ sư giới hiện hướng vĩ đại chi tác. Thế mà cao như thế đánh giá. Đám người nhao nhao ghé mắt, đồng thời trong mắt mang hoài nghi. Lạp Vũ Lễ lại tại lúc này gật gật đầu, Acytos nói không sai, ta cũng giải đọc đến. Bất quá tình huống cụ thể trước mắt còn là một đoàn mê vụ. Liên Lạp Vũ Lễ đều chứng thực, lần này đám người thu hồi thái độ hoài nghi, bắt đầu suy đoán lên cái này cái gọi là vĩ đại chi tác, đến tột cùng là cái gì. Hẳn là có luyện kim đại sư, có cái gì phát hiện mới. Nhưng cho dù là luyện kim đại sư đỉnh phong tác phẩm, có thể xưng là cải biến vũ sư giới hiện hướng vĩ đại chi tác sao? Giống như cũng kém một bậc. Có thể thay đổi vũ sư giới hiện hướng, đây chính là không được sự tình, có lẽ hôm nay ngày xem sao lớn nhất tin tức chính là cái này. Nếu có người có thể giành được tiên cơ, có phải là cũng có thể tại cái này vĩ đại chi tắc bên trong chiếm được một tịch. Tại mọi người suy đoán bên trong, Acytos nói ra một cái khác tin tức, lại nói xấu, đỉnh đầu bóng tối đã bắt đầu chậm rãi quyết tán. Cách triệt để bao phủ đã không xa. Câu nói này qua đi, Acytos một lần nữa cúi đầu, không làm bất luận cái gì bổ sung giải thích, nhắm mắt không nói. Nhưng câu nói này kích thích bọt nước, lại một chút cũng không ít. Cái gọi là đỉnh đầu bóng tối, đám người tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ tới ma thần bóng tối. Cho nên, Acytos ý tứ là, các hạ bố cục nhiều năm như vậy, rốt cục muốn chuẩn bị động thủ rồi. Mặc dù tất cả mọi người biết, ma thần bóng tối sớm muộn cũng sẽ giáng lâm, nhưng làm hắn chân chính bao trùm đến đỉnh đầu lúc, loại kia cảm giác nguy cơ, lại là để người vẫn như cũ không tự chủ cảm thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời, xem sao trong điện bầu không khí trở nên có chút trầm thấp. Qua hồi lâu, Lạp Vũ Lệ mới đánh vỡ trầm mặc, chúng ta tiếp tục. Lạp Vũ Lệ quay đầu nhìn về phía Ghost, Ghost lúc này cũng tỉnh táo lại, bất quá nhãn thần vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Ghost, ta nhìn thấy tinh đồ, cùng Acytos có chút trùng hợp, liền không nói. Ghost không muốn nói, như vậy người quan sát bên trong, chỉ còn lại Lạp Vũ Lệ. Tất cả mọi người dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Lạp Vũ Lệ, không thể không nói, rất nhiều lần ngày xem sao kỳ thật có giá trị nhất tin tức đều là từ Lạp Vũ Lệ nói ra. Lạp Vũ Lệ biểu lộ mang trang nghiêm, chậm rãi nói, kỳ thật, so với ma thần bóng tối, vĩnh dạ quốc cùng chuyện cổ tích thế giới sự tình, có lẽ sẽ mang đến càng lớn tai nạn. Ngày xem sao kết thúc. Theo lý thuyết, lần này được đến tin tức đã để đám người thỏa mãn, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều là tin tức xấu, lại làm cho lần này ngày xem sao bị kín vẻ lo lắng. May A mang đồ đồ lộ, trở về tạm cư chỗ. Toàn bộ ngày xem sao Đồ Đồ Lô đều ở vào hoang mang trạng thái, cái này khiến Ma có chút bận tâm, ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Đối mặt đạo sư hỏi thăm, Đồ Đồ Lô vẫn không có nói. Ma thở dài một hơi, Đồ Đồ Lô thiên phú, có đôi khi đã siêu việt giai cấp, hắn nhìn thấy đồ vật, tuyệt đối không phải sự hồ dạ nói tới việc nhỏ. Thiên phú càng cao, trả ra đại giới cũng sẽ càng lớn. Ma có chút hoài nghi, Đồ Đồ Lô trước đó tràn ngập mê vụ đi qua, phải chăng cũng là bởi vì hắn trả giá đại giới? Dù sao, Đồ Đồ Lô có thể là cái kia sớm đã tuyên cáo diệt tuyệt tộc đàn. Đồ Đồ Lô lúc này lại là đắm chìm tại trước đó nhìn thấy trong hình ảnh. Hắn luôn cảm thấy có tin tức gì bị hắn bỏ sót. Cùng lúc đó, tại xem sao điện bên trong, có hai người ngồi đối diện nhau, một vị là Lạp Vũ Lệ, một vị khác lại là Ghost. Lạp Vũ Lệ mày nhăn lại, Cassini, ý của ngươi là nói, lại có người bị kẻ cắp thời gian tên kia đánh dấu rồi. Ghost gật gật đầu, đem trước đây không lâu tại Tây Địa Mổ xạ sự tình, cùng trước đó hắn theo việc hạch nơi đó được đến tin tức nói ra. A nghèo, ngươi hoài nghi hắn chính là cái kia bị kẻ cắp thời gian đánh dấu người. Ghost, kỳ thật, cơ bản đã khóa chặt, hắn chính là bị kẻ cắp thời gian đánh dấu người kia. Bởi vì ta trước đó đã đối với hắn nhìn trộm qua, cái gì đều nhìn trộm không được, vô cùng có khả năng chính hắn luyện chế che đậy dự ngôn thuật luyện kim đạo cụ. Hắn bây giờ còn là học đồ, không chỉ có thể luyện chế ra che đậy dự ngôn thuật tác phẩm, còn bị kẻ cắp thời gian để mắt tới. Lạp Vũ Lệ hít mắt, đích xác không được a. Lạ Pu Lệ dừng một chút, kỳ thật, ta trước đó cũng đã được nghe nói tên của hắn. Không phải là bởi vì luyện kim, mà là Ảng Lộ đã từng nói cho ta, cái này gọi A Nghèo, có lẽ biết Vĩnh Dạ Quốc chi biến một chút nội tình. Đấu chương xong, chương 963, bài cạn giải biển chương 963, bài cạn giải biển nơi xa hắc hỏa lan tràn đang khô nước đại địa, suy yếu lực trưởng tại ăn mòn trong nhục thân mỗi một phần sức sống. Sung mãn làn da dần dần khô quắt khô héo, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, duy nhất nhìn thấy chính là một đạo bóng đen to lớn, đang điên cuồng giống giận. Tràn ngập quỷ dị chi lực lửa tím, theo bóng đen trên thân da bên ngoài chấn động rất xuống. Trong đó một đoán ngọn lửa, rơi ở trước mắt. Trong chốc lát nóng rực cảm giác, trải rộng toàn thân, Á Nghèo đông nhiên mở mắt ra. Tại mí mắt mở ra trước mắt, hắn nhìn thấy chính là một tấm mập dính mặt béo, cùng trên mặt cái kia kinh ngạc cùng vẻ mặt bối rối. Áng còn chưa bắt đầu tìm tòi nghiên cứu thần sắc của hắn ý vị, liền cảm giác toàn thân một trận nóng bỏng. Hắn đông nhiên một cái xoay người, theo kim loại bàn giải phẫu lăn xuống, đem một đám thí nghiệm công cụ đổ nhào trên mặt đất. Cho đến lúc này, A Nghèo mới phát hiện, chính mình trước đó thế mà là nằm tại một cái trên bàn giải phẫu. Phía dưới có hỏa diễm nóng rực đang thiêu đốt hừng hực, bất quá, lúc này ngọn lửa kia ngay tại lặng yên trừ khử, mà dẫn đến hỏa diễm biến mất dần đầu mượn, lại là bờ lực phần ngón tay. A Nghèo đứng người lên, ánh mắt để phòng nhìn xem bờ lực phần. Hắn nằm ở thủ thuật đài, dưới bàn giải phẫu có hỏa diễm, còn có bị hắn đổ nhào các loại thí nghiệm công cụ đều tỏ rõ một số việc. Bờ lực phần trong mắt không ngừng dao động, khẽ hát, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Chỉ có điều, ánh mắt của hắn cũng không dám cùng A Nghèo đối mặt. Ngươi muốn làm gì? A Nghèo lạnh lùng nhìn xem bờ lực phần. Bờ lực phần lúc này mới nhìn thẳng A Nghèo, có chút ngượng ngùng nhún nhún vai, ta cái gì cũng không làm à? Vậy ta vì sao lại ở chỗ này? Hả? Bàn giải phẫu. Ta chính là nhìn ngươi ngủ, giúp ngươi tìm có thể đưa chân vị trí. Bàn giải phẫu không phải rộng rãi một chút à? Bờ lực phần ho khan hai tiếng, khô cằn nói. A Nghèo ánh mắt phóng tới dưới bàn giải phẫu hỏa diễm. Lúc này hỏa diễm đã bị bờ lực phần dập tắt, nhưng cái kia cố nhiệt lượng lại còn sót lại. Bờ lực phần không đợi A Nghèo hỏi thăm, tiếp tục nói, trên bàn giải phẫu có chút lạnh, ta giúp ngươi làm nóng một điểm, ngủ được cũng dễ chịu chút. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Ngươi không tin chính mình nhìn, trên người ngươi liền y phục đều thật tốt, ta nhưng cái gì cũng không làm. Bực phần tiếp tục bị biện, mà lại biểu lộ nhìn qua vàng thật không sợ lửa. Hắn nói cũng đích thật là lời nói thật, hắn đang chuẩn bị làm những gì thời điểm, kết quả A Nghèo đột nhiên tỉnh. A Nghèo trên thân quần áo đích xác không có hư hao, chính hắn cũng cảm thấy được, trên thân cũng không có bất luận cái gì dị dạng cảm giác, bực phần có lẽ thực sự nói thật. Đương nhiên, cũng không bài trừ đã làm cái gì, mà hắn không có phát hiện. Bất kể như thế nào, bực phần trước đây cử động tuyệt đối không mang thiện ý, A Nghèo không nói gì, trong đầu của hắn suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Hồi tưởng đến trước đó xảy ra chuyện gì, hắn còn nhớ kỹ, bực phần dẫn hắn trở về tiếp tục khoe khoang chính mình luyện kim tác phẩm. A Nghèo cũng tức thời thổi phồng một chút, để bực phần tại đắc ý sau khi, để lọt rất nhiều hoa quả khô. Hắn là vì sao ngủ đây này? A Nghèo nhớ kỹ, bực phần tại giới thiệu xong một vòng thời điểm, lại một lần đứng đến trước đó cái kia thần bí gian phòng nhỏ cổng. Tại đi Dương Nguyệt quán ba trước đó, A Nghèo phát hiện trong phòng nhỏ tựa hồ có to lớn bóng người, cũng giống như bạch tuộc xúc tu đồ vật đang múa may. Cái kia to lớn trình độ, so với bên ngoài cự nhãn tà thần mái dạ không đặc biệt còn muốn lớn mấy lần. Áng coi là bờ lực phần muốn mở ra cửa giới thiệu trong phòng nhỏ sinh vật, nhưng mà bờ lực phần cũng không có, chỉ là nói đơn giản một câu, bên trong là ta tại làm một cái thí nghiệm hàng mẫu, trước mắt thí nghiệm còn chưa hoàn thành, liền không giới thiệu. Khách theo chủ điển, Áng Nghèo cũng không quan trọng. Lòng hiếu kỳ của hắn cũng không có như vậy nặng. Nhưng lại tại bờ lực phần mang Áng Nghèo lúc rời đi, trong môn xuất hiện một trận dị động. Bờ lực phần gọi một tiếng hoàng bét một giây sau, kỳ dị giai điệu liền từ bên trong cửa truyền ra. Áng Nghèo lúc ấy còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy mí mắt bắt đầu đuối. Chỉ nhớ rõ trước khi ngủ say, trong đầu cuối cùng một đạo ý nghĩ là cái này tựa như là tiếng sáo, sau đó liền lâm vào đen ngọt mộng đẹp. Tiếp xuống chính là làm một cái cổ quái mộng, trong mộng bị lửa thiêu đốt, hắn cũng theo đó bị bỏng tỉnh. Bực phần thấy Áng ánh mắt theo hoàng hốt trở nên rõ ràng, hắn lập tức nói, dù sao ta cái gì cũng không làm, tất cả những thứ này bất quá là cái hiểu lầm, mà lại ta không thể so ngươi sớm tỉnh lại bao lâu. Ban giải phẫu, hỏa diễm, thí nghiệm công cụ. Nếu như mạnh nói là hiểu lầm, Áng Nghèo làm một chút cũng không tin. Bất quá, hắn thì phải làm thế nào đây đâu? Bực phần nói thế nào cũng là chính thức vô sư, hắn làm học đồ, thiên nhiên so người khác thấp một đoạn. Bực phần đại nhân, đã vô sự, ta rời đi trước. Hắn muốn còn nghĩ hỏi thăm một chút trước đó tại sao lại lâm vào ngủ mơ, nhưng so với truy cứu nguyên nhân, hắn hiện tại càng muốn trước một bước rời xa bực phần phòng thí nghiệm. Bực phần chần chờ một lát, trước đó không phải nói, muốn tiến hành luyện kim giao lưu A. Lần sau đi. Bực phần trong lòng than thở một tiếng, hắn rất oan à, thật sự là hắn cái gì đều không có bắt đầu làm, kết quả chỗ tốt không được đến, liền nguyên bản giao lưu tựa hồ cũng khả năng đổ xuống sông xuống biển. Cái kia. Bực phần dừng một chút, còn nghĩ có hay không những phương pháp khác giữ lại một chút. Bất quá đúng lúc này, một đạo to lớn ong ong ngầm thành, phản phất xuyên qua thời không, trong chốc lát đến trong thai của bọn hắn. Hoàng bét. Bực phần lông mày đột nhiên cao cao nhăn lại, biểu lộ trở nên âm u, xoay người liền chạy hướng trước đó cái kia thần bí gian phòng nhỏ. Cùng lúc đó, thần bí trong phòng nhỏ cũng xuất hiện lần nữa kỳ dị rung động. Ngay sau đó, quỷ bí tiếng sáo theo trong gian phòng truyền ra. Lần này, A Nghèo cũng không dám lại nghe, mà là quay đầu liền hướng cổng chạy tới. Hắn bây giờ còn ở vào bực phần trong luyện kim công xưởng, tương đương nói hoàn toàn tại bờ lực phần lĩnh vực bên trong. Vì tự thân an toàn, hắn nhất định phải trước một bước chạy đi. Cũng may, bờ lực phần cũng không có đóng lại luyện kim công xưởng đại môn, một bên khác bờ lực phần cũng không rảnh đi quản A Nghèo độc tính, A Nghèo thuận lợi chạy ra cửa. Vừa ra cửa, A Nghèo liền cảm giác được một trận quen thuộc choáng váng. Trước đó tiếng sáo còn là đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, Áng cắn một cái đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt hơi xua tan mê man dục vọng. Áng tiếp tục hướng ở ngoài phòng thí nghiệm chạy tới. Chạy đến một nửa thời điểm, trước đó cái kia to lớn óng óng âm thanh lần nữa vang vọng chân trời. Vừa rồi tại trong luyện kim công xưởng, còn không có cảm thấy cái gì, bây giờ đi ra về sau, mới phát hiện đạo này tiếng vang quả thực đinh tai nhức óc. Bất quá, để Áng cảm thấy kinh ngạc chính là, theo đạo này tiếng vang rót vào trong tai, trong đầu của hắn choáng váng cảm giác rõ ràng giảm xuống. Ở sau đó, Áng nghèo rời đi phòng thí nghiệm về sau, dọc theo đường xá ra bên ngoài chạy. Trên đường đi, Áng còn đang không ngừng nghe tới cái kia ong ong tiếng vang, hắn cũng chậm chậm phân biệt ra được, đạo thanh âm này tựa hồ là tiếng chuông. Đồng thời, đạo này tiếng chuông bên trong ẩn chứa một loại vĩ ngạn cùng thánh khiết cảm giác, phảng phất đại biểu thiên địa ý chí, xua tan hết thể mặt trái tai họa. Tiếng chuông hết thể vang vọng 13 xuống, tại tiếng thứ 5 thời điểm, Áng nghèo đã không có choáng váng cảm giác. Làm tiếng chuông dừng lại thời điểm, Áng nghèo đã xuất hiện tại băng sơn sườn núi bình đài. Hắn lúc đầu dự định bay thẳng đến băng sơn đỉnh, bất quá, khi hắn đứng tại sườn núi bình đài ra bên ngoài dò xét nhìn thời điểm, lại phát hiện Xương Hàn Chi Dực không có lại tiếp tục phi hành, mà là ở trên một hòn đảo không xoay quanh. Không sai, chính là hòn đảo. Bây giờ, bọn hắn căn bản không trên đất bằng, mà là tại một cái tứ phía đều là đại dương mênh mông địa giới. Giữa trưa ánh nắng rơi xuống dưới, gợn nước phản chiếu lăn tăn sóng ánh sáng. Quen thuộc tanh biển ạ dàn gió, tốc thẳng vào mặt. A nghèo, nơi này là? Nơi này chính là bãi cạn dài biển. Trầm thấp giọng nữ từ phía sau lưng truyền đến. A nghèo nhìn lại, đã thấy chẳng biết lúc nào, Mạc Lìn xuất hiện ở sau lưng của hắn. Mạc Lìn đại nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A nghèo nghi ngờ hỏi. Mạc Lìn không có trả lời A nghèo vấn đề, mà là hỏi ngược lại, trước đó liền cảm thấy được ngươi theo núi băng nội bộ chạy ra, chạy rất gấp. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Mạc Lìn ánh mắt lóe lên một tia lanh quang, đã đáp ứng dần các hạ, phải tận lực bảo vệ A nghèo, tự nhiên đối với A nghèo tập trung ánh mắt sẽ càng nhiều. A nghèo đem trước tại luyện kim công xưởng sự tình, nói đơn giản một lần. Mạc Lìn sau khi nghe xong, đối với A nghèo làm sơ kiểm tra, vật phần hẳn là không có lừa ngươi, trên người ngươi không có ngoại lực dấu vết. Bất quá, nghe ngươi miêu tả, vật phần có lẽ đích xác có ra tay với ngươi ý đồ. Mạc Lìn cười lạnh một tiếng, quả nhiên, học sinh vật luyện kim người đều là tên điên. A nghèo luôn cảm thấy Mạc Lìn tựa hồ cũng không phải là đang mắng vật phần, mà là nhờ vào đó đang mắng một người khác. Bất kể như thế nào, vật phần ngươi còn là bất tiếp xúc vi diệu. Mạc Lìn nói, kinh lịch chuyện lúc trước, A tự nhiên sẽ không lại chạy đi tìm đường chết. Có lẽ vật phần ngay từ đầu cũng không hề động hắn tính toán, nhưng có lúc, một ý niệm, tâm niệm sinh diệt, nhất là hết thảy chỉ nhìn cá nhân lợi ích vụ sư, suy nghĩ chuyển động nhanh chóng, dù ai cũng không cách nào nói rõ. Trước một giây có lẽ còn ăn uống linh đình, về sau một giây liền trở mặt không tại số ít. Liền ngay cả Mã Đư Lìn cũng giống vậy. Áng cùng Mã Đư Lìn quan hệ trong đó, kỳ thật cực kỳ ít ỏi. Có lẽ, làm đoạt được lợi ích viễn siêu nàng dự tính, nàng trở tay đem Áng nghèo bán đi cũng có nói. Nghĩ đến đây, Áng yên lặng thu liễm lại tự giác thanh danh tăng vọt về sau hơi trường dương tâm tư. Lúc này, trên bầu trời lướt qua từng đạo thân ảnh, chỉ thấy băng sơn phía trên chúng vu sư nhao nhao rời đi Xương Hàn Chi Dực. Mạc Lìn giải thích nói, nơi này chính là bãi cạn dài biển giới vực đảo, qua không được bao lâu, liền muốn vượt giới, cũng là không cần lại ở chỗ này. Chúng ta cũng đi xuống đi. Dứt lời, Mạc Lìn dẫn đầu bay ra ngoài. A Nghèo cũng đi theo, cuối cùng rơi xuống giới vực đảo trên bờ cát. Vừa rơi xuống đến, A Nghèo liền cảm giác được có một đôi mắt, đem hắn từ đầu quan sát đến đuôi, từng tấc một đều không bỏ qua. Bất quá, loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh, tờ mắt của đối phương liền rời đi. A Nghèo nghi hoặc tả hữu dò xét nhìn, muốn tìm ra ngọn nguồn là ai đang quan sát hắn. Mạc Lìn lúc này lại nói, không cần tìm, là cực đoan giáo phái dò xét chi nhãn. Đấu chương xong, chương 964, giới vực đảo chương 964, giới vực đảo dò xét chi nhãn. A Nghèo mang nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Mạc Lìn. Mạc Lìn lúc này biểu lộ có chút âm trầm, trước đó Áng phát giác đến bị nhìn trộm cảm giác, cũng không phải là hắn một người, ở đây tất cả mọi người đều có loại cảm giác này, bao quát Mạc Lìn chính mình. Toàn bộ Xương Hàn Chi Dực bên trên, có lẽ chỉ có Sơn Nệ Pha một người có thể tránh khỏi bị dò xét chi nhãn nhìn trộm. Loại này trên giới bị nhìn hết cảm giác, bất luận kẻ nào cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Tội thế giới cửa vào, ngay tại bãi cạn dài biển một tòa đáy biển trong miệng núi lửa. Cho nên, nơi này có đại lượng cực đoan giáo phái người. Mạc Lìn liếc qua phương xa sóng ánh sáng lấp lóe hải dương, tại dưới mặt biển yên tĩnh, lại là ẩn giấu một cái phụ thuộc thế giới cửa vào. Mà cái kia cửa vào thông hướng thế giới, lại là cực đoan giáo phái đại bản doanh, tội thế giới. Cực đoan giáo phái hàng đầu nhiệm vụ chính là áp chế ngang nhau chụp tất cả dị giới sinh vật. Giới vực đảo là lưỡng giới đầu mối, cực đoan giáo phái như thế nào bỏ mặc? Mạc Lìn, bởi vì rất nhiều vu sư sẽ lén qua dị giới nô lệ, bọn hắn thiết lập dò xét chi nhãn, chính là nhìn trộm dấu kín dị giới khí tức. Nói đến đây lúc, Mạc Lìn đột nhiên nghĩ đến một cái tin đồn, ta nghe nói, sở dĩ đạo sư của ngươi sẽ bị một các hạ nhìn trúng, cũng là bởi vì dò xét chi nhãn không cách nào nhìn trộm đến vu thuật vườn hoa nội bộ. A Nghèo bừng tỉnh đại ngộ, thật sự là hắn có nghe nói qua cái tin đồn này. Mà lại, tại dã man hang động thời điểm, hắn còn theo David nơi đó nghe nói một cái khác nghe đồn. Sở dĩ Sơn Đở không có cự tuyệt Mùn Các Hạ mời, một trong những nguyên nhân, kỳ thật còn có lúc trước Sơn Đở tại tạo dựng vu thuật vườn hoa lúc, Mùn lệnh cưỡng chế cái khác vu sư tổ chức, không phải đến dã man hang động phá hư. Đương nhiên, Sơn Đở không có lý do cự tuyệt tuyệt đối không chỉ nơi này, bên trong còn có tình rắc rối quan hệ phức tạp. Lúc này, một giọng dàn mua, đột nhiên từ phía sau lưng chuyển đến, không chỉ là dò xét chi nhãn, trước đó tiếng chuông, kỳ thật cũng là cực đoan giáo phái thủ bút, gọi là khu ma thanh âm. A Nghèo nhìn lại, đã thấy người đến là Vi Hách. Hắn quẳng lưng eo, chống quả trượng, trước người có một cái to mọng chuột sa mạc đang vì hắn mở đường. Vì Pet đại nhân. A nghẹo lên tiếng chào hỏi, lập tức lui ra phía sau một bước, ánh mắt mang đề phòng. Hắn còn nhớ kỹ trước đây bệ ở nói lời, vì Pet vô cùng có khả năng đã hoài nghi hắn bị kẻ cắp thời gian đánh dấu qua. Mà bị kẻ cắp thời gian đánh dấu ý nghĩa là cực kỳ trọng đại, cái khác bị đánh dấu người tất cả đều là chính thức vu sư, cho nên người bên ngoài rất khó nắm, nhưng hắn một giới học đồ, tất nhiên phải cẩn thận làm chủ. Vì Pet cũng chú ý tới A nghẹo ánh mắt, bất quá hắn biểu lộ không thay đổi chút nào, cười tủm tỉm tiếp tục nói. Khu ma thanh âm đối với chúng ta cũng không có cái gì chỗ xấu, ngược lại có thể khu trừ hết thể mặt trái tai họa. Nhưng đối với không phải bản giới sinh vật, nó lại biến thành giết nhân chi âm, thậm chí hơi nhỏ yếu một chút dị giới sinh vật, tại 13 vang khu ma thanh âm về sau, đủ để đem hắn giết chết. Vì Bạch nói đến đây lúc, A Nghèo đột nhiên nhớ tới trước đó hắn theo bật phần luyện kim công xưởng trốn tới một màn. Hắn nhớ kỹ sở dĩ chính mình có thể thuận lợi rời đi, là bởi vì tiếng chuông vang lên về sau, luyện kim trong công xưởng cái kia thần bí trong phòng nhỏ xuất hiện dị động, bật phần không thể không đi xử lý gian phòng sự tình. Nếu như dựa theo Vi Hạch nói tới, tiếng chuông có thể áp chế không phải bản giới sinh vật. Chẳng phải là nói, cái kia thần bí trong phòng kế sinh vật là dị giới sinh vật. Tại Áng suy tư thời điểm, phương xa truyền đến một trận ồn ào. Áng quay đầu nhìn lại, đã thấy một đám mặc thánh trước áo giáp người, đem một vị vu sư bao bọc vây quanh. Tại áo giáp người phía sau, một người mặc thánh đạo phục nam tử trung niên, thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Chỉ chốc lát sau, vị kia vu sư bông thai bên trong lóe ra đạo đạo quang huy. Áng chính nghi hoặc đây là làm sao, lại nghe một bên Vi Hạch cười giải thích nói, xem ra có người đem dị giới sinh vật mang ở trên thân. A nghèo dò xét Vịp Hạch lướt mắt, không nói gì. Vịp Hạch ngược lại hỏi, ngươi nhìn qua đối với ta rất có khúc mắc, vì cái gì? A ngơ khô cằn cười nói, làm sao lại, cũng không có. Là bởi vì bệ ở nói những gì sao? Vịp Hạch tới gần một bước, trong ánh mắt lóe ra mịt mở tia sáng, là gà xì. Mặt Lín đột nhiên đi lên trước, ngăn lại Vịp Hạch lấn đến gần, sau đó thản nhiên nói, A nghèo, theo ta đi giới vực đảo vu sư phiên chợ dạo chơi, mặc dù có cực đoan giáo phái chen ép, nhưng nơi này dù sao tới gần vực sâu, ngẫu nhiên cũng sẽ có vực sâu tốt hậu cần ra. Dứt lời, Mạc Lín nhìn thật sâu Vịp Hạch lướt mắt, sau đó xoay người tức đi. A nghèo lập tức đuổi theo tiến đến. Vịp Hạch chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục đuổi theo tiến đến. Hắn đã theo gột nơi đó được đến đưa tin, lần này tới, cũng chỉ là mặt bên tìm hiểu một chút. A nghèo đi theo Mạc Lín tiến về ở trên đảo phiên chợ, bất quá, bọn hắn vừa đi chưa được mấy bước, liền cảm thấy cách đó không xa xuất hiện một đạo kịch liệt năng lượng chấn động. Nguy hiểm. Mạc Lín con ngươi co rụt lại, một phát bắt được A nghèo, đột nhiên nhấc lên, liền bay đến trăm thước trên không trung. Liên tại bọn hắn rời đi về sau, tại chỗ xuất hiện từng vòng gợn sóng năng lượng, các đùi bay tán loạn, đại địa luôn xuống. Vô số vu sư học đồ đang tránh né không kịp dưới tình huống, nhận trọng thương. Áng trong ánh mắt mang kinh ngạc, loại trình độ này năng lượng va chạm, tối thiểu là vu sư cấp. Quả nhiên, tại ở trên cao nhìn xuống quan sát xuống, Áng phát hiện năng lượng chấn động đầu nguồn. Chính là trước đó bị áo giáp người vây quanh vị kia vu sư chỗ phong thích, hắn đang cùng thánh đạo phục nam tử giằng co. Mạc Lín nhìn một lát, liền hiểu ra tiền căn hậu quả. Thấy Áng nghèo hiếu kỳ, liền nói, mặc màu đen thánh đạo phục nam tử, là cực đoan giáo phái áo bào đen chủ giáo. Trước đó dò xét chi nhãn phát hiện vị kia vu sư trong không gian khác thường giới sinh vật khí tức, áo bào đen chủ giáo để hắn mở ra không gian, kết quả hiển nhiên không có đàm phán xong. A ngâu sầu trong lòng gật đầu, nếu là nếu đổi lại là hắn, những người khác cưỡng chế kiểm tra vòng tay của hắn không gian, hắn cũng sẽ phản kháng. Mạc Lín lúc này lại nói, bất quá cái này rằng co cũng sẽ không quá lâu. A ngâu chính nghi hoặc lúc đã thấy áo bào đen chủ giáo cơ hồ nháy mắt liền đem vị kia vu sư chế phục, cưỡng chế mệnh lệnh hắn mở ra vòng tay không gian, theo vòng tay trong không gian lấy ra mấy cái run lẩy bẩy bàn tay tinh linh, trực tiếp tại chỗ bóp thành một điện. Sau đó cười lạnh một tiếng nên ngang rời đi. Có thể tại cực đoan giáo phái lên làm áo bào đen chủ giáo, tất nhiên là chân chi vu sư. Phổ thông vu sư đối mặt chân chi vu sư, cơ hồ không có chút nào phản kháng lực. Mạc Lín dứt lời, nhìn phía dưới sắc mặt âm trầm vu sư, không khỏi lắc đầu, xem ra hắn tấn cấp vu sư thời gian sẽ không quá dài, nếu không hẳn phải biết, tại giới vực đảo phụ cận tuyệt đối không thể mang dị giới sinh vật cái quy củ này. Áng ánh mắt cũng thả tại cái kia vu sư trên thân, nét mặt của hắn lại không giống Mạc Lín như vậy nhẹ nhõm. Nhìn cách đó không xa cái kia một vũng máu cạn bã, đỏ tươi đến cực kỳ trước mắt, để Áng không tự chủ liên tưởng đến Dôn. Dôn nếu là bị cực đoan giáo phái người phát hiện, hậu quả chỉ sợ càng hỏng bét. Căn bản không cần áo bào đen chủ giáo độc thủ, chỉ là trước đó khu ma thanh âm liền đủ để cho Dôn triệt để tiêu tán. Một loại thọ tử hồ bi tâm tình quen quẩn ở trong lòng của Áng nghèo. Tại Áng nghèo vẫn hao tổn tinh thần thời điểm, từng đạo quang huy đột nhiên từ phía sau của hắn lấp lánh ra. Phản quang phía dưới, Áng nghèo làn da bị phát họa ra một đạo viền vàng. Hắn chần chờ một lát, quay đầu lại. Sau lưng của hắn chính là xương hàn chi dực. Bây giờ xương hàn chi dực tỏa hào quang rực rỡ. Loại này tia sáng, cùng trước đó vị kia vu sư bị kiểm tra ra trong không gian khác thường giới sinh vật lúc, loại kia tia sáng giống nhau như lúc. Cùng lúc đó, trước đó rời đi áo bào đen chủ giáo đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía xương hàn chi dực. Xương Nguyệt Liên Minh, hy vọng lần này có thể bắt được các ngươi tay cầm. Áo bào đen chủ giáo thấp giọng từ lẩm bẩm, sau đó không chút do dự bay lên bầu trời, mục tiêu trực chỉ xương hàn chi dực. Bực phần luyện kim công xưởng. Bực phần lúc này chính đại thở phì phò, không ngừng bôi mồ hôi trên trán. Một hồi lâu, mới tỉnh táo lại, đối đứng tại gian phòng trước cửa thân ảnh nói, còn tốt có ngươi hỗ trợ, bằng không tên kia tuyệt đối sẽ bạo loạn. Dứt lời, bận phần thở dài một hơi, trước đó gặp một lần nói, bị bên trong tên kia là ngủ, không có chú ý thời gian, không nghĩ tới vừa tỉnh lại, liền đã đến giới bực đảo. Kết quả, gặp phải khu ma thanh âm. Không nghĩ tới. Cái gì gọi là không nghĩ tới? Cùng với một đạo hừ lạnh, ta làm sao nghe nói là ngươi đối với ả nghèo lên làm loạn ý đồ, kết quả quên thời gian. Bần phần sắc mặt có chút xấu hổ, cười ha hả nói, đều là nam, làm sao có thể lên cái gì làm loạn ý đồ? Phải không? Chỉ thấy đứng tại gian phòng cổng thân ảnh xoay người, lộ ra một đầu sương phát, cùng giống như liệt hỏa thiêu đốt lên màu, một thân chính là hoàng dạ nữ vu Sở Nệ Phạ. Sở Nệ Phạ chậm rãi dạo bước đi đến bên bàn giải phẫu, vươn tay nhẹ nhàng một vòng, phía trên còn lưu lại ảng tin tức tố. Chứng cứ vô cùng xác thực, bần phần chỉ có thể ngượng ngùng nói, ta không phải còn không có động thủ a. Người êm đẹp đi trêu chọc hắn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như hắn tại Xương Hàn Chi Dực bên trên nhận bất kỳ tổn thương gì, mặc kệ là dừng các hạng hay là hắn đạo sư, cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Bần phần ai thán một tiếng, ta nguyên bản cũng không nghĩ tới muốn làm gì, chỉ có điều phát hiện tay phải hắn bên trên được một tầng huyễn thuật, ta liền hiếu kỳ huyễn thuật phía dưới là cái gì. Dùng phá pháp chi nhãn xem xét, kết quả phát hiện tay phải của hắn so tay trái lớn hơn một vòng, mà lại trên tay phải bao trùm một tầng cực kỳ cổ quái lục văn. Cái kia lục văn cực kỳ kỳ dị, tựa hồ ẩn chứa một loại quỷ bí lực lượng. Mà lại, ta vừa nhắm mắt lại, liền sẽ lập tức quên lục văn bộ dáng. Lúc ấy ta liền hiếu kỳ, sau đó muốn cắt đi một điểm làm nghiên cứu. Ta thật không nghĩ tới muốn giết chết hắn, ta lại không có đần như vậy. Bần phần cố ý nâng lên hạng tay phải lục văn, kỳ thật cũng là hy vọng có thể gây nên Sở Nệ Phạ hiếu kỳ, đến lúc đó nếu như Sở Nệ Phạ cũng cùng hắn cùng một chỗ độc thủ, nói không chừng thật đúng là có thể thành công cắt lấy điểm thịt. Bất quá, Sở Nệ Phạ lại đối với cái kia cái gọi là lục văn không có hứng thú chút nào. Mỗi cái vu sư sở trường lĩnh vực khác biệt, bởi vậy diễn sinh các loại đặc thù bí pháp, đồng thời cho tới nay, các loại bí pháp còn đang không ngừng được sáng tạo. Cũng không thể nhìn thấy cái gì không hiểu, liền nhất định phải bao quát đến bản thân a. Cũng không nghĩ một chút, chính mình hệ thống có thích hợp hay không. Nếu như ngươi đem đối với người khác trên thân bí ẩn lòng hiếu kỳ, thả tại đối với con đường phía trước tìm kiếm bên trên, nói không chừng hiện tại đã đạp lên chân chi vu sư. Sở Nệ Phạ lạnh lùng chế giễu một tiếng. Chân chi vu sư sở dĩ được xưng là chân chi, cũng là bởi vì bọn hắn đi đến độc thuộc về mình đường. A nghèo lục văn, Sở Nệ Phạ cảm thấy có thể là á nghèo độc thuộc bí pháp. Có thời gian đi dò xét nhìn con đường của người khác, còn không bằng ngẫm lại con đường của mình ở nơi nào. Bị Sở Nệ Phạ châm chọc một câu về sau, Bần Phần có chút thủ rũ, đang nghĩ tranh luận bài câu. Thế nhưng là, đúng lúc này, cực đoan giáo phái dò xét chi nhãn lướt qua Xương Hàn Chi Dực. Một giây sau, Sở Nệ Phạ phía sau gian phòng nhỏ phát ra cực kỳ ánh sáng chói mắt. Bần Phần ánh mắt sững sờ, như thế nào không hiểu rõ đây là tình huống gì. Khẳng định là người bên trong bị dò xét chi nhãn phát giác được. Nơi này lại tới gần cực đoan giáo phái đại bản doanh, đến lúc đó đừng nói chủ giáo, tùy tiện đến người hắn đều chơi không lại. A nghĩ đến cái này, Bần Phần biểu lộ mang kinh hoàng nhìn về phía Sở Nệ Phạ. Sở Nệ Phạ mặt không biểu tình, trước đó ta liền nói qua cho ngươi, đám điên này canh giữ ở chỗ này, để ngươi giấu kỹ chút, kết quả ngươi không nghe. Hiện tại, ngươi biết đáp, ta lần sau nhất định chú ý, bất quá, nếu có lần tiếp theo. Bần Phần vô cùng đáng thương nhìn qua Sở Nệ Phạ. Sở Nệ Phạ đang trầm mặc một lát, rốt cục vẫn là nói, chỉ lần này một lần. Tấu chương xong, chương 965, Ngưng Nguyên chương 965, Ngưng Nguyên sấm to mưa nhỏ, nói chính là cực đoan giáo phái đối với Xương Hàn Chi Dực đo lường. Áo bào đen chủ giáo mang gần 10 vị giáo phái hộ vệ leo lên Xương Hàn Chi Dực, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có tìm tới. Đối mặt Sở Nệ Phạ cường thế, áo bào đen chủ giáo chỉ có thể nhận thua, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này hoang dã nữ vu thế mà cũng tại Xương Hàn Chi Dực bên trên. Sở Nệ Phạ cơ hồ đã là đứng tại Nam vực vu sư giới đỉnh nhóm người kia, áo bào đen chủ giáo cho dù đạp lên chân chi lộ, nhưng muốn đối phó Sở Nệ Phạ cũng là không được. Chỉ có thể xám xịt mất hứng mà về. Sở Nệ Phạ thủ đoạn cuối cùng cao hơn cực đoan giáo phái một bậc. Bất quá, cái này cũng muốn theo lâu dài góc độ đến xem, cực đoan giáo phái sở dĩ khó chơi, ở chỗ bọn hắn không kiêng nể gì cả cùng bị thế giới ý chí chiếu cố. Bây giờ Sở Nệ Phạ cường thế, không có nghĩa là nàng thật có thể cùng cực đoan giáo phái khiêu chiến, trải qua này về sau, tương lai cực đoan giáo phái khẳng định sẽ đối với Dương Nguyệt dò xét cường độ càng mạnh. Madeline thở dài một tiếng, dù sao, cực đoan giáo phái tay cầm. Chính nghĩa. Madeline nói đến chính nghĩa thời điểm, lại là bật cười một tiếng. Đi thôi, đi trong chợ nhìn xem. Nếu như ngươi có cái gì muốn mua, cũng có thể nhân cơ hội này bổ sung một chút, đi vực sâu muốn tìm được đầy đủ tiếp tế liên, coi như chẳng phải dễ dàng. Madeline đi hướng giới vực đảo trung tâm. A nghèo cũng đuổi theo tiền đến, bất quá đi đến một nửa thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn về phía bầu trời Xương Hàn Chi Dực. Bay nhảy to lớn bạch dự quái vật khổng lồ, trở đi lấp lánh băng sơn, tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, lộ ra bóng ánh sáng long lanh. Do xét chi nhãn nhìn thấy dị giới sinh vật, là luyện kim công xưởng con kia sao? A nghèo thầm nghĩ. Bất kể có phải hay không là, A nghèo nhưng trong lòng lưu lại một cái ấn tượng, nếu là hắn có được Sở Nệ Phạ thực lực, thì sợ gì thủ đoạn khác. Tại vu sư giới, trung vi là thực lực vi tôn. Giới vực đảo vu sư phiên chợ, tên là Ngưng Nguyên. Ngưng Nguyên phiên chợ có chút vắng vẻ, cơ hồ tất cả cửa hàng đều là dùng ma lực chế tạo ra phòng, tụ cùng một chỗ, có loại lâm thời xây dựng cảm giác. Trước kia Ngưng Nguyên phiên chợ kỳ thật so với tuyệt đại đa số vu sư phiên chợ đều tới náo nhiệt, bởi vì có quá nhiều vu sư đi vực sâu sống sáo, dù cho không thể đem dị giới nô lệ mang về, thế nhưng là đi cô đọng huyết mạch, tìm kiếm chân quý ma tài, cũng là rất nhiều vu sư lựa chọn. Mắt liền hồi tưởng lại đã từng nàng còn tại xì gì ạn gia tộc thời điểm, lúc ấy vì tìm kiếm phù hợp huyết mạch, đã từng đi qua vực sâu mạo hiểm, vậy đại khái là nàng cả đời đều khó mà quên được tuyến nguyện. Chẳng qua hiện nay, vực sâu biên cố đã sinh, tại cái này mẫn cảm điểm thời gian, dám tiến về vực sâu, đã không nhiều lắm.
cho nên ngưng nguyên phiên chợ cũng quặng quẽ như vậy xuống tới. Mạn Lìn một bên giải thích, một bên mang ả nghèo bốn phía đi dạo. Bất quá hai người đều không có mua cái gì đồ vật, nếu biết muốn đi vực sâu, bọn hắn tự nhiên tại dã man hang động thời điểm, liền đem tiếp tế chuẩn bị kỹ càng. Nơi này tuy nói là trạm tiếp tế, nhưng giá cả nhà, nói là giá trên trời cũng không đủ. Mạn Lìn cuối cùng mua một kiện mũ trùm ấy, màu đen làm nền sắc, phía trên nhiễm huỳnh quang màu lục đường vân, nhìn qua không có cái gì mỹ quan, ngược lại có loại dữ tợn cùng xé rách cảm giác. Phía trên này lục văn là một cái cao dai cánh xương ma huyết dịch. Mạn Lìn giải thích nói, ta nghe nói Lý Án Nạ cho ngươi một bình côn sa hoa hương phân. Cái này váy cùng ngươi cái kia bình hương phân ý tứ là giống nhau, đều là dùng để khu trục các ma. Mạn Lìn không e dè trực tiếp đem mũ trùm váy mặc vào người. Đừng nhìn váy bề ngoài chẳng ra sao cả, nhưng Mạn Lìn sau khi mặc vào, tựa như là đến từ vực sâu địa ngục các ma chi ảnh. Váy đen bên trên lục văn ẩn ẩn đang phát sáng cùng lưu động, đã buồn nôn lại kinh dị, hơn nữa còn có một loại sa đoạ mỹ cảm. Mạn Lìn thay đổi mũ trùm váy không bao lâu, một đạo băng lãnh thanh tuyến từ phía trên mà tới, chuyển khắp giới vực đảo mỗi một góc. Vượt giới thông đạo sắp mở ra, muốn đi vực sâu người, đến đây ngưng nguyên sườn núi. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, toàn bộ giới vực đảo bên trên đều xuất hiện một màn kinh người, cơ hồ tất cả mọi người bay lên bầu trời, tiến về giới vực đảo cái bóng mặt trên vách núi. Liền ngay cả á nghèo bọn hắn vị trí phiên chợ bên trong, cơ hồ mỗi gian phòng trong nhà đều có người bay ra ngoài. Bọn hắn đều là muốn đi vực sâu. Á nghèo nghi ngờ nói, hắn thậm chí nhìn thấy trước đó bán cho Madeline váy cái kia nữ bu, cũng hướng vách núi bay đi. Không phải. Madeline lắc đầu, ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ mà trì hoãn, bọn hắn là đi tiễn biệt. Madeline cũng không có giải thích tiễn biệt ý tứ, quay đầu dò xét á nghèo liếc mắt, chúng ta cũng nên đi. Hai người phóng lên tận trời, tắm rửa nắng ấm, đạp trên gió biển, lướt qua mây mù, theo tất cả những người khác phi hành quy tích, cuối cùng rơi xuống vách núi trên bình đài. Vừa rơi xuống đến trên bình đài, A Nghèo liền hiếu kỳ quan sát bốn phía. Sương Hàn chi dực bên trên người, trừ những cái kia lao công, cái khác tất cả đều ở trên bình đài. Bất quá, so với trên bình đài thưa thất siêu phàm giả, càng nhiều người là bay ở giữa không trung. Những cái kia giữa không trung người, căn cứ Madeline nói tới, đều là tiễn biệt người. Lít nha lít nhít, che kín toàn bộ bầu trời. Đen nghịt một mảnh nhưng không có người nói chuyện, nhìn qua ngược lại không giống như là tiễn biệt, để áng có loại bọn hắn tại đưa tang ảo giác. Lúc này, một đạo mập dính nụ cười đột nhiên xuất hiện ở trước mắt A Nghèo. Không biết lúc nào, dáng người tròn vo bẩn phần đi đến A Nghèo trước mặt. Không chờ A Nghèo nói cái gì, Mạn Lìn lại là trước một bước trừng mắt, bẩn phần, ngươi tới làm cái gì? Đối mặt Mạn Lìn chất vấn, bẩn phần lại là cười người vật vô hại, ta chính là đến cùng A Nghèo tâm sự, trước đó phát sinh chút ngoài ý muốn, không có thật tốt chiêu đãi. Vừa nói, bẩn phần nhìn về phía A Nghèo, có chút kêu oan, ngươi đi nhanh như vậy, ta đều không có cách nào cùng ngươi giải thích. A Nghèo, nếu như ta lúc ấy không đi, đoán chừng lại sẽ ngủ. Đến lúc đó có thể hay không lại bị người tăng nhiệt độ kia liền cũng chưa biết. Bẩn phần trong lòng đáp án là sẽ. Bất quá trên mặt lại nói, làm sao lại thế? Ta lại không đốc, tại xương hàn chi dược bên trên ra tay với ngươi, đây không phải là chính mình muốn chết ra hung chi, ngươi còn là đại công thần. Mạn Lìn hư lạnh một tiếng, trong lại nhải rông dài nửa ngày, một câu chính lời nói đều không nói. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi qua đây là chuẩn bị nói xin lỗi, hay là chuẩn bị bồi thường? Mạn Lìn làm phe huyết mạch vu sư, nhưng một chút cũng không sợ bẩn phần. Nếu là bẩn phần không đối áng nghèo độc thủ, nhìn tại luyện kim thuật sĩ phân thượng, Mạn Lìn có lẽ sẽ còn tôn trọng một hai, nhưng việc đã đến nước này, lại nói căn bản không cần khách khí. Bẩn phần có chút ngượng ngùng nói, ta lại không có làm cái gì, không cần xin lỗi cùng bồi thường. Lấy áng nghèo lập trường cùng thực lực, đối mặt bẩn phần cuối cùng lực lượng không đủ, cho nên Mạn Lìn dứt khoát thay thế hắn, hướng bẩn phần hỏi, phải không? Không phải là đúng sai, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Dừng một chút, Mạn Lìn lại nói, đã ngươi không xin lỗi cũng không bồi thường, vậy ngươi tới làm gì? Bẩn phần chần chờ chốc lát nói, ta chính là muốn nói, ta có cái thí nghiệm, muốn để áng nghèo giúp ta phụ một tay. Mạn Lìn quay đầu liếc nhìn áng nghèo, cái này lại không tốt vượt khuôn trả lời. Áng nghèo, thật có lỗi, ta gần nhất sẽ đem đột phá làm nhiệm vụ thiết yếu, tạm thời không có thời gian. Coi như thật có thời gian, hắn cũng không dám lại đi bẩn phần luyện kim công xưởng, ai biết giá hỏa này có thể hay không lại lên cái gì tàn niệm. Bẩn phần tiếp nối rời đi, cái kia thí nghiệm bây giờ tiến hành hơn phân nửa, nếu có áng nghèo hỗ trợ trợ thủ, tốc độ có lẽ có thể nhanh chóng tăng lên. Đáng tiếc, áng không đồng ý đợi đến bẩn phần rời đi về sau, không bao lâu. Sơ Nệ Phạ hạ xuống vách núi bình đài phía trước nhất, sau lưng của nàng là vách núi cùng biển cả. Sơ Nệ Phạ đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đứng ở cạnh bên cạnh rất nhiều vu sư học đồ bên trên, thản nhiên nói, vực sâu không phải một cái mỹ hảo địa phương, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, có người muốn rời đi, hiện tại có thể đi. Học đồ hai mặt nhìn nhau, lại là không người rời đi. Những học đồ này tuyệt đại đa số đều là tự nguyện xác nhận tiền tuyến nhiệm vụ, liền vì sinh tử đánh cược một lần, tại cửa này đầu không có khả năng từ bỏ. Đã không có người từ bỏ, kia liền chuẩn bị bắt đầu vượt giới đi. Sơ Nệ Phạ cũng không nói thêm cái gì, quay đầu đi tới bên vách núi, dùng một loại quỷ bí chi thuật, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện tại vách núi bên mở. Đạo này cái bóng có điểm giống người mới học huyền thuật, lại giống là năng lượng không đủ màn ánh sáng hình ảnh, hiện hiện ra mang rõ ràng mơ hồ. Cái bóng chậm rãi hiện thân, mặc dù vẫn như cũ có chút mơ hồ, nhưng đã có thể thấy được, đây là một cái trạm tư ưu nhã, hai tay dán vào tại trên rốn nữ tử. Nữ tử khuôn mặt nhìn không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là tóc dài, mặc một thân giống như là viễn cổ tu nữ phục chủ yếu màu xám sắc lông dệt váy, cổ xưa lại một mạc. Latina, buổi trưa an lành. Sơ Nệ Phạ nói, được xưng là Latina nữ tử, yêu nhã nửa cung phúc lễ, nguyên lai là Sơ Nệ Phạ tiểu thư. Không chỉ là trang điểm cũ kỹ, hắn hành lễ phương thức cũng là viễn cổ lễ nghi, liền ngay cả giọng nói chuyện cùng dừng lại phương thức đều mang một loại tự nhiên mà thành cổ điển ưu nhã. Latina, tân thủ cự nham bây giờ tình huống thế nào? Sơ nệ phạ dò hỏi. Latina, không tính quá tốt, chỉ liêm huyết ma đã xuất đồ tể, độc thứ nữ, chuyển hỏa cốt vu trở đại quân. Tiến công ba vòng. Chỉ liêm huyết ma. Bọn hắn làm sao lại phát hiện tân thủ cự nham? Sơ nệ phạ nghi ngờ nói. Một cái đến từ trọng lực xâm lâm học đồ, bị bọn chúng bắt đi. Căn cứ phỏng đoán, hẳn là hắn tiết lộ tân thủ cự nham vị trí. Latina nói. Sơ nệ phạ nhíu mày, ánh mắt lơ đãng liếc liếc đằng sau mặc màu xanh sẫm vu sư bảo người. Lần này trọng lực xâm lâm cũng có một vị vu sư tiến về vực sâu, hắn nghe tới Latina lời nói, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Trọng lực xâm lâm, quả nhiên là sẽ chỉ kéo chân sau nhân vật. Sơ nệ phạ hừ lạnh một tiếng, tại vị kia trọng lực xâm lâm khó coi vẻ mặt, tiếp tục nói, tận thủ cự nham còn có thể kiên trì bao lâu? Rõ ràng lửa xém lông mày hai nạn đang ở trước mắt, Latina biểu lộ nhìn qua cũng không có cảm giác gấp gáp, tiếp tục dùng ưu nhã ngữ khí nói, không đủ nửa ngày. Sơ nệ phạ sắc mặt hơi khó coi, ta biết, thắp sáng định vị đạo tiêu, ta chuẩn bị mở ra vượt giới thông đạo. Rõ ràng. Dứt lời, Latina hình ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sơ nệ phạ lúc này cũng quay đầu hướng mọi người nói, các ngươi cũng nghe tới, đi đến tận thủ cự nham về sau, có thể sẽ có một trận ác chiến. Hy vọng các ngươi có thể sống sót. Sơ nệ phạ câu nói này đối tượng, lại không phải chính thức vu sư, mà là một bên khác trong lòng đã sinh ra hối hận cảm xúc học đồ. Tấu chương xong, chương 966, đặt chân vực sâu chương 966, đặt chân vực sâu lúc Sơ nệ phạ nói chuyện, à nghèo cũng đang nhớ lại trước đây hắn nhìn một chút liên quan tới vực sâu tư liệu. Tân thủ cự nham là nam vực vu sư giới ở trong vực sâu một cái cứ điểm thành, theo trong sách ghi chép, đây là một tòa xây dựng tại lay trời bên trên cự nham thành thị, đang khô héo cự nham lâm bên trong, không chỉ có ẩn ấp, mà lại mười phần an toàn. Lúc trước, David đã từng đi qua vực sâu, để hẹ ra cơn bảo hộ hắn, tìm kiếm thiết giáp ma nhím huyết mạch. Theo David nói, bọn hắn liền ở tại tận thổ cự nham. David đối với tận thổ cự nham miêu tả, cơ hồ đều là cảm thán, muốn hắn dùng ngôn ngữ đi miêu tả, rất khó đem chân thực cảm xúc truyền ra ngoài. Chỉ là lời nói kia là một cái vĩ đại thành thị, là vu sư kiến trúc học đỉnh phong. David lời nói, để A Nghèo cũng đối tận thổ cự nham sinh ra hiếu kỳ. Bất quá, bây giờ nghe Sơn Nệ Phạ cùng vị này tên là Latina nữ tử đối thoại, tận thổ cự nham giống như muốn thất thủ rồi. Mắt liền thấy A Nghèo lông mày nhíu lên, lộ ra vẻ lo lắng, thấp giọng nói, chỉ liêm huyết ma là nửa máu ác ma, liền sơ cấp ác ma đô không tính là, sẽ không bao nhiêu lợi hại. Nói bóng gió, bọn hắn cái này một đội người tiến đến tận thổ cự nham, cơ bản không có cái gì vấn đề an toàn. Nhưng là, mặt liền cũng không có quá mức lạc quan, bất quá, tận thổ cự nham bây giờ đã bị phát hiện, cho dù có thể bảo vệ lần này, tương lai khẳng định vẫn là sẽ có quần quần không dứt ác ma đến đây công kích, đến lúc đó tận thổ cự nham chỉ sợ vẫn là sẽ bị công phá. Ta nhớ được, vượt sâu tầng ngoài có rất nhiều cứ điểm, dọn đi cái khác cứ điểm cũng không có vấn đề à? À nghèo nghi ngờ nói, có thể là có thể. Bất quá trong vực sâu mỗi một cái cứ điểm đều là chúng ta vu sư tốn mấy ngàn năm xây dựng vĩ đại công trình, từ bỏ bất kỳ một cái nào đều là cực lớn tổn thất. Mạc Lìn hơi cảm khái lắc đầu, mà lại mỗi một cái cứ điểm đều cách xa nhau rất xa, muốn tiến về cái khác cứ điểm nửa đường sẽ gặp phải cái gì không ai nói rõ được. Cũng không ngoài hồ, những cái kia học đồ hiện tại bắt đầu hối hận. Bất quá lúc này bọn hắn coi như hối hận cũng không dám rời khỏi. Không chỉ là Sơn Nệ Pha nhìn chằm chằm, trên đỉnh đầu mấy ngàn vị đưa tăng người đều đang nhìn chăm chú bọn hắn, bởi vì tận thủ cự nham sự tình, không khí hiện trường một trận có chút bi thương. Sương sững mấy ngàn năm vĩ đại chi thành, mắt thấy hắc ám sắp tới. Mọi người ở đây, cho dù không có đi vực sâu, cũng có cảm động lây bi thương. Điều này sẽ đưa đến, hiện trường cái kia một vị duy nhất trọng lực xâm lâm vu sư, cùng mấy chục cái trọng lực xâm lâm vu sư học đồ, nhao nhao lọt vào lãnh đao tử đối đãi. Nếu không phải bởi vì trọng lực xâm lâm học đồ để lộ bí mật, tất cả những thứ này nói không chừng cũng sẽ không phát sinh. Bất quá, vận mệnh chưa từng có may mắn mà nói. Hôm nay là trọng lực xâm lâm học đồ để lộ bí mật, nếu như lúc trước bị bắt được chính là cái khác vu sư tổ chức, cũng có khả năng để lộ bí mật. Chỉ có thể nói, trọng lực xâm lâm chỉ là vừa lúc mà gặp. Latina là ai? Tại một thời gian dài trầm mặc về sau, Áng thấp giọng hướng Madeline dò hỏi. Nàng là chúng ta liên tiếp vượt sâu đạo tiêu, đến nỗi thân phận của nàng. Madeline lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ chỉ có Sương Nguyệt người biết. Giữa trưa về sau ánh nắng trốn vào tầng mây dày đặc bên trong, sắc trời dần dần trở nên âm u lúc, một mực tại thi pháp định vị dị giới đạo tiêu Sở Nệ Phạ rốt cục ngẩng đầu lên. Tìm tới. Vừa mới nói xong, thiên địa biến sắc. Một loại khổng lồ vĩ lực, xuyên thấu thời không giới hạn, đột nhiên giáng lâm tại Ngưng Nguyên Sơn núi. Loại này vĩ lực chỉ là hơi tiết lộ một điểm, liền khuấy động phong vân. Ngày đêm phảng phất chớp mắt chuyển đổi, gió lốc bốn phương tám hướng đánh tới, thêm nữa mưa rào xối xả, đem vách núi chung quanh cây cối thổi vang lên ào ào. Thiểm điện lôi minh, mưa to tái đi. Biển cả lăn lộn, sóng lớn ngập trời, thậm chí đầu sóng đập nện đến sườn núi độ cao. Theo sáng sủa không gợn sóng, đến tận thế khí tượng, bất quá ngắn ngủi vài phút, biến ảo nhanh chóng, để An kém chút cho là mình trở lại ma quỷ hải vực. Hợp thời, Sơ Nệ Phạ đón mưa to, trên tay không biết cầm thứ gì, ném vĩ lực chỗ tụ tập. Phanh, một đạo to lớn bẩn đục cho đen vòng xoáy, liền xuất hiện tại vách núi bình đài về sau. Theo vòng xoáy xuất hiện, vô tận gió thổi phật mà đến. Sức gió cường đại, có thể so với gió bao đánh tới, có học đồ hơi không chú ý, thậm chí trực tiếp bị tung bay. Tại loại này trong lỗ tai tất cả đều là trong gió tiếng ầm ầm tình huống phía dưới, Sơ Nệ Phạ thanh âm lại như cũ rõ ràng truyền lại cho tất cả mọi người. Thông đạo đã mở, tất cả mọi người chuẩn bị vào giới. nương theo lấy đạo thanh âm này mà đến, còn có xương nguyệt hộ vệ đội trầm thấp ngâm sướng. Theo hơn 20 vị vụ sư hợp lực ngâm sướng, một đạo trong suốt hình bán cầu màng mỏng xuất hiện tại vòng xoáy phía trước. Vừa giới, bắt đầu. Xương nguyệt hộ vệ đội trưởng ngửa gẹo cái thứ nhất bay lên, vọt thẳng tiến vào trong vòng xoáy. Khi hắn vượt qua cái kia trong suốt màng mỏng thời điểm, trong suốt màng mỏng tự động diễn sinh, gắn vào ngửa gẹo trên thân, ngăn trở vòng xoáy đối với hắn tạo thành không gian tổn thương, đồng thời dẫn linh hắn biến mất tại trong vòng xoáy. Ngựa gẹo bay vào đi về sau, người thứ hai cũng bay lên, vượt qua vách núi bình đài, lướt qua vài trăm mét không trung, cuối cùng nhìn về phía trong vòng xoáy. Một cái, hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quăng vào trong vòng xoáy. Có rất nhiều buồn bực ra đầu, không rên một tiếng xông vào vòng xoáy, có thì là trong mắt tràn ngập tâm tình rất phức tạp, hình như có nhớ lại, hình như có tiếc nuối bay vào vòng xoáy, còn có một chút học đồ, thậm chí tràn ngập nước mắt. Cái này dù sao không phải một lần đơn thuần viễn trình, vượt qua giới vực, đi một cái không biết lại nguy hiểm thế giới. Cho dù là vũ sư, ở trong vực sâu đều rất khó tự vệ, nếu là không cẩn thận, liền lá dụng về tội cơ hội đều không có. Thi cốt chôn ở tha hương, liền tưởng niệm cũng khó khăn có nương tựa. Không khí hiện trường chậm rãi trở nên nặng nề. Lúc này, Mạn Lìn quay đầu hướng Áng Nghèo nói, chúng ta cũng nên đi, yên tâm đi, đây không phải một lần không về đường đi. Mạn Lìn dứt lời, đối với Áng Nghèo nở nụ cười xinh đẹp, theo gió mà lên, hướng về trong vòng xoáy bay đi. Áng chần chờ một lát, cũng bay lên. Khi hắn cách mặt đất thời điểm, nỗi lòng đột nhiên bắt đầu phức tạp, sắp tiến về một cái không biết thế giới, thật có thể như Mạn Lìn nói tới như vậy, có thể thuận lợi trở về sao? Áng quay đầu lại, nhìn về phía trên bầu trời đám kia lặng im người, trước đó hắn cảm thấy bọn hắn là tại đưa tang, nhưng giờ khắc này, hắn rốt cục có chút rõ ràng Mạn Lìn nói tới tiễn biệt ý tứ. Có lẽ thật là tiễn biệt, nhưng có lẽ thật cũng là tại đưa tang. Áng hít sâu một hơi, đem ánh mắt nhìn về phía vượt giới thông đạo. Tới đi, để ta xem một chút khiến người nghe đến đã biến sắc vực sâu, đến tột cùng là cái dạng gì. Áng trên chân đêm tối bay qua lóe ra hắc kim quan văn, đột nhiên tăng tốc độ, vọt tới trong vòng xoáy. Vòng xoáy phía sau chính là vực sâu. Vào đúng lúc này, Áng nghèo đột nhiên nhớ tới tại 3D mắt bên trên nhìn thấy một câu. Làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Ta đi vực sâu, cũng sẽ không đọa tại vực sâu. Có lẽ chỉ là trước mắt, lại có lẽ qua vĩnh cửu. Làm Áng cảm giác toàn thân xuất hiện trầm ngưng, đồng thời nghe được một cỗ mùi lưu hoàng lúc, hắn mở mắt ra. Không có hải dương mùi tanh, không có mưa gió thấm lạnh, hắn có thể cảm giác được, chỉ có kỳ dị nhiệt độ cao, cùng gió nóng bên trong thổi qua lấp lóe hỏa diễm cho bụi. Nơi này chính là vực sâu. Áng nghèo nhìn xem một màn trước mắt, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đi tới chân chính tận thế thế giới. Bầu trời che kín thật dày mây bụi, không nhìn thấy bất luận cái gì ánh nắng, chỉ có vô biên vô hạn ảm đạm. Bốn phía đều là khói lửa, cùng tung bay mà ra mê vụ. Mặt đất một mảnh cháy đen, mang nhiệt độ cao nóng rực. Lúc này, có cho bụi từ đằng xa thổi tới. Áng nghèo vươn tay, cái kia mang minh hỏa cho bụi cứ như vậy rơi ở lòng bàn tay của hắn, thiêu đốt một lát, cuối cùng biến thành trắng bệch phấn. Liền trong gió cho bụi đều tràn ngập sắc cơ. Bất kỳ một cái nào người bình thường đi tới cái này, nháy mắt liền sẽ bị hỏa phần thành than cốc. Cho nên, đây chính là vực sâu. Áng nghèo lắp bắp nói, đây chính là vực sâu. Mạn Lìn chắc chắn thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, bất quá, vực sâu rất rất lớn, cũng không hoàn toàn là đất khô cằn, cũng có rừng rậm cũng có núi tuyết. Nhưng là, Mạn Lìn ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ có một điểm, ở trong này, người vĩnh viễn không nhìn thấy trời xanh. Trong lỗ mũi người được, vĩnh viễn là khói lửa mùi. Mạn Lìn nhớ lại nàng đã từng tại vực sâu sông sáo những năm kia, bầu trời không có hắc ám, cũng không có giới hạn rõ ràng ngày đêm. Vĩnh viễn là bộ dạng này âm u, có nhất định tầm nhìn, nhưng xem ra tựa như là cách một tầng xa. Không có trời xanh, nơi này tựa như là không có hy vọng đỉnh đoạn chi địa. Mạn Lìn nhún nhún vai, đương nhiên, cũng có khả năng ta chưa bao giờ gặp trời xanh, dù sao ta chỉ tại vực sâu tầng ngoài hút qua, càng sâu trong tầng chưa hề đi qua. Có lẽ, nơi đó có trời xanh. Theo Mạn Lìn kể rõ, cùng Áng trước mắt mình nhìn thấy, trong lòng của hắn đã bắt đầu dần dần phát họa trong lòng mình vực sâu cảnh tượng. Không có hy vọng, đây là hắn đối với vực sâu ấn tượng đầu tiên. Mạn Lìn, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Áng cẩn thận cảm thụ được trong thân thể cảm giác, nói, cảm giác trong cơ thể khí quan cơ năng đều trở nên có chút ngưng trệ, mà lại chung quanh năng lượng rất cáu kỉnh, rất khó đi hấp thu. Cái khác ngược lại là còn tốt. Đây là hiện tượng bình thường, dù sao đối với vực sâu ý chí mà nói, chúng ta là kẻ ngoại lai, ngươi sẽ cảm giác được ngưng trệ cũng không kỳ quái, đây là bị bài xích tình huống. Bất quá, đối với vu sư mà nói, tự thân năng lượng rất nhanh liền sẽ thích ứng hoàn cảnh nơi này, đến lúc đó cảm giác bài xích liền sẽ biến mất. Mạn Lìn, đến nỗi chung quanh năng lượng nhà, cái này dù sao cũng là vực sâu, càng thích hợp vực sâu sinh vật hấp thu. Chúng ta vu sư mặc dù có thể hấp thu, nhưng thời gian sẽ rất lâu. Cho nên, ngươi phải chú ý, tại vực sâu nhất định phải tiết kiệm năng lượng chi tiêu, bởi vì mỗi một lần minh tưởng đều sẽ so ngươi tại vu sư giới dài thật lâu. Loại tình huống này, đối với tam đại cơ cấu bên trong phe nguyên tố cùng phe thần bí hơi bất lợi. Nhưng là đối với Mạn Lìn loại này phe huyết mạch người mà nói, lại là không có quá nhiều tổn thất. Phe huyết mạch vu sư, bản thân năng lực cận chiến liền cực mạnh. Cho dù không sử dụng ma lực, chỉ là lực lượng của thân thể liền đã rất cường đại, huống chi, cấy ghép huyết mạch về sau sẽ còn xuất hiện huyết mạch tiên phú. Liền thí dụ như thiết giáp ma nhím huyết mạch tiên phú, chính là cường đại lực phòng ngự, cơ hồ đồng đẳng với cô hóa một cái cao cấp ma lực hàng rào. Lại thí dụ như kỷ lì hồng chào trà la huyết mạch, loại này huyết mạch thiên phú là toàn diện tăng lên nhanh nhẹn cùng lực phản ứng, tốc độ nhanh đến có thể trở thành hư ảnh. Mà cái này hai loại huyết mạch đều chỉ là phổ thông huyết mạch, có thể tưởng tượng cao cấp huyết mạch cường đại cỡ nào. A Nghèo mặc dù cũng dung nhập hình chiếu huyết mạch, nhưng trước mắt mà nói, hình chiếu huyết mạch cũng chỉ có thể miễn cưỡng hưởng thụ. Đến nỗi huyết mạch thiên phú, không có. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta cũng nên đi qua. Mạc Lìn chỉ vào cách đó không xa đám người tụ tập địa phương. A Nghèo tùy theo nhìn lại, đều là lúc trước tại Xương Hàn Chi Dực bên trên siêu phàm giả. Tại đám người trung ương, là hai nữ tính, một cái là Xương Nổi Giận Mắt Sơ Nệ Phạ, một cái khác thì là trước đó tại Ngưng Nguyên Sơn núi nhìn thấy, là Tỳ Nạ. Đấu chương xong, chương 967, chuyển hỏa cốt vu chương 967. Chuyển hỏa cốt vu tại đi gặp Lạ Tì Nạ trước đó, Áng còn muốn làm một chuyện. Hắn đem tinh thần lực thăm dò vào vòng tay bên trong, đã thấy Tố Bỉ chính buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm tại Nguyên Thái trùng trùng sao trước, đi đến dò xét nhìn. Tại leo lên giới vực đảo thời điểm, hắn liền đem Tố Bỉ thả tại trong vòng tay, tránh xuyên qua lúc xuất hiện ngoài ý muốn. Bây giờ đã đến vực sâu, ngược lại là có thể đem Tố Bỉ thả ra. Nghĩ đến cái này, Áng nghẹo đem Tố Bỉ theo trong vòng tay phóng ra. Tố Bỉ trở lại ngoại giới về sau, đột nhiên sững sờ, đống nhiên xông lên bầu trời, bay hơn phân nửa vòng. Cuối cùng mang vui sướng tiếng kêu to một lần nữa rơi vào Áng Nghẹo lòng bàn tay. Xem ra, tiểu gia hỏa này đối với vực sâu rất thích. Mạc Lin nhìn sang, chỉ thấy Tố Bỉ tại Áng trong lòng bàn tay không ngừng bay nhẹ cánh, vui mừng không chút nào keo kiệt theo trong ánh mắt để lộ ra. Áng Nghẹo cũng chú ý tới Tố Bỉ dị dạng hưng phấn, nghi ngờ nói, ngươi rất thích nơi này. Tố Bỉ bỗng nhiên gật đầu, vui cánh, trong miệng thầm thì không ngừng. Cảm giác không khí nơi này rất thân thiết. Áng Nghẹo thầm nói, hoàn toàn không hiểu Tố Bỉ nói tới thân thiết vì sao. Hắn đi tới vực sâu về sau, lớn nhất cảm giác là kiềm chế. Không nghĩ tới Tố Bỉ thế mà cùng hắn hoàn toàn là hai cái cực đoan. Tố Bỉ càng nói càng vui vẻ, nhịn không được lại bay lên bầu trời. Nhìn Tố Bỉ bộ dáng, tựa hồ thật đúng là không phải đang nói đùa. Đây là vì cái gì đây? Áng trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ nói, ngươi cái này tiểu bằng hữu là đến từ vực sâu? Mạc Lìn suy đoán nói. Không phải. Áng nghẹo vô ý thức phủ định, nhưng hắn vừa nói xong, trong lòng lại dâng lên một tia nghi hoặc, giống như cũng có nói, Gợ Dạ đã từng nói, Tố Bỉ là nàng trong lúc vô tình được đến truyền kỳ ma thú ngũ tạng sáng tạo. Mặc dù trong đó thêm cái khác gia vị nhưng chủ thể còn là chuyển kỳ ma thú ngũ tạng. Con kia chuyển kỳ ma thú cụ thể xuất từ phương nào, Gợn Dạ cũng chưa nói với hắn. Phía Nam vực vu sư giới trước mắt tình trạng, rất khó tồn tại cái gọi là chuyển kỳ ma thú. Chẳng lẽ nói, con kia chuyển kỳ ma thú xuất xứ là đến từ vực sâu? Áng Nghẹo cũng không có đem phần này suy đoán nói ra, mà là giấu trong tim. Mặc kệ con kia chuyển kỳ ma thú xuất từ đâu, dù sao đã triệt để chết rồi. Mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó, Tố Bỉ là người kế nhiệm của nó, nhưng Tố Bỉ đồng thời cũng là độc lập lại tự do cá thể. Không cần thiết đi để ý tiền thân sự tình. Làm Tố Bỉ một lần nữa trở lại Áng trên bờ vai lúc, bọn hắn cũng đến đám người tập kết địa điểm. Sơ Nệ Phạ lúc này chính cao mày, nói chuyện với Lạ Tì Nạ. Trước đó tại Ngưng Nguyên Sơn núi nhìn thấy Lạ Tì Nạ có chút mơ hồ, bây giờ lại là có thể thấy rõ ràng Lạ Tì Nạ bề ngoài. Dù cho nàng chỉ là mặc một thân giống như là viễn cổ tu nữ phục chủ yếu màu xám sắc lông dệt váy, vẫn như cũng không che nổi nàng từ bên trong mà phát yêu nhã. Bộ dáng của nàng nhìn qua cũng rất thanh tú xinh đẹp, mái tóc dài màu đen phục tùng rơi trên vai về sau, bất quá có chút tiếc nuối chính là mặt mày của nàng bên trên cuốn một vòng màu trắng vải tơ, che kín cặp mắt của nàng. Tại Áng quan sát Lạ Tì Nạ thời điểm, hắn cũng nghe tới người chung quanh tinh tế thì thầm. Tựa hồ là có mấy người tại vượt giới trong quá trình mất tích. Sơ Nệ Phạ lúc này hỏi thăm Lạ Tì Nạ sự tình, cũng là vì vậy. Các ngươi tại năng lượng thủy triều dâng lên nhảy tới giới, lại có chỉ dẫn màng bảo hộ, cho nên bọn hắn hẳn là không việc gì. Bất quá, tọa độ khả năng xảy ra vấn đề, có lẽ là hạ xuống khu vực khác. Lạ Tì Nạ như là nói, ở trong vực sâu lạc mất phương hướng, hơn nữa còn là độc hành, dù cho là tại vực sâu tầng ngoài cùng, sống sót xác suất cũng rất thấp. Sơ Nệ Phạ sắc mặt hơi khó coi, vừa mới tiến vào vực sâu liền xuất hiện tổn thất. Dù cho chỉ là mấy cái học đồ, nhưng ngay từ đầu liền thất bại, cũng không phải cái gì dấu hiệu tốt. Vì mê thất học đồ cầu nguyện đi, hy vọng bọn hắn có thể tìm được cứ điểm thành. Sơ Nệ Phạ lắc đầu, trọng trấn nói, chúng ta trước đi tận thổ cự nham, đến nỗi nhiệm vụ của các ngươi, đến nơi đó về sau lại đi phân phối. Sơ Nệ Phạ dứt lời, ra hiệu Lạ Tì Nạ mở đường. Lạ Tì Nạ ưu nhã phúc thân, quay đầu nhìn về chậm rãi hướng phía trước đi đến. Áng chính nghi hoặc, nếu như dựa theo loại này tốc độ tiến lên, muốn đi hướng tận thổ cự nham chẳng phải là muốn thật lâu. Kết quả một giây sau, hắn liền phát hiện chính mình sai. Lạ Tì Nạ sở dĩ chậm chạp tại đi, là đang tìm kiếm không gian ổn định địa phương, cũng không lâu lắm, Lạ Tì Nạ liền tại một chỗ dựng thẳng lên cánh cửa không gian. Phía sau cửa loáng thoáng có thể nhìn thấy từng tầng mê vụ. Lạ Tì Nạ dẫn đầu đi vào, đám người cũng nhất nhất đuổi theo. Làm xuyên qua tòa này cánh cửa không gian về sau, bọn hắn xuất hiện tại âm u khắp trốn khô héo địa. Dưới chân là khô héo đại địa, xung quanh thì che kín đại lượng mê vụ. Mà lại ở trong sương mù loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng đen to lớn, lúc đầu vực sâu sắc trời liền để tầm nhìn trên phạm vi lớn giảm xuống, thêm nữa nơi này mê vụ, cùng chung quanh khổng lồ bóng đen, dẫn đến bọn hắn vị trí tựa như đêm tối. Áng còn đang nghi hoặc thời điểm, một viên cháy hừng hực hỏa cầu đột nhiên xuyên qua mê vụ, mục tiêu trực chỉ đám người. Áng có thể cảm giác được, viên này hỏa cầu mặc dù không lớn, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa cực kỳ bạo ngược, căn bản là không có cách đó nữa. Cũng may tốc độ của nó cũng không nhanh, đám người nhanh chóng lướt qua, hỏa cầu rơi xuống đất. Tiếng nổ mạnh to lớn, nương theo lấy nhấc lên bùn đất, đem mọi người vây quanh. Tại cái này trong lúc bối rối, Áng nghẹo nghe tới bên tai truyền đến một trận sột soạt soạt quỷ dị ngâm sướng, bất quá nó ngâm sướng còn không có kết thúc, liền nghe tới sau lưng Mạc Lìn hừ lạnh một tiếng, rõ ràng chính mình cũng đã triệt để khô bại, làm gì lại từ trong phần mộ leo ra đâu. Cùng lúc đó, Mạc Lìn lòng bàn tay duỗi ra một đạo màu xanh sẫm bụi gai, xuyên thấu trong sương mù, đột nhiên kéo một phát kéo. Một cái còng lưng bóng người liền bị kéo tiến vào trong đám người ương. Đây là một người mặc rách dưới áo bào, đầu đội đỉnh nhọn mũ hài cốt, nó xương tay bên trên còn cầm một cái đầu gỗ đoạn trượng, trượng đỉnh có màu đỏ rực viên châu. Viên châu bên trong tản ra cùng trước đó hỏa cầu bạo ngược năng lượng. Không nghĩ tới chỉ là một cái hài cốt. Nhìn nó bộ dáng, làm sao có điểm giống nhân loại hài cốt? À nghèo thầm nghĩ, đây là truyền hỏa cốt vu, nơi này dân bản địa bị vực sâu ăn mòn về sau biến thành một loại ma vật. Madeline nói đơn giản một câu, buộc chặt hài cốt bụi gai liền đống nhiên co rụt lại, truyền hỏa cốt vu liền bị ép thành mảnh vỡ. Madeline đem đầu gỗ kia đoạn trượng cầm lên, bỏ qua một bên cái kia đoạn trượng, đem màu đỏ rực viên châu ước lượng ở trong tay. Năng lượng quá hữu tạp. Madeline khinh thường liếc mắt, tiện tay ném cho A nghèo, đối với ta vô dụng, ngươi cầm chơi đi. Madeline như thế tiện tay quăng ra, cái khác vu sư chỉ là liếc nhìn, liền quay đầu qua. Nhưng chung quanh cái khác học đồ, lại là một mặt đấu kỵ nhìn xem A nghèo, cái kia màu đỏ rực viên châu nếu là cầm ra ngoài bán, cũng muốn mấy trăm ma tinh. Đây đối với bọn hắn mà nói, là một khoản tiền lớn. Bây giờ, lại bị Madeline tiện tay đưa ra ngoài, để bọn hắn có thể nào không ghen ghét. A nghèo tiếp nhận viên châu về sau, dùng na đan chi nhãn giám định một chút. Phát hiện đây là một loại hỏa hệ bảo thạch vật liệu, có thể luyện kim, cũng có thể coi thành dùng một lần chất nổ đến dùng, chỉ cần kích hoạt bên trong năng lượng, trực tiếp ném ra bên ngoài liền có thể tạo thành phạm vi lớn nổ tung tổn thương. Đây là vỡ vụn truyền hỏa chi thạch, một cái vô dụng, nghe nói nhiều cái có thể hợp thành hoàn chỉnh truyền hỏa chi thạch. Chỉ có điều hợp thành phương pháp, đại khái chỉ có truyền lửa ác ma mới biết được. Mắt liền nhún nhún vai, truyền lửa ác ma thực lực có thể so với chân chi vũ sư, giết chết nó ngược lại là có khả năng, nhưng nghĩ theo nó nơi đó biết được truyền hỏa chi thạch hợp thành phương pháp, lại là tuyệt đối không thể. Cho nên, vỡ vụn truyền hỏa chi thạch đối với vũ sư mà nói, cơ hồ không có tác dụng gì. Truyền hỏa cốt vu chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, nhưng là mặt bên chứng minh là tin nạ trước đó nói lời, cũng không có sai. Tân thủ cự nham bây giờ ngay tại nguy nan lúc, các vị cũng nhìn thấy, đã truyền hỏa cốt vu đã xuất hiện ở đây, đại biểu cho phía trên có được càng nhiều ma vật, thậm chí chỉ liêm huyết ma cũng ở phía trên. Cho nên, hy vọng các ngươi có thể càng thêm cẩn thận ứng đối. Nói chuyện chính là Sương Nguyệt hộ vệ đội trưởng ngược gẹo, hắn sau khi nói xong, đối với hộ vệ đội những người khác nói, chúng ta đi lên trước mở đường, trước đem vu sư cấp ma vật khu trục. Đi lên mở đường. À nghèo sững sờ, chẳng lẽ nói, đường là ở phía trên? Tại áng nghèo nghi hoặc thời điểm, ngựa gẹo đã mang hộ vệ đội người, nhảy lên không trung, biến mất tại mê vụ cuối cùng. Chúng ta cũng tới đi. Sơ nệ phạ dứt lời, cũng bắt đầu nổi lên. Có thể bay, tất cả đều bắt đầu đi lên bay. Không biết bay học đồ, thì hướng mê muội trong sương mù đi đến. Một trận gió nhẹ quét, phía trước mê vụ trở nên có chút mờ nhạt, cho đến lúc này, áng nghèo mới phát hiện, trước đó trong mê vụ nhìn thấy khổng lồ bóng đen, thế mà là vô số cái lây trời cự nham. Liếc nhìn lại, cự nham nhiều vô số kể. Mà lại ngẩng đầu, căn bản không nhìn thấy cự nham đỉnh. Quả thực tựa như là vô số ngọn núi sừng sững nơi này. Nơi này chính là khô héo chi địa cự nham lâm. Madeline cười nói, rất rung động phải không? Làm ngươi đến cự nham lâm đỉnh, nhìn thấy tận thủ cự nham lúc, ta tin tưởng ngươi sẽ càng rung động. Madeline nói đến đây, đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem vu sư kiến trúc học kỳ tích. Ang theo Madeline, cũng bắt đầu đi lên bay. Lúc này, Ang chú ý tới, nguyên lai trước đó không biết bay học đồ, sở dĩ đi hướng mê vụ, lại là chuẩn bị leo lên cự nham. Cơ hồ tất cả học đồ đều sẽ thạch sùng thuật, tại bên trên cự nham chạy vội, không kém cỏi chút nào phi hành người, thậm chí càng nhanh. Xem ra, dám đến vực sâu người, đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ang cảm khái một tiếng, cũng không nguyện ý bại bởi leo núi người, dưới chân hắc kim quang văn lấp lóe, liên tục mấy cái bay đạp, tốc độ liền để cao mấy phần. Cự nham rất cao, Ang nghèo bay gần nửa phút, ngẩng đầu nhìn lên thế mà còn là mê vụ. Tại nửa đường thời điểm, Ang nghèo cũng gặp phải mấy cái lạc đàn ma vật. Những ma vật này đều là học đồ có thể giải quyết, thực lực không phải rất mạnh, hiển nhiên là trước đó hộ vệ đội càn quét lúc cố ý lưu lại cho cái khác học đồ luyện tập. Ang nghèo nguyên bản cũng dự định đối với những này vực sâu ma vật thực lực thăm dò sâu cạn. Bất quá, những ma vật này mới vừa xuất hiện, chúng học đồ hai mắt liền bắt đầu hiện ra lục quang, Ang còn không có độc thủ, những ma vật này liền bị mấy chục cái học đồ vây đánh. Dù cho trong cùng giai, ma vật thực lực so học đồ cường hãn quá nhiều, nhưng cũng không chịu nổi người đông thế mạnh. Ang căn bản không giành được thịt, dứt khoát coi như thôi. Tấu chương xong, chương 968, tân thủ cự nham chương 968, tân thủ cự nham cái khác học đồ tốc độ, bị thỉnh thoảng xót xuống đến ma vật lôi xuống tới. Ang tốc độ lại là bởi vậy tăng lên một đoạn, không quá mức đỉnh vẫn như cũng là một mảnh mê vụ, hắn cũng không dám quá nhanh. Lại bay gần nửa phút, A nghèo đột nhiên nghe được phía trên truyền đến một trận nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhanh hướng phía sau tránh một chút, chỉ liêm huyết ma phân thân rơi xuống. Mạt Lìn thanh âm mang há mồm thở dốc, truyền vào A nghèo trong tai. A nghèo vô ý thức dựa theo Mạt Lìn chỉ thị lui lại một bước, nhưng vừa vặn lui lại, liền nghe tới tổ bị truyền đến minh bày ra âm thanh. A nghèo nghi hoặc quay đầu lại, đã thấy sau lưng của hắn gần một chút, một tấm mập dính đáng sợ mặt, chính cầm hai thanh to lớn thẳng đao, hắc hắc đối với hắn. A nghèo bị cái này đột nhiên xuất hiện người giật nảy mình, bọn hắn khoảng cách thậm chí không cao hơn một mét. Hắc hắc hắc, ta thịt người bánh còn kém một chút xíu vật liệu, thương quá, ta muốn băng ngươi. Dị dạng lại trôi nổi thanh âm, theo người trước mặt cái kia vỡ ra miệng to như chậu máu bên trong truyền ra. Đạo thanh âm này truyền vào áng trong thai về sau, áng nghẹo người sớm giác ngộ phải là ma đùi thanh âm, nhưng rất nhanh, lại để cho hắn nghĩ tới Sunder, Lucy. Thậm chí có dạ thanh âm, biến ảo vô thường, khó mà phân biệt. Hiển nhiên, vừa rồi hắn tưởng rằng ma đùi đang nói chuyện với hắn, kỳ thật căn bản không phải. Là thanh âm này của quái ma vật, tại hướng dẫn hắn. Đây là cái to mọng mập mạp, hai tay đều cầm một thanh răng cưa khảm đao, phía sau quấn lấy một cái to lớn nồi sắt, trên thân tất cả đều là trói chặt sợi xích màu đen. Lỗ thai của hắn giống như là thai lợn, lớn như cái quạt hư bổ, lúc này chính không ngừng bước, thay thế cánh để hắn bay lên. Trong lúc hắn nói chuyện, hắn khảm đao đã nhanh chóng chặt hướng A Nghèo. Lúc này bọn hắn khoảng cách cực điểm, A Nghèo muốn lui lại đã không kịp. Hắn ở trong lòng tính toán khảm đao quy tích, liên tục né tránh một lần loạn đao chặt liên tiếp về sau, mượn thắt thân cơ hội, đột nhiên một đá mập mạp cái cổ. Tại hắn lảo đảo thời điểm, một cái xoay người, thối lui đến mấy mét bên ngoài. Có khoảng cách ưu thế, lại là không còn lo âu. Bởi vì lúc trước Mã Đình nói qua, trong vực sâu khôi phục ma lực tốc độ sẽ giảm xuống rất nhiều, cho nên hắn hiện tại nhất định phải học tiết kiệm dùng. Cái khác học đồ gặp được ma vật đều là cùng nhau tiến lên, loại này tốn năng lượng tốc độ kỳ thật rất nhanh. Tại nguy cơ trùng trùng vực sâu, rất có thể bởi vì trước một bước đem năng lượng hao tổn xong, dẫn đến hết sạch sức lực mà chết. Cho nên, hắn nhất định phải ngay từ đầu liền muốn có ý thức tiết kiệm lực lượng. Áng trong đầu nhanh chóng tự hỏi, làm sao dùng thấp nhất có thể hao tổn, giải quyết đối thủ trước mắt. Tư duy chuyển động tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn một loạt ứng đối phương pháp liền ra lò. Bất quá, so với hắn tư duy tốc độ càng nhanh, lại là tổ bị động tác. Trước đó Áng ở vào mập mạp phạm vi công kích bên trong, tổ bị trong lúc nhất thời có chút bó tay bó chân, bây giờ Áng nghèo đã kéo dài khoảng cách, tổ bị làm sao lại bỏ qua hắn. Áng nghèo đang tính toán được mất thời điểm, tổ bị đã dùng tốc độ cực nhanh, dùng lợi chảo chém dụng mập mạp hai con lỗ thai. Mập mạp bản thân là dựa vào lỗ thai phi hành, bây giờ lỗ thai vừa mất, trong ánh mắt xuất hiện khủng hoảng, kêu thảm một tiếng, liền không thể tự điều khiển hướng phía dưới rơi đi. Tô Bì một mặt kiêu ngạo chạy tới Áng trước mặt tranh công. Áng nghèo, tốt ta, ngươi cũng coi là ta chiến lược một bộ phận. Áng có chút dở khóc dở cười, rõ ràng trong đầu của hắn chiến thuật cũng đã gần thành hình, không nghĩ tới chiến đấu sẽ kết thúc như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn đến vực sâu gặp được đối thủ thứ nhất, cứ như vậy rơi xuống, đoán chừng là không có sống. Được rồi, tiếp tục đi lên đi. Áng nghèo cũng không có khả năng đi dưới đáy xác nhận sinh tử của hắn, coi như còn sống, đoán chừng cũng sẽ bị phía dưới học đồ giết chết. Hắn tiếp tục đi lên bay, cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên cảm giác được có tia sáng từ bên trên giáng lâm. Chính nghi hoặc thời điểm, lại là phát hiện chính mình bất chi bất giác đã xuyên qua ra mê vụ khu vực, mà hắn ngay phía trên đã có thể nhìn thấy lay trời cự thạch đỉnh. Khi hắn ngẩng đầu đi lên nhìn thời điểm, con ngươi co rụt lại. Phản chiếu trong mắt hắn, là một tòa hắn hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung kiến trúc kỳ tích. Tại cự nham đỉnh, to lớn tới cực điểm kiến trúc, sừng sững tại khói mù trên bầu trời. Mà lại, không chỉ là cái này một cái cự nham, phụ cận mười mấy cự nham đỉnh đều là tòa kiến trúc này một bộ phận, dựa vào quanh có thiên không chi tiểu kết nối lấy. Muốn nói nó là thành thị, nhưng lại có chút không giống. Bởi vì ở trong mắt của A Nghèo, cái này kỳ thật chính là một tòa kiến trúc. Mặc dù cái này kiến trúc có rất nhiều gian phòng, có rất nhiều tháp cao, có rất nhiều treo lơ lửng giữa trời cầu nối thông hướng từng cái cự nham. Nhưng chúng nó chỉnh thể phong cách chính là cùng một loại, tựa như là một cái giáo đường dạng to lớn tòa thành, sừng sững tại đỉnh mây. Quả nhiên là vu sư kiến trúc học kỳ tích. A Nghèo nhìn qua quá nhiều kỳ diệu kiến trúc, bao quát thiên không cơ giới thành, nhưng không có cái kia có thể mang cho hắn lớn như thế rung động. Tại hoang vu khô héo lại nguy cơ trùng trùng được sâu, vu sư bí mật thành lập được như thế vĩ đại cứ điểm thành, bảo hộ đi tới vực sâu nhân loại, đồng thời tiếp tục mấy ngàn năm lâu. Áng trong lòng không hiểu cảm động. Đây chính là tận thổ cự nham. Đây chính là vĩ đại vu sư chi thành. Cả tòa kiến trúc tản ra kim quang nhàn nhạt, chiếu sáng khói mù biển mây. Để người liếc nhìn lại, liền nghĩ đến cho người hy vọng thánh đường, bên hai tựa hồ cũng loáng thoáng có thể nghe tới tu nữ tụng hát. Tại tuyệt vọng thế giới, tận thổ cự nham vốn là làm cho người ta cảm thấy hy vọng cùng quan minh. Nhưng là, bây giờ tận thổ cự nham lại là nhiễm lên hắc ám cùng chiến hỏa. Toàn bộ tận thổ cự nham trung quanh, tất cả đều che kín lít nha lít nhít vực sâu ma vật, bọn chúng bay ở trên bầu trời, cùng tận thổ cự nham bên trong thủ vệ tại làm đấu tranh. Thỉnh thoảng có ma vật chém vào tận thổ cự nham, đại lượng kiến trúc tại công kích phía dưới xuất hiện tán loạn. Vô số gạch đá, vô số kiến trúc cùng pho tượng theo trong mây rơi xuống. Đây là một màn khiến người bi thương cùng tuyệt vọng hình ảnh. Không chỉ Áng nghèo, càng ngày càng nhiều học đồ từ phía dưới mê vụ bay ra. Khi thấy trong huyết sắc tận thổ cự nham, tất cả mọi người trầm mặc. Tận thổ cự nham sừng sững mấy ngàn năm, nhưng quang minh vẫn không có chiếu sáng vực sâu, hắc ám cuối cùng sẽ tiến đến. Cảm khái, cuối cùng vô dụng. Coi như lần này giữ vững tận thổ cự nham, nó cũng ý nguyên đi đến cuối con đường. Áng chậm rãi bay lên không trung, cuối cùng rơi tại Madeline bên cạnh thân. Bọn hắn ngay phía trước là lấy ngựa gẹo cầm đầu xương nguyệt hộ vệ đội, mà bọn hắn đối diện thì là đại lượng vực sâu ma vật. Tại ma vật trung tâm, Áng nghèo nhìn thấy một cái thân hình rõ ràng khổng lồ mấy lần hình người ma vật. Tất cả vực sâu ma vật đều tại nhân hình nọ ma vật trung quanh đề phòng. Đó chính là Chí Liêm Huyết Ma, nhìn qua rất uy phong đúng không? Madeline thuận Áng nghèo ánh mắt nhìn về phía người kia hình ma vật, nói: nhưng mà nó chỉ là nửa máu ác ma. Là ác ma cùng vực sâu dân bản địa kết hợp sinh ra tới hôn huyết tạp trùng. Đây cũng không phải là ta cố ý mang nó, ác ma đối với loại này nửa máu ác ma xưng hô đều là tạp trùng. Nửa máu ác ma, liền sơ cấp ác ma đô không tính, thông thường mà nói thực lực đều rất thấp kém. Nhưng cho dù như thế, nửa máu ác ma lại kém, cũng có vu sư cấp thực lực. Có thể thấy được, vực sâu ác ma cường đại đến mức nào. Nhân loại cùng vực sâu ma vật giằng co, cũng không có duy trì quá dài thời gian. Vốn là vực sâu ma vật một phương nghiền ép tận thổ cự nham, nhưng bây giờ xương nguyện hộ vệ đội kịp thời chạy đến, thực lực nháy mắt phản siêu đối phương. Hai phe các vì đó sự tình, căn bản không có đàm phán khả năng, trực tiếp khai chiến. Chiến đấu kết thúc cũng rất nhanh, sờ nệ phạ cơ hồ trong một cái hô hấp, liền dùng một loại không chút nào giảm đạo lý lực lượng kinh khủng, siêu viễn cự ly ám sát Chỉ Liêm Huyết Ma. Chí Liêm huyết ma thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, liền nổ tung thành thịt nát cặn bã. Rắn mất đầu, càng quét cái khác ma vật bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Còn lại ma vật, không có một cái cao hơn vu sư cấp. Cho nên, Sương Nguyệt hộ vệ đội có ý thức tại trong sát phạt, để lọt điểm hơi yếu cá bột cho cái khác học đồ. Ảng trước đây còn khổ vì không cùng được sâu ma vật kinh nghiệm chiến đấu, lúc này, cơ hội ngược lại là một năm lớn. Tại trận này tiếp tục gần 6 giờ sát phạt bên trong, Ảng tích lũy đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. Đương nhiên, loại này kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là nói là phong cách chiến đấu cùng ý thức, những kinh nghiệm này hắn tại vu sư giới thời điểm liền đã tích lũy rất nhiều, mà là chỉ đối bản thân thực lực tinh chuẩn khống chế, dùng ít nhất lực lượng, hoàn thành tối đại hóa đánh giết. Đây là đối với chiến đấu tiết tấu tinh chuẩn hóa. Làm chiến đấu lúc kết thúc, Mạc Lin nhìn về phía Áng Nghèo lúc nhíu nhíu mày, ta coi là học viện phái người, đều quen thuộc bộ thuật mở màn, xem ra ta hiểu là ngươi. Cũng đúng, dù sao cũng là huyễn ma các hạ học đồ, ngươi thích ứng tốc độ nhanh như vậy cũng bình thường. Áng Nghèo lúc này ma nguyên bên trong năng lượng, chí ít còn có 60 trở lên. Hắn cả chàng trong chiến đấu, chỉ là đang bị đại lượng ma vật vây công thời điểm, dùng qua huyễn thuật. Còn lại thời điểm, cơ hồ không thế nào sử dụng ảo thuật, nhiều lắm sử dụng một chút cấp không ảo thuật làm cái nhiễu. Trừ cái đó ra, hắn đại lượng sử dụng đều là luyện kim vũ khí. Hắn mặc dù không bằng cái khác phe huyết mạch như vậy có cứng nhắc thực lực tăng thêm, nhưng hắn nhưng là luyện kim thuật sĩ, như thế nào không tự chuẩn bị vũ khí đâu. Những vũ khí này nguồn cung cấp năng lượng, cơ bản đều là ma tinh, hắn không thiếu hụt nhất chính là ma tinh. Cho nên, hắn mặc dù không thế nào dùng ảo thuật, nhưng đánh giết tốc độ cùng hiệu suất cũng viễn siêu cùng thế hệ. Chí ít Ma Lìn chú ý tới, A Nghèo đánh giết ma vật tổng số, chí ít tại tất cả học đồ bên trong xếp hạng hàng đầu. Nếu như ngươi có thể dung nhập một cái phù hợp huyết mạch, có lẽ ngươi đánh giết hiệu suất sẽ đề cao càng nhiều. Ma Lìn cười nói, nơi này là vực sâu, có vô số ma vật, nếu như ngươi có cần, ta có thể giúp ngươi tinh luyện huyết mạch, đến nỗi đại giới nhà, một cái hộp âm nhạc như thế nào? A Nghèo cười cười, đối với Ma Lìn gật đầu cảm tạ, lại là không có sách chính mình kỳ thật đã dung nhập huyết mạch. Ma Lìn quay đầu lại, nhìn về phía loe ra kim quang tận thổ cự nhàm, trước kia những kim quang này nhìn qua là quang minh cùng hy vọng, nhưng bây giờ lại nhiều hơn một phần buổi xế chiều thê lương. Đi về trước đi, nơi này xảy ra chuyện, Sương Nguyệt ít nhất phải hoa một đoạn thời gian đi giải quyết rời đi công việc. Mạc Lin lắc đầu cảm khái, đáng tiếc, tân thủ cự nham muốn tái hiện bình quang, có lẽ vĩnh viễn không khả năng. Cho dù trận này thắng lợi, nhưng tất cả mọi người không có quá nhiều cao hứng cảm xúc, trái lại mang tiếc nuối cùng bị thương, hướng đã vết thương chồng chất tân thủ cự nham bay đi. Tấu chương xong, chương 969, liên tiếp gián đoạn chương 969, liên tiếp gián đoạn kinh lịch trong vòng 3 ngày công phạt, tân thủ cự nham bị hao tổn nghiêm trọng, à nghèo leo lên trong đó về sau, cơ hồ thường cách một đoạn đường liền có thể nhìn thấy vỡ vụn đổ sụp kiến trúc. Tiểu liên tiếp cái khác lay trời cự nham cầu, đều đoạn mất vài tòa. Cho dù như thế, đang lâm tận thủ cự nham về sau, Á Nghèo vẫn như cũ không ngừng vì tòa này phù hộ chi thành mà cảm thán. Trước đi canh gác phố dài chờ sờ nệ phạ tin tức. Mạc Lin nói, canh gác phố dài là tận thủ cự nham trước kia rượu lữ đường phố, có đại lượng rượu và đồ nhắm tiểu quán. Bất quá qua chiến dịch này về sau, canh gác phố dài lại là triệt để hoang phế, cơ hồ đều là đổ nát thê lương. Thậm chí, so với bên ngoài trung ương thánh đường còn muốn rách nát. Mấy ngàn song đao đồ tể, dáng lâm canh gác phố dài, ai cũng ngăn không được. Một cái tại ven đường khôi phục thương thế vu sư học đồ nói như vậy, song đao đồ tể đều là đến đoạt rượu và đồ nhắm, bọn chúng hình thể lại lớn, song đao vung lên đến trung quanh kiến trúc căn bản không thể chống cự. Chính là bởi vì song đao đồ tể đại lượng xâm nhập, lúc này mới dẫn đến canh gác phố dài bị thương so địa phương khác lớn hơn. Song đao đồ tể có phải là chính là dùng lỗ thai phi hành đại mập mạp? À, người hướng Madeline hỏi. Madeline gật gật đầu, không sai, bọn chúng cũng là vực sâu một loại ma vật, đừng nhìn lớn lên giống người, nhưng nội tại cấu tạo lại hoàn toàn không giống. Song đao đồ tể rất thích rượu và đồ nhắm chủ nghệ, là một chút nửa máu ác ma thích nuôi nốt đầu bếp. Khó trách trước đó nhìn thấy song đao đồ tể phía sau còn đeo một ngụm nồi lớn, nguyên lai bọn hắn còn kiêm chức tư chủ. Xem ra, nghĩ tại canh gác phố dài tìm nghỉ chân địa phương, lại là tìm không thấy. Mạc Lin lắc đầu, được rồi, còn là ở ma lực phòng nhỏ đi. Mạc Lin tìm cái bằng phẳng địa phương, thả ra ma lực phòng nhỏ. Gian phòng số lượng cùng trước đó, Mạc Lin cùng Áng cắt một gian. Trước tại cái này nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, Sở Nệ Pha hẳn là rất nhanh liền sẽ triệu tập chúng ta đi qua. Mạc Lin dứt lời, phối hợp về gian phòng của mình. Áng trở lại phòng trọ về sau, chuẩn bị trước minh tưởng, thừa dịp lúc này cơ đem trước tiêu hao ma lực hồi phục một chút. Ở trong vực sâu, lúc nào cũng có thể xuất hiện tao nội chiến, giành giật từng giây khôi phục ma nguyên dự trữ, là mỗi một cái tại vực sâu sông sáo vu sư nhất định phải làm được. Làm Áng Nghèo bắt đầu minh tưởng lúc, quả nhiên như Mã Đư Lìn nói tới, minh tưởng hiệu suất so với vu sư giới chậm không ít. Cũng may, hắn tiêu hao không nhiều, chỉ phí nửa ngày thời gian, liền lần nữa khôi phục viên mãn. Làm Áng Nghèo mở mắt ra thời điểm, Toby vừa lúc từ bên ngoài tản bộ một vòng, theo trong cửa sổ bay vào. Toby biểu lộ mang thỏa mãn, tựa hồ làm một kiện để nó rất vui vẻ sự tình. Áng Nghèo hiếu kỳ hỏi thăm, làm sao? Ở bên ngoài gặp được đẹp chim mái rồi. Toby dùng bạch nhãn đối với Áng Nghèo, một hồi lâu mới bịch cánh đem trước thu hoạch khoe khoang đi ra. Áng Nghèo nghi nói, ngươi đi cự nham lâm dưới đáy vơ vét thi thể đi rồi. Toby gật đầu. Trước đó bọn hắn tại bên ngoài cùng vực sâu ma vật chiến đấu mấy canh giờ, mặc dù Áng Nghèo cũng thuận tay sờ một chút hư hư thực thực vật phẩm hữu dụng, nhưng dù sao ma vật quá nhiều, rất nhiều ma vật bị giết chết về sau liền thẳng tắp rớt xuống mặt đất. Áng Nghèo ngược lại là không có gì đau lòng, bởi vì những ma vật này cơ bản liền cấp 2 học đồ cũng không sánh nổi, phần lớn sẽ chỉ bằng bản năng tác chiến, trên thân xem xét liền rất nghèo. Chỉ có truyền hỏa cốt vu thỉnh thoảng sẽ sản xuất vỡ vụn truyền hỏa chi thạch, giá trị hơi cao một chút. nhưng truyền hỏa cốt vu thực lực đã không sai biệt lắm ngang ngửa đỉnh phong học đồ, cơ bản đều là vu sư ra tay giết chết. Ngươi ngược lại là cơ linh, có vật gì tốt, ta dùng cá khô nhỏ cùng ngươi đổi. À nghèo cười nói. Tổ bị Dương Dương đắc ý ngóc đầu lên, đang nghĩ đem chính mình vơ vét đến Đông Sina đi ra, nhưng đông nhiên một lần nghĩ, liền ngay cả trước đó đã nói xong cá khô nhỏ đều không trả, lần này bán trường lại nghĩ đi nợ. Tổ bị không lấy ra, à nghèo cũng không thèm để ý, dù sao cũng không có vật gì tốt, không cầm liền không cầm đi, chờ rời đi vực sâu, ta giúp ngươi cầm đi bán đi, đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi cái tiểu kim cố. Tổ bị nghe xong có chính mình tư nhân tiểu kim cố, lập tức mừng rỡ mãnh liệt gật đầu. Nếu là mình có tiền, đây chẳng phải là muốn mua bao nhiêu cá khô nhỏ liền mua bao nhiêu. Tô Bỉ ở một bên mặc sức tưởng tượng tương lai ăn một đầu ném một đầu cuộc sống tốt đẹp, Ang thì chuẩn bị kiểm tra lên một chuyện khác. Ở trong vực sâu, có thể hay không liên tiếp đến mộng chi hoang dã. Nguyên bản đây là hắn dự định đi tới vực sâu về sau ngay lập tức khảo nghiệm sự tình, nhưng bởi vì trước đó chiến sự liên lụy, còn có chuyện ưu tiên cấp quan hệ, cho tới bây giờ mới có thời gian xử lý cái vấn đề này. Hắn thử nghiệm đối với chính mình sử dụng một cái khải mộng thuật. Làm mí mắt bắt đầu túi, tư duy dần dần trở nên hỗn độn, Ang nghèo rõ ràng cảm giác được không đúng. Dĩ vang hắn sử dụng khải mộng thuật, sẽ lập tức cảm thấy được chính mình vốn có hai cái mộng chi hoang dã quyền năng, đồng thời trong tư duy đã xuất hiện mộng chi hoang dã thu nhỏ lại đồ, nhưng bây giờ, hắn cái gì đều không cảm giác được. À nghèo làm một cái kiềm chế mộng. Mơ tới tận thổ cự nham, bất quá lúc này tận thổ cự nham cũng đã đánh mất phù hộ quan huy, đã từng vinh quang không còn, chung quanh là một vùng phế tích. Bên trong cũng không có nhân loại, tất cả đều là tướng mạo quái dị ác ma. Các ác ma hoặc chiếm cứ, hoặc hủy hoại. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một mảnh thâm trầm hắc ám, mang vô cùng cường đại uy thế, hỏa diễm lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Đem vốn là đã tràn ngập nguy hiểm tận thổ cự nham, triệt để bị diệt hầu như không còn. Tháp cao lật úp, gạch ngói như mưa tàn mát, pho tượng bị đánh nát, vàng đá đầu lâu cũng rơi xuống thánh đường, mơ hồ có thể thấy được đầu lâu hốc mắt tư hữu huyết lệ trượt xuống. Vinh quang cuối cùng không còn. Ang tại lúc này thức tỉnh, hắn biết trước đó tự mình làm một giấc mộng. Nhưng giấc mơ này bên trong, hắn không tồn tại, chỉ là dùng ngôi thứ ba thị giác quan sát một trận vẫn lạc vở kịch. Giấc mơ này rất kỳ quái. Ang thấp giọng thầm nghĩ. Hắn theo phở lột nơi đó nghe nói qua một cái từ, điểm báo trước mộng. Vu sư chi mộng. Có đôi khi tại phù hợp loại nào đó không biết tồn tại hoặc là nói không biết tần suất về sau, liền có thể làm cùng loại đoán trước tương lai mộng. Loại này mộng đều là đoạn ngắn tính, không có chút nào logic trung tâm. Chẳng lẽ nói, trước đó làm chính là điểm báo trước mộng. Nhìn thấy tận thổ cự nham cuối cùng kết thúc, Ang suy tư một lát không đọc được, đem bề bộn suy nghĩ vứt bỏ, bất kể có phải hay không là điểm báo trước mộng, hiện tại kỳ thật trọng yếu nhất chính là, ta dùng khải mộng thuật, ta ngủ đồng thời còn nằm mơ, nhưng hết lần này tới lần khác không có tiến vào mộng chi hoang dã. Không chỉ có không cách nào tiến vào mộng chi hoang dã, liền cảm giác mộng chi hoang dã quyền năng đều không có cách nào, bởi vì vực sâu là che đậy khu, không cách nào liên tiếp đến. Còn là nói, mộng chi hoang dã chỉ có thể tại vu sư giới sử dụng. A nghèo mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng kỳ thật cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nếu như mộng chi hoang dã liền vượt giới đều có thể sử dụng, kia liền thực sự rất đáng sợ. Đến lúc đó nếu là tin tức truyền ra ngoài đi ra, hắn đoán chừng ngay lập tức sẽ bị Sương Nguyệt quân viễn trinh cho giam xuống. Không cách nào liên tiếp mộng chi hoang dã ngược lại là có đoán trước, nhưng là nếu như hắn tại vực sâu sử dụng mộng hải loa lời nói, những cái kia nhập mộng vật phẩm sẽ tới đi đâu đâu. Ang tuy có ý nghĩ này, nhưng trước mắt cũng không dám áp dụng. Tuy nói mộng hải loa tại cái khác vu sư trong mắt không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng dù sao Ang chính mình rất rõ ràng mộng hải loa giá trị thực tế, hắn không nghĩ làm cho mọi người đều biết, thực sự có người ngấp nghé bên trên, đồng thời nguyện ý hoa 1-2 vạn ma tinh mua mộng hải loa, đến lúc đó hắn liền khóc đều không có địa phương đi. Chờ nhìn thấy đạo sư về sau, đến lúc đó lại thử nghiệm cũng không muộn. Thu hồi ý nghĩ này, Ang theo trong vòng tay lấy ra vong giả giáo đường. Trước đó, Lật là tại Sơ Tâm Thành làm quan trị an, một mực không hề rời đi qua mộng chi hoang dã. Bây giờ Lật bởi vì linh hồn bản thể tại vong giả giáo đường, cho nên tương đương theo hắn cùng một chỗ vận giới, hắn liên tiếp không đến mộng chi hoang dã, cũng không biết Lật tình huống như thế nào. Làm Á Nghèo đem tinh thần lực xúc tu thăm dò vào vong giả giáo đường lúc, đã thấy Lật lúc này hái được mũ giáp, nằm ở trên giường bên cạnh móc chân, bên cạnh đang đọc sách. Không có sừng trâu nón trụ về sau, Lật cái kia có chút mặt em bé thanh tú khuôn mặt lộ ra, cùng hắn thu kịch khí chất, còn có lông tóc bộc phát cơ bụng, hình thành cực lớn tương phản. Ang không có che giấu tinh thần lực của mình xúc tu, cho nên khi hắn tìm tòi tiến vào gian phòng, liền bị Lật phát hiện. Lật lập tức đội nón an toàn lên, thì thầm trong miệng: "Ác đại nhân, lần sau lúc tiến vào trước thời hạn gõ gõ cửa nhà, không mang mũ giáp ta làm sao có ý tứ gặp người?" Không nhìn Lật nói thầm, Ang nghe hỏi: "Ngươi là chủ động rời đi Sơ Tâm Thành?" Vừa nhắc tới cái này, Lật mang theo ủy khuất mà nói: "Ta không có chủ động rời đi. Đại khái một ngày trước, ta đang cùng một cái tự xưng truyền kỳ đại kỵ sĩ lừa đảo quyết đấu, kết quả không hiểu thấu liền bị bắn ra ngoài. Cái kia lừa đảo khẳng định sẽ nói ta e sợ chiến, nói không chừng hiện tại còn trong thành tin đồn phỉ bằng ta. Á á á, càng nghĩ ta càng khí. Lật, ta là một cái có thể miểu sát dâu đỏ vĩ đại tồn tại, có thể nào bị người như thế khinh thị? Các đại nhân, mau đưa ta đưa vào đi, ta muốn đi cùng hắn quyết nhất tử chiến. À nghèo. Trước đó còn là cùng dâu đỏ quyết đấu 3 ngày 3 đêm, làm sao hiện tại biến thành miểu sát rồi? Chẳng lẽ ngươi lại nhìn cái gì cổ quái kỳ lạ tiểu thuyết? Không có đem trong lòng chửi bậy nói ra, đối mặt một cái kẻ ngu, không cần đi chăm chỉ. À nghèo, chỉ sợ không được, tạm thời ngươi vào không được. Vì cái gì? Ta thế nhưng là quan trị an, chấn nhiếp Sơ Tâm Thành đạo trích một thanh đao nhọn, rời đi ta sao được? Lật nhíu mày kháng nghị, mà lại, ta quyết đấu còn không có kết thúc đâu. Uy danh của ta không thể hao tổn nơi này. chí ít để ta đi vào đánh xong cái kia 1-0 a. Ang thản nhiên nói, không có ý tứ, sẽ bờ ngay tại giữa đỉnh. Mặc kệ là bị khuất kêu khóc, Ang nghèo lưu lại câu này về sau liền không đáp lời nữa. Bất quá, Ang nghèo cũng không có triệt để không nhìn hắn. Sau 10 phút, mấy quyển tiểu thuyết từ trên trời giáng xuống, rơi tại lạt tủ đầu giường. Hy vọng nhìn những này tiểu thuyết về sau, lần tiếp theo lạt đừng nhắc lại dâu đỏ. Dù sao những này trong tiểu thuyết, lạt đối chiến đối tượng không còn giới hạn tại dâu đỏ, còn có chân châu đen hào chuyển kỳ nữ hải tặc tóc hồng cưỡi rồng phi long hải tặc vảy rồng cùng bị biển cả chỗ chán ghét lơ lửng hải tặc độc chân kim. Thu hồi vong giả giáo đường, Ang cầm ra chắc đem lạt tình huống ghi xuống. Trước đó hắn kiểm tra lạt linh thể, cũng không có chút nào bị hao tổn. Có thể thấy được, vượt giới chỉ là để lạt bị đá ra sơ tâm thành, cũng không có thương tổn đến hắn. Đây coi như là một cái rất hữu dụng tin tức. Tấu chương xong, chương 970, từ biệt chương 970, từ biệt Ang nghèo vừa mới thu hồi bản chép tay, chuẩn bị tiếp tục liền mộng chi hoang dã vấn đề xâm nhập suy tư một chút lúc, sở nệ phạ thanh âm liền chuyển vào trong hai. Tất cả tiếp tế đội người đều đến trung ương phòng bảo vệ tập hợp. Ang nghèo đẩy cửa phòng ra, phát hiện Madeline đã ở ngoài cửa chờ lấy. Xem ra, liên quan tới tấn thủ cự nham tương lai, Sương Nguyệt người đã thương lượng ra kết quả, chúng ta đi qua đi. Sẽ là như thế nào kết quả? Ang nghèo hỏi thăm. Còn có thể thế nào? Hoặc chính là đưa trở về vu sư giới, hoặc chính là nhân sự rời đi. Bất quá, cái này cùng chúng ta đều không có quan hệ thế nào, nhiệm vụ của chúng ta là xâm nhập tiền tuyến, nơi đó là càng sâu tầm cũng càng nguy hiểm vực sâu. Mạc Lìn nhún nhún vai, đoán chừng, sơ nệ phạ gọi chúng ta đi qua, cũng là an bài tiếp xuống nhiệm vụ đi. Mạc Lìn suy đoán quả nhiên không sai, sơ nệ phạ lần này đem bọn hắn tụ tập lại, nói quả nhiên là nhiệm vụ sự tình. Sơ nệ phạ chỉ là cáo chi bọn hắn rời đi tận thủ cự nham thời gian, cùng mục tiêu kế tiếp điểm, ba thiên hậu, tiến về cho đội trồng tầng khu. Bàn giao điểm này về sau, sơ nệ phạ liền làm cho tất cả mọi người tán đi, cũng không có lời nói bọn hắn đem xử trí như thế nào tận thổ cự nham người ở lại. Trung ương phòng bảo vệ là toàn bộ tận thổ cự nham trung tâm chi thành, cũng là kiến trúc cao nhất địa phương. Bọn hắn từ trung ương phòng bảo vệ đi ra trên đường, Mạc Lìn mang hắn đi đến một cái thông hướng sân thượng cửa. Mạc Lìn nguyên ý là theo sân thượng bay trở về canh gác phố dài, bất quá làm Ang nghèo đi đến sân thượng lúc, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua tòa này cự nham đỉnh thánh thành, nhìn xem cái kia chiếu sáng biển mây kim quang lúc, Ang nghèo đột nhiên ngừng lại. Ta trước đó làm một giấc mộng. Mạc Lìn quay đầu, cũng không có hỏi thăm Ang nghèo vì sao nói lên dạng này một đề tài, chỉ là lặng lặng chờ đợi tiếp xuống lý do thoái thác. Ta mơ tới nơi này. Ang nghèo mắt thần hoàn cố lấy tấn thổ cự nham, tại giấc mộng của hắn bên trong, nơi này không có phồn hoa hình dạng, chỉ có cổ quái kỳ lạ ác ma tại chiếm cứ. Ang nghèo đem chính mình mộng nói ra. Bao quát cuối cùng, hắn nhìn thấy tấn thổ cự nham bị không biết từ đâu mà đến tiên hỏa lưu tinh chỗ hủy diệt. Ang sau khi nói xong, hỏi, đây là điểm báo trước mộng sao? Mạc Lìn nhún nhún vai, không biết, có lẽ chỉ là ngươi có chút suy nghĩ, mới có thể dẫn đến có chỗ mộng. Lại hoặc là nói, là tòa thành thị này đang phát ra cuối cùng diễn gì, vừa lúc bị ngươi bắt được. Địa báo trước mộng là không thể nắm lấy sự tình, Mạc Lìn dù sao cũng không phải nghiên cứu mộng, cũng vô pháp nói cho Ang nghèo chân tướng. Mà lại, vô luận có phải là điểm báo trước mộng kỳ thật đều không trọng yếu. Đối với Mạc Lìn, lại hoặc là Ang nghèo mà nói, bọn hắn đối với tận thổ cự nham mà nói, chẳng qua là một cái khách qua đường. Không cần nghĩ quá nhiều, trở về đi. Lúc đầu nói là bay trở về canh gác phố dài, nhưng Ang nghèo cũng không có như này, tại nửa đường thời điểm, hắn liền cùng Mạc Lìn tách ra, rơi tại trung ương phòng bảo vệ bên ngoài. Hắn lý do thoái thác là, ta muốn nhìn một chút tòa thành thị này. Mạc Lìn, cũng tốt, nếu như ngươi làm thật sự là điểm báo trước mộng, có lẽ không bao lâu, tận thủ cự nham liền thật không nhìn thấy. Ang từng bước một đo đạc tòa này vĩ đại vu sư chi thành, nhìn xem tòa này tràn ngập nguy hiểm, sắp bị từ bỏ tận thủ cự nham, hắn cảm thấy mình mỗi một bước, tựa hồ cũng tại chân đạp lịch sử. Tất cả đều sẽ tan biến, nhưng lịch sử sẽ nhớ kỹ nó công minh cùng suy bại. Mà hắn hiện tại, ngay tại chứng kiến tòa này huy hoàng chi thành kết thúc trước cuối cùng lịch sử. Tầm nửa ngày sau, Ang nghèo một lần nữa trở lại canh gác phố dài. Tại đẩy ra ma lực phòng nhỏ đại một lúc, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo nghi hoặc âm thanh, là Ang nghèo. Ang quay đầu lại, phát hiện Madeline chính nửa ngồi nửa dựa vào tại khung cửa sổ trước, cầm trong tay bốn thuật đang đọc, gió thổi lên mái tóc dài màu xanh lục của nàng, lộ ra trắng non cái cổ. Madeline đại nhân. Ang cung kính nói. Thật đúng là ngươi. Madeline nhíu mày, ngươi thay đổi bề ngoài, còn che lấp khí tức, ta kém chút còn tưởng rằng tiến vào tặc. Ang nghèo sững sờ, hủy bỏ huyễn hóa thuật, lộ ra chân dung, trước đó tại bên ngoài, lại gặp được một chút vu sư mời, ta không thể làm gì khác hơn là đổi bộ dáng. Ngươi ngụy trang ngược lại tốt, ngươi cũng đã biết, vừa rồi có bao nhiêu người tới tìm ngươi, nhất là cái kia đáng ghét mình, mới đem hắn đuổi đi. Mạc Lìn một lần nhớ tới tức cự học viện mình, đã cảm thấy chính mình lỗ thai ngứa một chút, thực tế là trong thai tiếp nhận quá nhiều vô dụng phế liệu. Ang nghèo lộ ra một chút biểu tình ngượng ngùng, dù sao cũng là bởi vì hắn, mới quấy rầy đến Mạc Lìn. Mạc Lìn khoát qua tay, không quan trọng, dù sao cũng không phải chuyện gì xấu. Dừng một chút, Mạc Lìn hỏi, như thế nào, tại tận thổ cự nham đi dạo qua một vòng về sau, có cảm tưởng gì? Ang suy nghĩ một lát, nói, dù sao ta là lần đầu tiên tới đây. Thật muốn nói cảm tưởng lời nói, nhiều lắm chỉ là có chút tiếng mới. Bất quá, nếu như tương lai ta có cơ hội viết chính mình vu sư du ký, ta hẳn là sẽ đem nơi này viết vào. Rất nhiều vu sư đều thích viết du ký, đây đại khái là tại phệ vịn đại đại sư về sau hình thành một cỗ tươi thắm phong trào. Nếu như là ngươi viết vu sư du ký, ta hẳn là sẽ thu thập đến xem. Mạc Lìn nhíu mày nói. A nghẹo cười cười, đây chẳng qua là thuận miệng nói, thật muốn hắn viết du ký, đại khái cũng muốn sống đến cực kỳ lâu về sau mới có thể tướng đến tích thời gian ghi chép ở trên văn tự. Mà hắn thật có thể sống đến lâu như vậy sao? Cái này kỳ thật vẫn là một cái dấu hỏi. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Ạng trôi qua cũng coi như phong phú, hắn đi đến cự thạch lâm phụ cận tìm kiếm một phen. Vực sâu năng lượng cấp độ so với nam vực quả nhiên cao hơn rất nhiều, coi như đang khô héo cự thạch trong rừng, Ạng cũng tìm được rất nhiều tràn ngập năng lượng vật liệu. Những tài liệu này, trải qua hắn đo lường, có chút hoàn toàn có thể làm một ít vu sư giới ma tài vật thay thế. Bất quá, bởi vì những tài liệu này năng lượng ẩn chứa cùng được sâu khí tức cực kỳ gián bảo, cho nên dẫn đến bọn chúng mặc dù mức năng lượng cao, nhưng cực kỳ không ổn định. Tại đo lường thời điểm, A Nghèo liền dẫn bạo mấy lần. Trong đó có một lần, thậm chí đem Madeline ma lực phòng nhỏ trực tiếp nổ một cái độc lớn. Từ đó về sau, A Nghèo một khi bắt đầu tiến hành luyện kim đo lường, liền bị Madeline đuổi ra ngoài. Cái này khiến A Nghèo không khỏi hoài niệm lên bờ phần luyện kim công xưởng. Nếu là hắn cũng có thể có một tòa luyện kim công xưởng, bất cứ lúc nào đều có thể tiến hành luyện kim nghiên cứu. Làm 3 ngày thời hạn đi tới lúc, A Nghèo theo chui trong nghiên cứu đi ra. Hắn hiện tại có chút rõ ràng, trong vực sâu đích xác có rất nhiều cao năng vật liệu, nhưng vì sao rất nhiều đều không bị viết vào luyện kim ma tài, thực tế bởi vì quá khó xử lý, cũng quá không ổn định. Chớ nhìn hắn thu thập nhiều tài liệu như vậy, nhưng có thể sử dụng chỉ có cực ít một bộ phận, mà lại coi như có thể sử dụng, cũng là bởi vì hắn xử lý phương thức thỏa đáng, đổi cái khác luyện kim thuật sĩ, đoán chừng còn là nổ tung phần. Trong vực sâu có thể sử dụng ma tài vẫn là rất nhiều, bất quá những này ma tài nếu như sinh trưởng tại cứ điểm thành phụ cận, khẳng định sẽ ngay lập tức bị người ngắt lấy, làm sao lưu cho ngươi? Mắt liền đối với này làm ra bình luận. A Nghèo cũng có chút thở dài, lúc trước hắn còn cảm thấy mình nhặt đại tiện nghi, xem ra còn là đánh giá quá thấp vu sư trục lợi tâm tính. Chính như Madeline nói tới, nếu như tại cứ điểm thành phụ cận có tinh phẩm vật liệu, đâu còn đến tiền hắn. Bất quá ngươi có thể đem những này phế vật đều xử lý đến có thể sử dụng tình trạng, cũng rất không dễ dàng. Ngươi dựa vào xử lý những này phế vật, có lẽ đều có thể phát tài. Madeline chửi bậy về sau, cũng khách quan khen ngợi A Nghèo xử lý tài liệu năng lực. Đương nhiên, nếu như A Nghèo đem xử lý phế vật thời gian tiêu vào luyện kim phía trên, kiếm được ma tinh tối thiểu là gấp trăm lần trở lên. Cáo biệt tận thổ cự nham thời điểm, là tại bọn hắn đến vực sâu về sau ngày thứ tư ban đêm. Mặc dù, nơi này sớm tôi không phân, cũng không ngày đêm có khác. Cũng là vào lúc này, A Nghèo mới biết được Sương Nguyệt đối với ngưng lại ở trên tận thổ cự nham người, an bài như thế nào. Sương Nguyệt hộ vệ đội phân gần một nửa người, mang nơi này mấy ngàn người ở lại, đi đến ngoài vạn dặm một cái khác cứ điểm thành, bất tử đường phố. A Nghèo ngay từ đầu còn cảm thấy mấy vạn dặm xa, tựa hồ không tính quá xa, trước đó là tì nạ còn mở ra cổng không gian, thậm chí trực tiếp truyền tống liền có thể đi qua. Về sau mới từ mã lìn nơi đó biết được, trong vực sâu không gian cực không ổn định, rất ít có vu sư dám ở chỗ này sử dụng bị diện đường hẻm. Liền ngay cả phi hành cũng không dám quá nhanh, bởi vì không trung nguy hiểm cũng rất nhiều, muốn tránh đi nguy hiểm khu vực. Đến nỗi là tí nạ vì sao có thể mở ra cổng không gian, đây cũng là bởi vì cự nham lâm cùng lúc trước cháy bỏng đại địa có được tương đối ổn định không gian năng lượng, đây cũng là vì sao bọn hắn vượt giới về sau chọn cháy bỏng đại địa làm ban đầu địa. Lần này rời đi tận thổ cự nham, chỉ có một cái cỡ nhỏ cánh băng làm phương tiện giao thông. Bất quá cánh băng phía trên cơ bản đều là không có phi hành phương tiện vận tải học đồ, cái khác có phi hành phương tiện vận tải lại là không cần đi cánh băng bên trên chen. A Nghèo không cần Mã Lìn nhắc nhở, liền chủ động cầm ra gọn đồ lạ, hai người ngồi ở trên gọn đồ lạ, theo Sương Nguyệt hộ vệ đội dẫn đường, chậm rãi hướng về phương xa bay đi. A Nghèo quay đầu lại, nhìn về phía càng ngày càng xa tận thổ cự nham. Lúc này, tận thổ cự nham tịnh mị đứng sững tại trong mây, kim quang vẫn như cũ đang lóe lên, nàng tựa như một cái ôn nhu thần chỉ, còn tại dùng cuối cùng sức mọn phù hộ phía trên người ở lại. Đáng tiếc, không bao lâu làm người ở lại toàn bộ tiến về bất tử sau phố, tân thủ cự nham quang huy đem triệt để dập tắt, cuối cùng lĩnh đoạn hắc ám. A Nghèo ngoái nhìn, có lẽ là đối với tòa này vu sư kiến trúc học kỳ tích gửi lời chào, lại hoặc là cuối cùng tiễn biệt. Theo tân thủ cự nham rời đi về sau, A Nghèo cưới gọn đồ lạ, liền trở thành mọi người nhìn chăm chú đối tượng. Tại một đám kỳ dị phi hành phương tiện vận tải bên trong, gọn đồ lạ vô luận theo vẻ ngoài hay là tốc độ, đều nghiền ép cái khác tất cả phương tiện vận tải. Điều này sẽ đưa đến, vô luận bọn hắn bay ở nơi nào, đều sẽ bị người tập trung mắt lễ. Khi biết chiếc này phi thuyền là A Nghèo luyện chế thời điểm, rất nhiều còn đối với A Nghèo luyện kim thuật mang theo chất vấn vu sư, lúc này cũng triệt để trừ khử. Bất luận cái gì truyền ngôn, cũng không sánh bằng tận mắt nhìn thấy sức thuyết phục. Có lẽ đợi đến ngươi rời đi vực sâu về sau, danh hào của ngươi liền sẽ theo hộp âm nhạc thuật sĩ thăng cấp thành phương tiện vận tải đại sư. Mạc Lin nhìn quanh bốn phía đưa tới ánh mắt, nhịn không được trêu ghẹo nói: "A Nghèo." Mặc dù rất nhiều người hiếu kỳ gọn đố lạ, nhưng chân chính tới gần hỏi thăm người lại không nhiều lắm. Dù sao nơi này là vực sâu, tùy thời tùy chỗ đều sẽ gặp nguy hiểm, coi như thật hiếu kỳ, đợi đến an toàn khu vực lại hỏi thăm cũng không muộn. Tấu chương xong, chương 971, Dương Ma Nhân chương 971, Dương Ma Nhân làm rời đi khô héo cự nham lâm về sau, tiếp tế đội tốc độ đi tới bắt đầu trên phạm vi lớn giảm xuống. Cự nham lâm trong phạm vi, trước đây còn có thủ vệ đội người tuần thú, cho nên đại khái nguy hiểm đã bị bài trừ. Chỉ khi nào rời đi cự nham lâm, nguy hiểm có lẽ liền sẽ tại bốn phía mai phục. Rời đi cự nham lâm về sau, có một vùng không gian năng lượng hỗn loạn giao giới khu vực. Cẩn thận từng ly từng tí vượt qua về sau, bọn hắn liền tới đến kẻ hiến tế sơn lĩnh. Kẻ hiến tế sơn lĩnh, liếc nhìn lại chính là khô nứt chập trùng núi hoang. Nhưng tại trên núi hoang lại tràn ngập tĩnh mịch năng lượng. Áng còn đang nghi ngờ, đây là có chuyện gì lúc, theo bọn hắn tiến lên, trong núi hoang xuất hiện đại lượng tế đàn. Những tế đàn này dâng lễ phụng tất cả đều là từng trông bạch cốt, vô tận tĩnh mịch đều là theo những này bạch cốt bên trong phát ra. Khi bọn hắn theo tế đàn phía trên lướt qua lúc, những này sớm đã hóa thành bạch cốt kẻ hiến tế, đột nhiên bắt đầu chuyển động, rối rít ngẩng đầu xương, đen ngòm hốc mắt, loè u hỏa, tựa như là người sống khí tức, quấy nhiễu ngủ say ở trong này bạch cốt. Bọn chúng nhao nhao cầm vũ khí trong tay, muốn công kích không chung người sống, làm sao khoảng cách quá xa, chỉ có một ít cầm cung bạch cốt, bắn ra cùng tiên có chút uy hiếp. Nhưng mũi tên phần lớn còn không có tới gần tiếp tế đội, liền đã rơi xuống. Những tế đàn này đều là vực sâu dân bản địa sở tu xây, có chút bộ tộc bọn hắn tín ngưỡng ác ma, liền sẽ đem tộc nhân hiến tế cho ác ma. Những này bạch cốt chỉ là một bộ phận, càng nhiều kỳ thật còn ở bên trong. Mạn Lín lời nói rất nhanh liền được chứng thực. Khi bọn hắn tiến vào kẻ hiến tế sâu trong dãy núi thời điểm, bạch cốt không còn giới hạn trên tế đàn, mà là khắp nơi có thể thấy được. Tĩnh mịch, âm u năng lượng dày đặc tại các ngõ ngách, tiếp tế đội đi ngang qua, bạch cốt đại quân nhao nhao phục sinh, khiến người ta cảm thấy vô tận kiềm chế. Tốn tiếp cận 2 giờ mới thông qua kẻ hiến tế sơn lĩnh. Bất quá coi như rời đi dãy núi này, cảm giác đè nén cũng chưa từng tiêu tán, ngược lại theo đối với con đường phía trước không biết lo âu, mà càng ngày càng nặng nề. Rời đi tận thủ cự nham về sau giờ thứ 7, bọn hắn gặp được một đám cáo chết cốt điều tập kích. Vô cùng vô tận cáo chết cốt điều quần, đen nghịt một mảnh, che đậy vốn là khói mù bầu trời. Bọn chúng cùng bạo lại hung hãn không sợ chết, đồng thời tốc độ viễn siêu bọn hắn phi hành phương tiện vận tải, cho nên căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể chính diện nên chiến. Tại phạm vi lớn thuật pháp công kích đến, từng bầy cáo chết cốt điều từ không trung rơi xuống. Nhưng chết đi đồng bạn, không có chút nào để bọn chúng cảm giác được e ngại, ngược lại càng đánh càng hăng, đồng thời càng nhiều cáo chết cốt điều theo bốn phương tám hướng đánh tới. Không ngừng nghỉ chiến đấu, để đại bộ phận học đồ chậm rãi xuất hiện năng lượng thiếu thốn, cảm xúc cũng tại dần dần sụp đổ. Thời gian chiến đấu, 1 giờ. Hết thể vẫn lạc 3 cái học đồ, mà cáo chết cốt điều tử vong vượt qua 10 vạn con. Dù cho chiến đấu đã kết thúc, nhưng hạng trước mắt phảng phất còn quanh quẩn trước đó chiến sự, cáo chết cốt điều chết cực kỳ hoành liệt, từng cái rơi xuống, lại từng cái bổ sung, trước mắt của bọn hắn tựa như là tại hạ bạch cốt mưa. Trận này bạch cốt mưa ở trong hiện thực chỉ tiếp tục 1 giờ, nhưng nó lại cơ hồ biến thành một trận ác mộng, vĩnh tồn tại tất cả mọi người trong trí nhớ. Thấy hạng còn lộ ra lòng còn sợ hãi biểu lộ, Mạc Lìn nói, có thể giải quyết, không coi là cái gì. Trong vực sâu, càng nhiều hơn chính là không thể giải quyết đồ vật. Thí dụ như cái gì? Áng thuận miệng hỏi. Thí dụ như, Mạc Lìn đang muốn trả lời thời điểm, sờ nệ phạ thanh âm đột nhiên vang vọng tất cả mọi người bên hai. Tất cả mọi người đình chỉ tiến lên. Sờ nệ phạ ngữ khí 10 phần gấp rút, để đám người sững sờ, nhao nhao tìm kiếm lên sờ nệ phạ mệnh lệnh hàm nghĩa. Mạc Lìn cũng nghi hoặc nhìn qua, muốn biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Mạc Lìn con ngươi co rụt lại, một hồi lâu nàng mới thấp giọng nói, ngươi hỏi ta cái gì không thể giải quyết? Thí dụ như trước mắt cái này, chỉ thấy sơn nệ phạ phía trước, theo sườn núi đến đỉnh núi, chiếm cứ từng dãy khu kiến trúc, những kiến trúc này mỗi một nhà đều rất lớn rất hùng vĩ, phảng phất kinh lịch vô tận tuế nguyệt tẩy lễ viễn cổ thần điện. Nơi này là ác ma tu đạo viện phân viện. Mạc Lìn nói khẽ, ác ma tu đạo viện tổng viện tại vực sâu 3 tầng, nhưng phân viện lại trải rộng vực sâu tầng ngoài các nơi. Cái gọi là ác ma tu đạo viện, kỳ thật bất quá là một chút dân bản địa hoặc là nửa máu ác ma cung phụng ác ma địa phương, thông thường mà nói căn bản không có ác ma. Sương Nguyệt hộ vệ đội sở dĩ đi đường này, cũng là bởi vì ác ma tu đạo viện so với đường khác muốn an toàn lại sẽ không quấn đường xa. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, tòa này trong bình thường căn bản sẽ không có ác ma tu đạo viện, lúc này thế mà chuyển ra một cô ác ma khí tức, mà lại đạo này ác ma khí tức phóng lên tận trời, tuyệt không phải phổ thông ác ma. Theo Mạn Lìn tiếng nói rơi xuống, một cái mọc da màu đen cánh xương, toàn thân thon gầy như sáo trúc, đỉnh đầu sừng dê, mọc da cuốn đuôi cao lớn ác ma, theo trong tu đạo viện chậm rãi dâng lên. Đây là Dương Ma Nhân. Mạn Lìn ngữ khí có chút chỉnh trọng nói, Dương Ma Nhân là trung giai ác ma, thực lực có thể so với chân chi vũ sư. Lấy sơn nệ phạ đại nhân thực lực, hẳn là có thể ứng phó, chỉ có điều, Dương Ma Nhân bởi vì xảo trá thiện lừa gạt, từ trước đến nay là đại ác trung ma yêu thủ hạ, nếu là cái này Dương Ma Nhân đứng sau lưng đại ác ma, một khi đại ác ma xuất thủ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Sơn nệ phạ thanh âm dồn dập lần nữa truyền vào tất cả mọi người trong hai, chờ một chút ta kéo lấy cái này Dương Ma Nhân, các ngươi tất cả mọi người thừa cơ đột phá ác ma tu đạo viện, đến lãnh cổ di chỉ tụ hợp. Sơn nệ phạ vừa dứt lời, Dương Ma Nhân khặc khặc tiếng cười liền truyền tới, đồng thời khẽ ngâm ác ma ngữ, hướng về đám người đánh tới. Ác ma ngữ dẫn phát kỳ diệu phản ứng dây chuyền, sóng gợn vô hình, mang cường đại hắc ám năng lượng hướng về đám người ăn mòn mà đến. Một khi bị ăn mòn, không có bất luận cái gì cứu vớt biện pháp. Lúc này, sơ nghệ pha lại là hoành vung tay lên, to lớn quyền kình mang băng hỏa chi lực, phản phất đột phá thời không vách ngăn, chống rông ngăn cản hắc ám ăn mòn. Cũng làm cho tất cả tại sơ nghệ pha người sau lưng hơi thở dài một hơi. Dương Ma Nhân lúc này rốt cục chú ý tới sơ nghệ pha, nó thu hồi biểu tình hài hước, mang vẻ nghiêm túc dò xét lên sơ nghệ pha đến. Sơ nệ phạ nhưng không có cho nó quan sát cơ hội, mà là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lôi cuốn năng lượng cường đại, vọt tới Dương Ma Nhân trước mặt, cùng nó mở ra vật lộn. Cùng lúc đó, Dương Ma Nhân tự mang chấn nhiếp uy áp, vào đúng lúc này bị đánh vỡ. Tất cả tại trong uy áp run lẩy bẩy người, hơi khôi phục chút. Chính là lúc này, chạy. Nói chuyện chính là ngược ghẹo, hắn dẫn đầu xông ra ngoài. Tất cả mọi người lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao đuổi theo trước. Dương Ma Nhân cũng chú ý tới những người khác muốn phá bầy, nó muốn ngăn trở lại bởi vì sơ nệ phạ cuồng bạo công kích, mà khó mà phân tâm hắn chú ý à nghèo lúc này cũng đem gọn đồ lạ tốc độ mở ra đến cực hạn, đồng thời cũng ra hiệu tô bị phòng bị, một khi xuất hiện không ổn tình huống, lập tức hóa thành sư thiếu hình thái, mở ra trọng lực mạch lạc ra tốc thoát đi. Khi bọn hắn lách qua Dương Ma Nhân thời điểm, dù cho khoảng cách mấy dặm xa, nhưng chân chi giao chiến giữ dằn cảm giác vẫn là để ảng cảm giác được hoảng sợ. Sơ nệ phạ cường đại như thế công kích phía dưới, Dương Ma Nhân mới miễn cưỡng không thể hắn chú ý, thực tế khó có thể tưởng tượng, lần này tiếp tế đội nếu là không có sơ nệ phạ, bọn hắn có lẽ đã ở đây gãy kích trầm xa. Vòng qua Dương Ma Nhân, bọn hắn bắt đầu phá vây ác ma tu đạo viện. Ác ma trong tu đạo viện cũng có người làm phép, còn có hai con nửa máu ác ma. Thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng nhiều lắm cũng liền vu sư cấp độ, hiện trường vu sư lại là vượt qua 20 vị, bật hết hỏa lực dưới tình huống, trực tiếp nghiền ép. Nửa giờ sau, bọn hắn rốt cục đột phá ác ma tu đạo viện, đến kế tiếp khu vực, lạnh cổ di chỉ. Lạnh cổ di chỉ có một cái tương đối an toàn dưới mặt đất độc quật, lúc đầu bọn hắn không có ý định ở trong này nghỉ ngơi, nhưng bây giờ sơ nệ phả chưa về, chỉ có thể tạm thời ở đây dừng lại. Lạnh cổ di chỉ bình thường cũng không ma vật, chúng ta trước đó tưởng rằng khu vực an toàn, vốn là muốn ở đây thành lập một cái cứ điểm thành. Về sau mới phát hiện, lạnh cổ di chỉ kỳ thật cũng có nguy cơ, mà lại loại nguy cơ này càng thêm bí ẩn, cũng càng thêm khủng bố. Cho tới nay, chúng ta đều không có chân chính thăm dò đi ra. Ngược gẹo hướng những người khác giải thích lên lạnh cổ di chỉ, đối với lạnh cổ di chỉ khủng bố hắn cũng không có cụ thể nói rõ, chỉ là trong mắt của hắn mang rõ ràng kiêng kỵ. Quả nhiên như ngựa gẹo nói tới, bọn hắn tại lạnh cổ di chỉ bay đã hơn nửa ngày, không nhìn thấy bất luận cái gì ma vật, mà lại theo bọn hắn tiến lên, mặt đất thế mà còn xuất hiện thảm thực vật khu vực, cây cối mặc dù không phồn thịnh, nhưng ít ra cũng xuất hiện màu lục. Rất nhanh, bọn hắn liền tại một cái cực kỳ ẩn nấp trước sơn động ngừng lại. Tương đối an toàn khu vực đang ở bên trong, tất cả mọi người đuổi theo. Ngựa gẹo vẫn như cũ dẫn đầu tiến vào. Sơn động con đường là hướng xuống, tựa hồ là thông hướng sâu trong lòng đất, đi ước chừng 5 phút đồng hồ, bọn hắn đi tới một cái tương đối lớn dưới mặt đất động vật nhìn qua rất bằng phẳng, cũng rất rộng lớn. Có mấy cái dập tắt đống lửa, có thể thấy được nơi này đã từng có người đến qua. Tạm thời ở trong này dừng lại, chờ đợi Sơn Nệ Pha đại nhân trở về. Dừng một chút, ngựa gẹo lần nữa nói, ghi nhớ, ở trong này tận lực không muốn một mình hành động. Dứt lời, ngựa gẹo nhóm lửa một đống lửa, cùng Sương Nguyệt những hộ vệ khác đội viên, sắc mặt chỉnh trọng thương lượng lên kế hoạch tiếp theo. Ang cùng Madeline cũng tại phụ cận điểm cái đống lửa, ngồi xếp bằng xuống. Dương Ma Nhân xuất hiện tại vực sâu một tầng, đây không phải một cái tốt dấu hiệu a. Madeline nhíu mày lại, thấp giọng từ lẩm bẩm, dị vãng Dương Ma Nhân cho tới bây giờ đều là tại ba tầng trà trộn, một tầng nhiều lắm có tiểu ác ma ẩn hiện, chẳng lẽ nói ba tầng xuất hiện biến cố? Ang nghẹo lúc này tim đập nhanh còn chưa ngừng, một đường này đi tới, quả thực so với lúc trước đi ma quỷ hải vực còn muốn khiến người khủng bố. Trọng yếu nhất chính là, ở trong vực sâu, loại kia cảm giác đè nén quá mạnh, làm kiềm chế tích lũy đến một loại trình độ về sau, liền sẽ chuyển hóa thành tuyệt vọng. Ang quay đầu nhìn một chút nơi xa cái khác học đồ, đã có một chút học đồ bắt đầu lộ ra cuồng loạn cảm xúc. Ang nghẹo đối với vực sâu ấn tượng đầu tiên là không có hy vọng, mà bây giờ, Ang tại cái này nhãn hiệu bên trên, lại là gia nhập cái thứ hai ấn tượng, không ngừng nghỉ kiềm chế. Tấu chương xong, chương 972, lạnh cổ di chỉ chương 972, lạnh cổ di chỉ trong đống lửa cảnh khô chậm rãi thiêu đốt, phát ra đôm đốt tiếng vang. Ánh lửa đem u ám địa cột chiếu lờ mờ, trên mặt mỗi người quang huy đều lúc minh lúc diệt. Đại bộ phận người đều tại nắm chặt thời gian minh tưởng, để đem ma lực khôi phục đến đầy. Qua hồi lâu, đám người hơi trì hoãn tới thời điểm, thấp kém tiếng sột soạt âm thanh liền bắt đầu trong đám người truyền ra. Sơ nệ phạ đến bây giờ còn không có trở về, cái này liền để đám người bắt đầu thấp giọng nghị luận. Sơ nệ phạ đại nhân có thể đánh thắng Dương Ma Nhân sao? Nếu như chỉ là Dương Ma Nhân, hẳn là không có vấn đề gì a. Nhưng hơn nửa ngày đều qua, Sơ nệ phạ đại nhân còn chưa có trở lại, đây là vì sao? Thời gian đích xác kéo đến quá dài, dẫn đến lòng người bắt đầu lưu động. Bất quá trước đó đều là học đồ tại thảo luận, vì để cho học đồ hơi an tâm, ngựa gẹo mở miệng trả lời, Dương Ma Nhân thực lực cũng có mạnh yếu có khác, ta thấy trước đó cái kia Dương Ma Nhân, thực lực cơ hồ đã đạt tới một cấp chân chi vu sư đỉnh phong trình độ. Thêm nữa có vực sâu lực lượng tăng thêm, cùng Sơn Nệ Phạ tiểu thư đánh rằng có khả năng rất lớn. Dừng một chút, ngựa gẹo tiếp tục nói, muốn giết chết Dương Ma Nhân, kỳ thật rất trở ngại. Ta đoán chừng Sơn Nệ Phạ tiểu thư bây giờ hiện đang nghĩ biện pháp thoát khỏi Dương Ma Nhân, lấy Sơn Nệ Phạ tiểu thư thực lực, không có vấn đề. Ngựa gẹo chắc chắn ngữ khí, để chúng học đồ trong lòng hơi định. À nghèo lúc này lại là có chút rõ ràng trước đó mà đưa lìn lời nói, vực sâu biến số quá lớn, cho nên cứ điểm thành muốn rời đi phi thường trở ngại. Thử nghĩ một chút, nếu như tận thủ cự nham người ở lại, trước khi đến bất tử đường phố trên đường cũng gặp phải Dương Ma Nhân loại này đẳng cấp tồn tại, đoán chừng cái kia mấy ngàn học đồ có thể chạy ra một đều là may mắn. Trong động quật bầu không khí trầm mặc lại kiềm chế, mắt thấy trầm mặc sẽ kéo dài xuống dưới, cuối cùng lại bị phòng thủ tại cửa động một vị xương nguyệt thủ vệ đánh vỡ. Cái này thủ vệ là một cái nguyên tố vũ sư, hắn đột nhiên tại tự thân trung quanh thiết lập một cái đất đá áo giáp, nghi hoặc hướng cửa vào hành lang thăm dò. Sau một lúc lâu, hắn lại bị bỏ áo giáp. Cử động của hắn để đám người hơi nghi hoặc một chút. Cạ, làm sao rồi? Ngựa gẹo hỏi. Không có gì, vừa rồi nghe tới một trận thanh âm cổ quái. Về sau dùng tinh thần lực dò xét một chút, mới phát hiện là bên ngoài gió bắt đầu thổi, gió rót vào cửa sân động, phát ra loại kia tiếng vang. Cạ mặc dù giải thích hành vi của hắn, nhưng ở đây học đồ kiểm chế quá lâu, một lần thần hồn nát thần tính liền đánh vỡ mặt ngoài duy trì bình tĩnh. Có người bắt đầu phàn nàn, có người đang thấp giọng chửi mắng, còn có người đang yên lặng rơi lệ. Học đồ đối với con đường phía trước lo âu viễn siêu chính thức vũ sư, cho nên loại này tâm tình tiêu cực không ngừng sinh sôi, dù cho ngựa gẹo muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Chính thức vũ sư ngược lại là bình chân như vậy, chỉ là ngẫu nhiên cùng đồng liêu thấp giọng nghị luận vài câu. Ang cảm thụ được trong động vật cái kia nồng đậm tâm tình tiêu cực, để trong lòng hắn cũng không nhịn được càng ngày càng kiềm chế. Ngồi tại đống lửa bên kia mà Madeline thấy thế, nói khẽ, tích tụ quá sâu, tại mình vô ích, ngươi không ngại cũng phát tiết ra ngoài. Quản khống cảm xúc của mình là tâm huyễn cơ sở. Coi như thật cần thư giải cảm xúc, phát tiết phương thức cũng có rất nhiều loại. A Ngẹo tỉnh táo nói, thí dụ như, A Ngẹo, thí dụ như đi ngủ, nói chuyện phiếm, lại hoặc là đọc sách, nghe âm nhạc kịch. Ở trong này nào có âm nhạc kịch nhưng nghe. Úc, không đúng, ta kém chút quên, ngươi thế nhưng là hộp âm nhạc thuật sĩ. Mạn Lìn nhíu mày nói, làm sao? Ngươi dự định thả lúc bắt đầu vui đến chân an cảm xúc. Ta còn chưa tới cần thư giải tình trạng, mà lại, ở trong này thả âm nhạc, trừ làm sâu sắc hoàng hốt, không còn tác dụng. A Ngẹo nhìn quanh một chút cái này đen thấm dưới mặt đất động vật, bọn hắn có thể mắt cùng địa phương rất có hạn, không nhìn thấy hắc ám khu vực, sẽ tự động để não người bổ ra khủng bố hình ảnh. Nếu như tại lúc này lại tăng thêm một bài âm nhạc, đồng thời tuyệt đối sẽ bởi vì không gian chật chội mà xuất hiện tiếng vang âm nhạc, chỉ sợ đến lúc đó sẽ chỉ dọa người hơn. Vậy được rồi, nghe âm nhạc không được, vậy không bằng ta cùng người tâm sự. Mạn Linh cười nói, ta nhìn ngươi một mực nhíu chặt lông mày, có cái gì nghi hoặc sao? A Ngẹo chần chờ một lát, nói, ta trước đó nghe ngựa ghéo đội trưởng nói, lệnh cổ di chỉ có không thể nói khủng bố nguy cơ. Đây là bắt đầu nói từ đâu? Mạn Lìn nhún nhún vai, cái này ta cũng không rõ ràng, ta trước kia còn là học đồ thời điểm, tới qua nơi này rất nhiều lần, không có gặp được nguy hiểm gì. Ta còn nhớ rõ, lúc trước Sương Nguyệt Liên Minh đích xác có người đề nghị đem nơi này làm một cái cứ điểm thành hậu tuyển, bất quá về sau giống như xảy ra chuyện gì, liền không giải quyết được gì. Đến nơi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái này liền muốn hỏi Sương Nguyệt nội bộ người. A Ngẹo đưa ra vấn đề này thuần túy chỉ là hiếu kỳ, tự nhiên không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền đi phiền phức Sương Nguyệt người, huống chi hắn cũng không quen thuộc. Trước đó chúng ta một đường bay tới thời điểm, ta phát hiện nơi này sinh thái hình dạng mặt đất so bên ngoài tốt hơn nhiều, nhưng có chút kỳ quái chính là, nơi này giống như cũng không nhìn thấy kiến trúc. Cái này lệnh cổ di chỉ, ở chỗ nào? A Ngẹo đổi đề tài, hỏi. Ta cũng không biết. Mạn Lìn nhớ lại trước kia chính mình tại vực sâu sông sáo thời điểm, nói đến, lúc trước ta đi khắp lệnh cổ di chỉ, cũng không có phát hiện cái gọi là kiến trúc di chỉ, cho nên đã từng hướng người hỏi qua cái vấn đề này. Bất quá, không có ai biết. Đã không có di chỉ, cái kia lệnh cổ di chỉ cái tên này, lại là như thế nào sinh ra đây này? A Ngẹo sinh ra hiếu kỳ. Ta nghe nói là rất sớm trước kia, một cái nửa máu ác ma nói, nó nói nơi này gọi lệnh cổ di chỉ, là lệnh thời kỳ cổ vực sâu dân bản địa một cái thánh địa. Lệnh thời kỳ cổ là vực sâu dân bản địa đối với cổ đại phân tầng, là 100,000 năm trước kia một thời đại. Mạn Lìn tiếp tục nói, về sau, cổ đại vu sư lại theo cái khác sâu huyền tộc trong miệng biết được, vị kia nửa máu ác ma cũng không hề nói dối, nơi này đích xác gọi lệnh cổ di chỉ, thế là danh tự liền hoán lại xuống tới. A Ngẹo bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ nơi này đích xác có một tòa ẩn tàng di chỉ có điều trước mắt không có bị người phát hiện thôi. Nghe đại nhân nói như vậy, nửa máu ác ma vẫn là có thể giao lưu. Rất nhiều ác ma đô có thể giao lưu, nhưng điều kiện tiên quyết là người phải có đủ cường đại thực lực. Dừng một chút, Mạc Linh lại nói, bất quá, ác ma tất cả đều là xảo trá, không có bất kỳ một cái nào ác ma sẽ khuynh hướng nhân loại. Nhưng nửa máu ác ma bên trong, ngược lại là có một bộ phận rất nhỏ thân cận nhân loại, thí dụ như bất tử đường phố thành lập, kỳ thật cũng cùng một chút nửa máu ác ma hỗ trợ có quan hệ. Nửa máu ác ma là vực sâu dân bản địa cùng ác ma hôn huyết tập chủng, đã bị dân bản địa chỗ chán ghét, cũng sẽ bị ác ma công phạt. Cho nên, nửa máu ác ma tại tình cảnh khó khăn bên trong, có bắt đầu khuynh hướng nhân loại. Bất quá, loại này cuối cùng chỉ là số ít. Tiếp xuống, A Ngẹo lại cùng Mã Đư Lìn trò chuyện chút liên quan tới ác ma, vượt sâu cùng khác biệt địa giới cứ điểm thành chủ đề. Làm đống lửa bắt đầu bổ sung nhóm thứ 3 cảnh khô lúc, bên ngoài cửa hàng rốt cục chuyển đến động tĩnh. Sương Nguyệt hộ vệ đội đầu tiên là bày ra cảnh giác tư thái, thẳng đến Sương nổi giận mắt cái bóng xuất hiện ở trong hang lúc, tất cả mọi người mới hơi thở dài một hơi. Người tới, chính là Sơ Nệ Phạ. Sơ Nệ Phạ sắc mặt có chút tái nhợt, ngựa ghéo lo lắng hỏi, "Sơ Nệ Phạ tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Sơ Nệ Phạ lắc đầu, tiêu hao ma lực quá nhiều, minh tưởng một hồi thuận tiện. Ngựa ghẹo, cái kia Dương Ma Nhân hiện tại thế nào rồi? Nâng lên Dương Ma Nhân, Sơ Nệ Phạ ánh mắt lóe lên vẻ ngon lệ, tại vực sâu chi lực tăng thêm, nó thực lực mặc dù còn chưa kịp ta, nhưng cũng không xa. Tăng thêm vực sâu vì nó sân nhà, ta mang xuống rất có thể sẽ bị phản sát, cho nên, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp vứt bỏ nó. Nhưng nó đuổi sát ta không thả, ta chỉ có thể đường vòng. Đường vòng? Ngựa ghẹo nhớ lại ác ma tu đạo viện khu vực phụ cận, có thể vứt bỏ Dương Ma Nhân, có vẻ như chỉ có một chỗ. Ngựa ghẹo ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi, "Tiểu thư, ngươi sẽ không phải đi?" Sơ Nệ Phạ bất đắc dĩ gật đầu, "Ta đi một chuyến Bangkok, mới đưa nó vứt bỏ." Sơ Nệ Phạ nâng lên Bangkok thời điểm, ở đây trừ hồ đồ học đồ bên ngoài, cái khác vu sư tất cả đều nhăn lại lông mày. Bangkok chi danh, tại tất cả trà trộn quá sâu bên vu sư trong vòng luận quần, quả thực không ai không biết. Nơi đó là tuyệt đối cấm địa, không chỉ bởi vì nơi đó có một cái tính tình cổ quái thâm viên long, càng làm cho người ta nghe đến đã biến sắc chính là Bangkok nguyên rủa. Bước vào Bangkok phạm vi, tất nhiên lại nhận nguyên rủa. Loại nguyên rủa này từ đâu mà đến? Không người biết được. Một khi chúng nguyên rủa, muốn thời ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện. Cái kia nguyên rủa. Ngựa ghẹo chần chờ một chút, nhìn về phía Sơ Nệ Phạ ánh mắt mang lo âu. Sơ Nệ Phạ kéo ra vai phải của mình, một đạo màu trắng cổ quái huy hiệu tình lĩnh xuất hiện trong mắt mọi người. Đạo này huy hiệu, nhìn qua rất có tính nghệ thuật, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người muốn dứt bỏ cái kia nồng đậm tới cực điểm nguyên rủa chi lực. Sơ Nệ Phạ biểu hiện ra nguyên rủa huy hiệu về sau, lại cầm quần áo kéo, đây là băng xương hỗn loạn nguyên rủa, tại không có giải trừ nó trước đó, ta không cách nào tái sử dụng hàn băng chi lực. Sơ Nệ Phạ dứt lời xuống, chúng vu sư mày nhíu lại càng sâu. Tất cả mọi người biết, Sơ Nệ Phạ sở dĩ cường đại, chính là bởi vì nàng có thể đồng thời nắm giữ trái ngược lực lượng, băng xương cùng xí diễm. Bây giờ, băng xương chi lực bị ngăn chặn, xí diễm không cách nào duy trì cân bằng, thực lực chỉ sợ 10 không đủ 1. Sơ nệ phạt thực lực giảm lớn, nếu như dưới loại tình huống này, lại gặp được cùng loại dương ma nhân tồn tại, bọn hắn đem lâm vào cực lớn bị động. Trong lúc nhất thời, sơ nệ phạt trở về sau lúc đầu hơi buông lỏng bầu không khí, lần nữa căng cứng. A nghèo cũng từ trong miệng Madeline, biết được Bangkok nguyền rủa một ít chuyện, hắn lông mày nhíu lên, chẳng lẽ Bangkok nguyền rủa, không có cách nào giải trừ sao? Muốn giải trừ Bangkok nguyền rủa rất khó, đây là có thể so với cấp 3 chân chi vũ sư nguyền rủa, hoặc là đi tìm Bangkok con kia thâm viên lòng, hoặc là cũng chỉ có đi tìm cấp 3 chân chi vũ sư. Mà bây giờ tại vực sâu cấp 3 chân chi vũ sư, chỉ sợ chỉ có một các hạng. Madeline trên mặt cũng mang một vẻ sầu lo. Thâm viên lòng, A nghèo sững sờ. Bangkok có một đầu thâm viên long, Bangkok nguyền rủa kỳ thật có một bộ phận chính là đầu kia thâm viên long mân mê đi ra, cho nên muốn tìm nó giải trừ nguyền rủa, cơ hồ không thể nào. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cầu nguyện, con đường sau đó đổ hơi thuận lợi chút, không muốn gặp lại dương ma nhân loại này cường địch. Tấu chương xong, chương 973, biến mất học đồ chương 973, biến mất học đồ sơ nệ phạt tại mình tưởng thời điểm, những người khác chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Không có người mở miệng nói chuyện, trừ trong đống lửa thiêu đốt lửa âm thanh, toàn bộ dưới mặt đất động vật hoàn toàn tĩnh mịch. Áng quay đầu nhìn về phía trong động vật đám người, mỗi người biểu lộ đều rất nghiêm trọng, bao quát chính thức vu sư. Có lẽ, những này cường đại vu sư tại Nam vực thuộc về kim tự tháp tầng cao nhất, nhưng khi bọn hắn đi tới vực sâu về sau, chỉ có thể xếp tại trung hạ tầng, trong vực sâu mạnh hơn bọn họ sinh vật, chỗ nào cũng có. Giờ khắc này, Áng nghèo mới chính thức cảm giác được vực sâu chi khủng bố. Tĩnh mịch bầu không khí duy trì thật lâu, chính là lo lắng quấy rầy đến sơ nệ phạ minh tưởng, bất quá, ngay tại một đoạn thời khắc, tại học đồ chúng bên trong, có một người đột nhiên hét lên. A a a. Không nên nói nữa, lăn đi, lăn đi. Kia là một cái nhìn qua hơi gầy yếu tuổi trẻ học đồ, mặc một thân màu tím lại cổ xưa vu sư bảo, nét mặt của hắn có chút bặm mẹo, hai tay bịt lấy lỗ tai, không ngừng lắc đầu cùng cuồng loạn la hét. Tiếng gào của hắn quá mức chói tai, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Ngựa gẹo phẫn nộ đi lên trước, trực tiếp nắm cổ áo của hắn, nâng lên giữa không trung. Khiếp người ánh mắt, mang vẻ uy hiếp nhìn xem hắn, câm miệng cho ta. Cái kia học đồ ngay từ đầu tựa hồ còn không tỉnh táo lắm, thẳng đến ngựa gẹo đem hắn nhấc lên, cổ áo đình chỉ hô hấp của hắn, hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn trước mắt một màn, giật nảy mình, mà lại đối mặt ngựa gẹo đơn độc đối với hắn thả ra huy áp, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Ngựa gẹo, vung hắn xuống đi. Lãnh đạm thanh tuyến từ phía sau lưng truyền đến. Ngựa gẹo xoay tròn thân, mới phát hiện sơ nệ phạ chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau hắn. Sơ nệ phạ tiểu thư, ngươi bị hắn cho đánh thức sao? Ngựa gẹo đem học đồ tiện tay ném một cái, ân cần dò hỏi. Không có việc gì, tại hắn kêu to thời điểm, ta khôi phục đã không sai biệt lắm. Hơi thu thập một chút, chúng ta trên chuẩn bị đường. Sơ nệ phạ sau khi nói xong, ánh mắt lơ đãng liếc tới bị ngựa gẹo vứt trên mặt đất cái kia học đồ. Học đồ giờ phút này vẫn còn sợ hãi chưa tiêu, còn đang run rẩy. Bất quá hắn hai tay vẫn như cũ còn che lấy lỗ tai của mình, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm, không nên nói nữa. Sơ nệ phả nhíu nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi làm sao rồi? Trẻ tuổi học đồ run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Ngựa gẹo cao mày, quay đầu nhìn về phía chung quanh cái khác học đồ, các ngươi ai biết hắn xảy ra chuyện gì? Chúng học đồ hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu, mới có một cái cùng trẻ tuổi học đồ mặc đồng dạng vu sư bảo nam tử trung niên run run rẩy rẩy giơ tay lên, đại nhân, cổ xỉn xì ạ, tựa như là áp lực quá lớn. Được ý bệnh. Ý bệnh? Trả lời như thế nào? Sơ nệ phạ nhìn sang. Đối mặt sơ nệ phạ hỏi thăm, nam tử trung niên có chút nói lắp đem trước hắn nhìn thấy sự tình nói ra. Cái này gọi cổ xỉn si a học đồ, đến từ dạng ngữ chi xâm. Hắn đến vực sâu nhưng thật ra là bị người mưu hại, cưỡng ép xếp vào ở tiền tuyến trong nhiệm vụ. Lá gan của hắn gần đây rất nhỏ, gặp được chuyện gì tất cả đều dằn xuống đáy lòng, đi tới vực sâu về sau lại luân phiên bị chiến, có lẽ là tích lũy áp lực quá lớn, cho nên sinh ra ảo giác. Lúc trước hắn hỏi thăm qua ta, hỏi ta có nghe hay không đến thanh âm. Ta lúc ấy cái gì đều không nghe thấy, liền hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Hắn ngay từ đầu cũng không có nói, qua một hồi lâu mới ấp úng mà nói, có người một mực ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, kêu gọi hắn đi một chỗ. Về sau, hắn còn nói mình nhìn thấy, kêu gọi chính mình người ở nơi đó chờ lấy hắn. Sơ nệ phả sau khi nghe xong, đáy mắt hiện lên một tia suy tư, cùng ngựa gẹo lẫn nhau dò xét liếc mắt. Ta rõ ràng. Sơ nệ phả gật gật đầu, nhìn về phía nam tử trung niên, ngươi chú ý xem trọng hắn đi, tận lực đừng để hắn rời đi ánh mắt. Sơ nệ phả câu nói này rất nhạt nhòa. Nam tử trung niên không có nghe được ý ở ngoài lời, chỉ cho là sợ nệ phạ lo lắng cổ xỉn xì a lại giống to kêu to ảnh hưởng người khác, cho nên hắn gật gật đầu, ta sẽ xem trọng hắn. Sợ nệ phạ không nói gì thêm, mà là nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một tiếng, ngay sau đó quay đầu hướng mọi người nói, nơi này cách cho độ trồng tầng khu đã không xa, chúng ta tận lực đuổi tại 10 giờ bên trong tới mục đích. Sợ nệ phạ sau khi nói xong, đám người lập tức bắt đầu hành động, đồng thời theo xương nguyệt hộ vệ đội, một cái tiếp một cái theo trong thông đạo rời đi động vật. A nghèo rời đi là tương đối lệch đằng sau, ánh mắt của hắn một mực hiếu kỳ thả tại cổ xỉn xì a trên thân. Tuyệt đại đa số người đều coi là cổ xỉn xì ạ là đang nói mê sảng, ạ nghèo một trận cũng coi là cổ xỉn xì ạ áp lực quá lớn, kết quả sinh ra bắn ngược hiệu ứng. Bất quá Madeline lúc này lại nói, vừa rồi sơn nệ phạ cùng ngựa gẹo ánh mắt không thích hợp, cái này cổ xỉn xì ạ nói sự tình, khả năng trong đó có mờ ám. Không chỉ là Madeline, ạ còn phát hiện một bộ phận chính thức vu sư, cũng đang dùng tìm kiếm ánh mắt đánh giá cổ xỉn xì ạ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng phát hiện một chút kỳ quặc. Nguyên nhân chính là này, ạ nghèo cũng theo Madeline ánh mắt, hiếu kỳ đánh giá cổ xỉn xì ạ. Cổ Xỉn Si A nhìn qua cảm xúc tương đối nhẹ nhàng, cũng không có cái gì dị dạng. Cùng cái khác học đồ cùng một chỗ, diệt đống lửa, sau đó hướng hành lang phương hướng đi đến, bên cạnh hắn là trước kia nam tử trung niên, chính nói liên miên lại nhại cùng hắn nói gì đó. Thế nhưng là, loại an tĩnh này tiếp tục thời gian cũng không dài. Bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, A ngáy mắt còn nhìn chằm chằm vào Cổ Xỉn Si A, kết quả một cái nháy mắt ở giữa, Cổ Xỉn Si A liền biến mất không thấy. A con ngươi co rụt lại, cẩn thận nhìn sang, đích xác không nhìn thấy Cổ Xỉn Si A cái bóng. Bên cạnh hắn nam tử trung niên còn không có phát hiện dị dạng, còn đang nói chuyện. A quay đầu nhìn một chút Mạn Lìn, lại nhìn một chút cái khác vu sư, phát hiện trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh nghi. Hiển nhiên, cái này gọi Cổ Xỉn Si A học đồ, đột nhiên biến mất, liền bọn hắn cũng không phát hiện mánh khỏe. Quả nhiên, ta liền nói Sơn Nghệ Phạ vừa rồi vì sao muốn bổ sung một câu, để hắn đồng bạn chằm chằm tốt hắn. Xem ra, nàng đã sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Mạn Lìn suy nghĩ một lát, có lẽ đây chính là lệnh cổ di chỉ bên trong tồn tại nguy hiểm. Từ trong miệng Mạn Lìn, A Nghèo cũng được biết, nàng kỳ thật cũng đang chú ý Cổ Xỉn Si A. Cổ Xỉn Si A biến mất là không có dấu hiệu nào, đã không có không gian ba động, cũng không có gợn sóng năng lượng, cứ như vậy hư không tiêu thất ở trước mắt. Mạn Lìn thậm chí tại Cổ Xỉn Si A biến mất địa phương cố ý kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ dị địa phương. Khi tất cả mọi người theo ảm đạm hành lang đi ra thời điểm, nam tử trung niên mới kinh ngạc thốt lên một tiếng lớn. Đại nhân, Cổ Xỉn Si A không thấy. Sơ Nệ Phạ đáp lại chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nói cái gì. Ta muốn hay không trở về thử tìm xem. Nam tử trung niên cả lâm nói. Không cần tìm không thấy. Sơ Nệ Phạ đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, lắc đầu nói. Lại tiếp tục hỏi thăm, Cổ Xỉn Si A đến cùng đi chỗ nào? Sơ Nệ Phạ chỉ là dùng lập lờ nước đôi đáp án nói, có lẽ chính như chính hắn nói tới, bị người nào gọi đi. Nghe Sơ Nệ Phạ lời nói, những người khác cảm giác phía sau một trận sờn cả tóc gáy, một người sống sờ sờ liền tại bọn hắn ở giữa biến mất, nguyên nhân lại là không biết, như thế nào để người không cảm thấy khủng hoảng. Chẳng lẽ, cái này thật chính là lệnh cổ di chỉ nguy cơ? A Nghèo lắp bắp nói. Không chỉ như thế. Một đạo chân nhắn giọng nam, từ một bên chuyển đến. A Nghèo quay đầu lại, chỉ thấy bơ lập phần xuất hiện tại bên người, cười tủm tỉm nói. Ý của ngươi là, lệnh cổ di chỉ còn có cái khác khủng bố nguy cơ. Mạc Lìn nhìn về phía bơ lập phần. Bơ lập phần gật đầu. Mạc Lìn, vậy cái này nguy cơ, chỉ là cái gì? Bất phân lúc này lại là thừa nước đụng thả câu, ta có thể đem cái bí mật này chia sẻ cho các ngươi, bất quá. Không ngại dựng ta đoạn đường A. Sau một lúc lâu, A Nghèo gõ đồ lạ bên trên, nhiều một cái béo như viên cầu bật lập phần. A Nghèo đối với bật lập phần cảnh giác vẫn chưa tiêu dừng, vốn là dự định đứng xa mà trông. Nhưng là Mạn Lìn lại là lặng lẽ truyền âm nói, yên tâm đi, có ta ở đây, bật phần không dám ra tay với ngươi. Đã Mạn Lìn mở miệng, A Nghèo tự nhiên không tiện cự tuyệt. Bật phần trèo lên một lần bên trên gõ đồ lạ, lập tức bắt đầu đối với gõ đồ lạ tiến hành các loại nghiên cứu, miệng lẩm bẩm, một bộ ta muốn nghiên cứu triệt để bộ dáng. Cái này tinh không xa rất có điểm bất vị. A, đây là thủy triều bối hiệu quả đặc biệt đi, vận khí không tệ a. Thế mà ở trong này sử dụng sao băng hạch. Bật phần trước đó tại cự thạch lâm nhìn thấy gõ đồ lạ thời điểm, con mắt cũng đã bắt đầu tỏa sáng, hắn không thể lập tức tiến lên nghiên cứu. Chỉ có điều trở ngại trước đây hành vi của hắn, tăng thêm Mạn Lìn ở bên, không có cơ hội lên thuyền. Bây giờ thật vất vả tìm tới cơ hội, có thể nào không nghiên cứu triệt để? Bất quá. Phụ ma luyện kim cuối cùng bật lập phần con đường khác biệt, hắn muốn phục chế một chiếc gòn đồ lạ, cũng nhiều lắm rất giống, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Nên nhìn cũng xem hết, hiện tại nên nói chính đề a. Nói chuyện chính là Mạn Lìn, bây giờ Mạn Lìn cùng A Nghèo ngồi tại cùng một bên, bật lập phần thì ngồi tại bọn hắn đối diện. Nguyên nhân chủ yếu là bật lập phần thể tích quá lớn, một người liền chiếm hai cái vị trí. Bật lập phần, ngươi muốn hỏi chính là lệnh cổ di chỉ nguy cơ. Kỳ thật trước đó cái kia gọi cổ xỉn si a tiểu học đồ, đột nhiên biến mất, chính là nguy cơ một loại. Bật lập phần trong mắt mang một tia kiêng kỵ, sớm tại trăm năm trước. Sương Nguyệt Liên Minh dự định ở đây xây dựng cứ điểm thành thời điểm, liền phát hiện không thích hợp. Có người không hiểu thấu ở đây biến mất, mà lại nguyên nhân đều là như trước đó Cổ Xỉn Xì A nói tới như vậy, cảm giác được có người đang kêu gọi hắn. Bởi vì biến mất người không nhiều, ngay từ đầu cũng không có gây nên cảnh giác. Thẳng đến, tội đều được người cũng ở đây biến mất. Mạn Lìn ánh mắt lóe lên chấn kinh, tội đều được người. Ngươi là nói Phổ Theo? Bất Phân gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia mang xa. Đúng vậy, Phổ Theo cũng ở nơi đây biến mất không thấy gì nữa. Vị này trăm năm trước thiên tài Trần Chi Vu Sư, thế mà cũng ở nơi đây biến mất. Mạn Lìn thấp giọng thì thảo, khó trách, gần trăm năm nay, Phổ Theo một mực không hề lộ diện. Phổ Theo biến mất, để người trong liên minh bắt đầu coi trọng nơi này, sau đó khẽ đảo tra dị vãng ghi chép, mới phát hiện ngàn năm qua, ở trong này biến mất người, có ghi lại đã đạt tới mấy ngàn người, trong đó còn có hai vị chính thức vu sư bị hoài nghi cũng là ở đây biến mất. Từ đó trở đi, tại lệnh cổ di chỉ xây dựng cứ điểm thành thanh âm liền chậm rãi nhỏ lại. Vô cớ tổn thất một vị chân chi vu sư, ở trong liên minh là một kiện đại sự. Có người cố ý đến điều tra, kết quả chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Về sau, liên muốn các hạ đều tới đây dò xét một lần. Tấu chương xong.